Chương 1010, Đại Thánh Hạ Thủ Lưu Tỉnh, người mình. Chương 1010, Đại Thánh Hạ Thủ Lưu Tỉnh, người mình. Giải quyết Bạch Cốt Tinh sau đó, sư đồ một đoàn người lần nữa đạp vào lộ trình. Bởi vì đột nhiên xuất hiện Đường Tăng cái này biến cố, nguyên bản rất nhiều khó khăn chắc trở cơ hồ không có, đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không thể nhận cơ hội nghỉ ngơi, chạy về Hoa Quả Sơn tiêu sái. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là rất cao hứng. Nguyên bản Đường Tăng tuy là có kiên định tín ngưỡng, có trách trời thương dân đại ái, nhưng thấy thế nào đều có chút cổ hủ, bây giờ đã từ từ có chút trí dung song toàn ý tứ, như thế nào để hầu ca không yêu. Kế tiếp là Hoàng Bảo Quái, Khuê Mộc Lang A. Tại nguyên bản đại thế bên trong, Tôn Ngộ Không đường chạy, chư bắt giới, Sa Hòa Thượng không địch lại Khuê Mộc Lang, sau đó cùng nhau bị bắt, về sau bởi vì Bách Hoa Tu công chúa cầu tình, mới thoát thân mà ra. Khuê Mộc Lang căn bản không ăn Đường Tăng ý tứ. Trên trời tinh túc hạ phàm, cần Đường Tăng thịt đến trường sinh bất lão. Xéo đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta cùng công chúa ân ái là được. Ai biết người ta công chúa đã sớm không muốn cùng Khuê Mộc Lang qua, mặc dù cùng một chỗ sinh sống 13 năm, mặc dù sinh hai đứa bé, nhưng kỳ thật đều là lá mặt lá trái, chịu đủ. Đã sớm trong bóng tối đem thư giao cho Đường Tăng đám người mang về, hướng mình quốc vương lão cha cầu cứu. Nơi này nói rõ cái gì? Mạnh mẽ xoay dưa mặc dù giải khát, nhưng là thật không ta. Còn có, càng là xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người cái này chân lý, tại Hồng Hoang thế giới đều thành lập. Đằng sau lại vì cứu công chúa, chọc giận Khuê Mộc Lang, Khuê Mộc Lang trực tiếp rời núi, đem Đường Tăng biến thành lộng lẫy mãnh hổ. Chư bắt giới không có cách nào tiến đến Hoa Quả Sơn xin giúp đỡ. Khuyên như thế nào nói Tôn Ngộ Không đều không hề bị lay động. Cuối cùng vẫn chư bắt giới nảy ra ý hay, hầu ca, cái kia Hoàng Bảo Quái mắng ngươi đâu. Tôn Ngộ Không nghe xong đây còn cao đến đâu. Lúc này đi theo chư bắt giới cùng đi ra Hoa Quả Sơn, đợi đến Tôn Ngộ Không cùng Khuê Mộc Lang một đôi chỉ, Khuê Mộc Lang lập tức một bước, ta khi nào mắng qua ngươi. Cũng không lâu lắm, Đường Tăng một đoàn người lại đến một tòa núi cao. Đang đi tới thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một tòa tháp cao, mặt trời lơ lửng giữa trời, vừa vặn đem ngọn tháp dắt lên một tầng, nhìn qua kim quang lòng lánh, thần dị vô cùng. Đường Tăng thấy thế lập tức đại hỉ, Ngộ Không, ngươi nhìn nơi đó có tòa tự miếu đâu? Đường Tăng đã sớm thể đi về phía tây trên đường gặp miếu dân hương, gặp Phật liền bái, thấy tháp quét tháp, thấy đây kim tháp như thế nào đồng ý buông tha. Lúc này thúc giục mấy cái đồ đệ tiến lên, chờ đến trước mặt, nơi nào có cái gì Phật gia thanh tịnh chi địa ý tứ, ngược lại là dơ giấy bẩn thỉu vô cùng, một cô thanh hôi. Sư đồ một đoàn người đứng tại tháp trước, Đường Tăng nhíu mày hướng đến nhìn một phía, Tôn Ngộ Không thấy thế cũng vui vẻ a a lời nói, sư phụ, đây sợ không phải tự miếu, ngược lại là yêu quái động phủ a. Lại ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cửa tháp bên trên treo một cái bạch ngọc bảng hiệu, trên đó viết Bản Tử Sơn Đợt Nguyệt Động Chư Bát Giới, cũng lập tức kinh hô một tiếng, thật đúng là yêu quái a. Sư phụ a sư phụ, ngươi nói ngươi muốn quét cái gì tháp? Lần này tốt, trực tiếp quét đến yêu quái hang ổ, sợ là yêu quái này không tâm tư lưu ngươi làm quét dọn, chỉ muốn ăn ngươi thì đâu. Đường Tăng lui về sau một bước, quay đầu trừng Chư Bát Giới lên mắt, liền ngươi biết nói quái thoại. Sư đồ mấy người đang nói thời điểm, đột nhiên liền nghe đến bên trong một tiếng gầm thét, sau đó có yêu quái trực tiếp đi ra, dẫn đầu rõ ràng là Hoàng Bảo Quái, đi theo phía sau mấy cái tiểu yêu. Hoàng Bảo Quái ánh mắt đầu tiên là rơi vào Đường Tăng trên thân, lập tức ánh mắt quét qua. Ánh mắt giật giật, trong lòng kinh hô, Thể Thiên Đại Thánh. Hắn không cùng Tôn Ngộ Không trực tiếp đã từng quen biết, nhưng Tôn Ngộ Không uy danh hiển hách so nguyên bản đại thế bên trong mạnh hơn, đã công bố đỉnh cũng so trước kia càng thêm ăn mở, thần tài Triệu Công Minh, nhị lang thần Dương Tiễn, còn có Na Cha đều cùng Tôn Ngộ Không quan hệ tâm đầu ý hợp. Muốn lăn lộn không mở cũng không có khả năng a. Nhưng không đợi Hoàng Bảo Quái nói cái gì, liền nghe đến bên cạnh tiểu yêu vui tươi hớn hở hô đứng lên, kinh hỉ vô cùng lời nói, quá tốt rồi đại vương. Mấy cái này hòa thượng vậy mà chủ động đưa tới cửa, phía trước cái này trắng trắng mềm mềm, nếu là làm thành bánh bao nhân thịt người tất nhiên ngon vô cùng. Một cái khác tiểu yêu trực tiếp lời nói, sai sai, hòa thượng này nhìn đến trắng nõn, trên thực tế trên thân thịt căng đầy đây, muốn ta nói vẫn là hầm lấy ăn ngon, dạng này cũng sẽ không nhét cái răng. Hoàng Bảo Quái càng nghe càng là trong lòng căng lên, lại gặp được Tôn Ngộ Không giống như cười mà không phải cười nhìn đến mình, trong lòng cũng càng phát ra bất đắc dĩ. Các ngươi cũng đừng nói, ngươi là chê ta chết không đủ nhanh à? Bất quá, cứ như vậy tại Tôn Ngộ Không trước mặt nhận sợ, đây chẳng phải là cực kỳ ngã mặt mũi. Hoàng Bảo Quái nghĩ như vậy, cuối cùng lấy hết dũng khí, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt đối mấy người mở miệng nói ra, các ngươi những này hòa thượng thật lớn mật, dám. Lời con chưa nói hết, lại nghe Đường Tăng hai mắt trừng trừng, tức giận lời nói, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Tại tiểu yêu nhóm nói ra bánh bao nhân thịt người cái từ này thời điểm, Đường Tăng liền lập tức bị phẫn nộ, chỗ nào còn muốn càng nhiều, lại thêm trước đó đánh giết Bạch Cốt Tinh mang đến cho hắn lực lượng, nhấc lên song quyền liền hướng đến Hoàng Bảo Quái phóng đi. Phanh. Hoàng Bảo Quái lực chú ý đều tại Tôn Ngộ Không trên thân, chỗ nào đoán trước đến trước mắt cái này nhã nhặn Đường Tam Tạng ngược lại là xuất thủ trước nhất. Nhất thời không quan sát, lại là trực tiếp bị Đường Tăng một quyền đánh trúng. T. Hoàng Bảo Quái lập tức phát giác một cỗ cự lực thấu thể mà đến, lấy hắn thực lực lại là trực tiếp bị lật tung. Đường Tăng vẫn như cũng là không ngừng, tay năm tay mười lại hướng đến một bên tiểu yêu công tới, mấy quyền liền đem tiểu yêu nện chết. Hoàng Bảo Quái thấy thế cũng trong nháy mắt bị phẫn nộ, chỗ nào còn cố đến cái gì Tôn Ngộ Không, cái gì Tể Thiên Đại Thánh. Đứng dậy liền đối với Đường Tăng xuất thủ đứng lên. Vâng. Một đạo pháp lực đánh tới, lập tức đem Đường Tăng thân ảnh rung chuyển, con mèo hướng đến sau lưng ngã xuống, thịch 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 rút lui mấy bước, cuối cùng bị Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng đỡ lấy. Chư Bát Giới vui tươi hớn hở lời nói, sư phụ, ngươi hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân đi. Đừng hơi một tí liền lên đầu. Không đợi Hoàng Bảo Quái đáp ý, Tôn Ngộ Không cũng mang theo kim cô bổng tiến lên, mấy cây gậy xuống dưới, hoàng bào quái lý trí rốt cuộc chậm rãi trở về, trong mắt càng phát ra ý hối hận. Đợi đến hắn bị một gậy tung bay, Tôn Ngộ Không thân ảnh lần nữa nhảy lên thật cao thời điểm, hoàng bào quái rốt cuộc kinh hô một tiếng, đại thánh hạ thủ lưu tình. Người mình a. Chương 1011, Tam Đường hội thẩm khuê Mộc Lang. Chương 1011, Tam Đường hội thẩm khuê Mộc Lang bá. Kim Cô Đồng dừng ở giữa không trung, kéo theo gió đem khuê Mộc Lang thổi mở mắt không ra. Lúc trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm, bọn hắn những này tiên thần nhóm chỉ là phô trương thanh thế, rất nhiều người khả năng cảm thấy Tôn Ngộ Không cũng bất quá như vậy, cũng chính là chúng ta không nhúc nhích thật sự. Nhưng ngay tại vừa rồi thời điểm, khuê Mộc Lang ý thức được một vấn đề, Tôn Ngộ Không là thật mạnh mẽ, vượt qua hắn tưởng tượng cường hãn, lại không mở miệng, thật sẽ chết ta. Tại cuối cùng trước mắt, khuê Mộc Lang từ bỏ mặt mũi, quyết định thật nhanh lựa chọn tính mạng, nói thẳng ra vừa rồi cái kia lời nói. A, hiện tại nhận ra ta. Khuê Mộc Lang con mắt còn không có mở ra thời điểm, liền nghe đến Tôn Ngộ Không vui tươi hớn hở cười, lập tức mở mắt ra liền thấy Tôn Ngộ Không giống như cười mà không phải cười biểu lộ, Kim Cô Đồng như cũ nằm ngang ở mình đỉnh đầu, để Khuê Mộc Lang động cũng không dám động một cái. Hắc hắc, đại thánh nói bừa. Toàn bộ trong tam giới, nào có người không nhận ra đại thánh. Tôn Ngộ Không liền lần nữa cười nói, vậy ngươi còn muốn động thủ với ta? Khuê Mộc Lang lập tức trên mặt hiện ra ủy khuất biểu lộ. Đây là ta muốn cùng ngươi động thủ sao? Là đây đường tam tạng a? Ta đều còn chưa mở miệng đâu, đi lên liền bang bang hai quyền. Ngươi nhìn, ta đây trên ngực còn một mảnh thanh tử chi sắc, đến bây giờ đều còn không có tiêu xương đâu. Khuê Mộc Lang vô ý thức muốn nhấc lên một bộ cho Tôn Ngộ Không giải thích một chút, thuận tiện cũng bán cái thảm, bán cái ngoan. Không nghĩ tới mới vừa khẽ động, liền cảm nhận được một cỗ uy áp hướng đến mình rơi xuống, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên siết chặt, lông tơ đều phải dựng lên. Đừng động, lại cử động ta có thể bắt không được đây Kim Cô Đồng. Tôn Ngộ Không vẫn như cũng là vui tươi hớn hở cười, nhưng đáy mắt kim quang thấy thế nào làm sao để Khuê Mộc Lang trong lòng phát lạnh, đây Tề Thiên Đại Thánh ngay cả Thái Thượng lão quân cũng dám đánh, hắn cũng không dám đi đánh cược một lần. Lúc này Tôn Ngộ Không quay đầu đối Chư Bát Giới lời nói, ngốc tử, tranh thủ thời gian nắm căn dây thừng, đem yêu quái này bỏ đứng lên. Ngươi muốn nói để Chư Bát Giới làm cái khác sự tình, cái kia Chư Bát Giới khẳng định phải lề mà lề mề, u cục thì thầm, ngươi muốn nói để Chư Bát Giới làm chuyện này hắn coi như hăng hái, lúc này tìm một sợi dây thừng tiến lên bắt đầu trói lại Khuê Mộc Lang đến. Thật đúng là đừng nói, Bát Giới dây thừng nghệ 10 phần không tệ. Đem Khuê Mộc Lang trói từng đợt mặt đỏ tới mang hai. Đại thánh chờ một chút, chúng ta là người mình a, ta cùng thần tài cũng là người quen. Tôn Ngộ Không cười lời nói, ngươi có thể dẹp đi đi, toàn bộ Thiên Đình ai cùng tài thần lão ca không phải người quen. Ngươi tuy là Thiên Đình tinh quan, nhưng không có biện pháp. Ai bảo ngươi hiện tại hạ phàm là yêu, ngươi hiện tại thân phận nếu là yêu quái, cái kia ta lão tôn cũng chỉ có thể trước dựa theo yêu quái phương pháp hành sự, ngươi yên tâm. Tốt xấu quen biết một trận, khẳng định sẽ đối với ngươi có ưu đãi. Khuê Mộc Lang còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể một mặt khóc không ra nước mắt biểu lộ. Tôn Ngộ Không căn bản không có phong ấn hắn pháp lực, liền đây mấy cây rách dưới dây thừng trên thực tế cũng trói không được hắn, nhưng hắn thật không dám a. Tôn Ngộ Không tuy là một mực cười ha hả bộ dáng, nhưng tại tín ngưỡng chân giới chiến đấu nhiều năm như vậy rèn luyện đi ra sát ý cũng không phải lộng lấy chơi, chỉ là đáy mắt tiết lộ một tia, liền để Khuê Mộc Lang lạnh cả tim, căn bản không dám phản kháng. Đợi đến xử trí xong Khuê Mộc Lang về sau, Tôn Ngộ Không lúc này mới đem Kim Cô Đồng thu hồi, sau đó cười ha hả đối Đường Tăng lời nói, sư phụ, yêu quái này đã để tội, hắn thân phận ngươi vừa mới cũng nghe đến, sư phụ chuẩn bị như thế nào? Ta lão tôn đều nghe ngươi. Dứt lời Tôn Ngộ Không liền nhìn không chuyển mắt nhìn đến Đường Tăng, muốn nhìn một chút bản thân sư phụ đến cùng cái gì cái phản ứng. Nếu là ngày trước, nghe được là trên trời tinh quan hạ phàm, không được lập tức quát lớn mình đem thả ra. Chỉ thấy Đường Tăng lông mày giật giật, giống như là trong lòng đang kịch liệt đấu tranh. Cuối cùng chắp tay trước ngực hô một tiếng Phật hiệu, tinh quân vốn là trên trời chi thần, làm gì hạ phàm là yêu nhất loạn. Sau đó quay đầu đối Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng lời nói, Ngộ Năng, Ngộ Tĩnh, các ngươi hãy theo ta giết đi vào. Vừa rồi tiểu yêu này thuận miệng liền đề cập bánh bao nhân thì người, không biết còn có bao nhiêu tội nghiệp không có bạo lộ ra. Vi sư đã thấy, há có thể ngồi yên không lý đến. Tôn Ngộ Không nghe vậy khẽ gật đầu. Ghét ác như kiểu, cái này mới là sư phụ ta sao? Lúc này Khuê Mộc Lang có chút gấp, vội vàng lời nói, thánh tăng hạ thủ lưu tình. Những này tiểu yêu dù sao cũng là đi theo Khuê Mộc Lang lan lộn, cũng hầu hạ hắn lâu như vậy, trơ mắt nhìn đến Đường Tăng đại khai sắc giới, hắn cũng không thể giả bộ như cái gì đều không nhìn thấy à. Người giết yêu lấy đan, yêu cũng là ăn thịt người bổ dưỡng, bản này đó là thiên địa tuần hoàn một bộ phận, đây cũng là tiểu yêu nhóm bản tính. Với lại thánh tăng từ bi, liền xem như bọn hắn có rất nhiều tội ác tại người, xin mời thánh tăng buông tha bọn hắn, cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Phật gia không phải thường nói sao? Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật a. Thánh tăng hôm nay đến lúc này, cũng là bọn hắn cơ duyên. Ta nhất định dạy bảo bọn hắn hảo hảo nghe thánh tăng giao hội, hối cải để làm người mới, xin mời thánh tăng độ bọn hắn một độ. Đường Tăng nghe vậy thân thể hơi chấn động một chút. Nếu là trước đó, hắn khả năng thật đúng là tin lời nói này, nhưng trải qua trước đó rất nhiều sự tình sau đó, nhất là nhục thân huyết khí tràn đầy, mang đến tâm tính biến hóa, đã sớm để Đường Tăng ý niệm trong lòng cải biến. Cuối cùng Đường Tăng chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng thở dài, tinh quân lời ấy có lý, nhưng bần tăng tu nông cạn, chỉ giết bất độ. Đợi đến Đường Tăng dứt lời sau đó, ở đây mấy người đều ngây ngẩn cả người, nhất là Tôn Ngộ Không ba cái đồ đệ, mặt đầy kinh ngạc nhìn đến Đường Tăng, giống như là lại một lần nữa quen biết bản thân sư phụ đồng dạng. Cuối cùng vẫn là Tôn Ngộ Không trước hồi quá thần đến, cao giọng lời nói, Bát Giới, Xa sư đệ, các ngươi còn thất thần làm gì? Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng nghe vậy vội vàng lên tiếng, giơ lên trong tay binh khí liền hướng đến động phủ bên trong chui vào, lập tức liền nghe đến liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, tiểu yêu nhóm từng cái bị chạm sát, không có một cái nào có thể chạy đến. Sau đó lại nghe được nhân tộc nữ tử kinh hô. Khuê Mộc Lang đội vàng rẽ rùa đứng lên, đây là nương tử của ta. Nàng không phải yêu quái a. Tôn Ngộ Không kim cô đồng tại Khuê Mộc Lang đầu vai một điểm, sau đó cười tủm tỉm nhìn đến Khuê Mộc Lang, cười nhẹ lời nói, yên tâm đi, ta hai cái này sư đệ đều có chừng mực, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tôn Ngộ Không tự nhiên biết đây chính là Bách Hoa Tu công chúa, một thân cũng là mỹ mạo, chứ bắt rơi cái này ngốc tử ngay cả yêu quái, Bồ Tát đều không dung tha, làm sao có thể nhận tâm tổn thương. Quả nhiên, một lát sau đó, chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng vây quanh một cái mỹ mạo nữ tử đi ra, nhìn hắn quần áo hoa lệ vô cùng, tại yêu quái này trong ổ còn có thể như vậy sạch sẽ, xem ra cũng không bị tội gì. Chư bát giới bận trước bận sau tại Bách Hoa Tu công chúa bên cạnh đảo quanh, vui tươi hớn hở không biết nói gì đó, đợi đến ra động phủ sau đó lập tức cao giọng đối Đường Tăng hô to, sư phụ, đây là bảo tượng quốc công chúa, bị đây hoàng bào quái cướp đoạt tới. Tôn Ngộ Không lập tức cười nói, a, Đường Đường tinh quân lại còn gian dâm phụ nữ. Khuê Mộc Lang đội vàng lời nói, đại thánh nghe ta giải thích, ở trong đó có ẩn tình khác ga. Ở đây mấy người nghe xong, giống như có dưa ăn bộ dáng. Lúc này mắt sáng rực lên đứng lên, Tôn Ngộ Không đối chư bát giới chỉ huy đứng lên, cao giọng lời nói, bát giới, ngươi đi đem cái kia bệ đá chuyển tới. Sư phụ ngươi ngồi. Chúng ta cũng học một ít quan phủ, đến cái tam đường hội thẩm Khuê Mộc Lang. Chương 1012, có vấn đề gì vi sư đến chịu trách nhiệm chương 1012, có vấn đề gì vi sư đến chịu trách nhiệm đi qua một phen thẩm vấn sau đó. Đám người cũng mới rốt cuộc biết, đây bảo tượng quốc công chúa cũng không phải người bình thường, mà là phi hương điện hầu hạ hương ngọc nữ. Cùng Khuê Mộc Lang ở trên trời thời điểm liền tư thông, hai người cùng nhau hạ phàm mà đến. Chỉ là hai người hạ phàm sau đó, Khuê Mộc Lang hóa thân giữa rừng núi yêu quái, thành hoàng bào quái, mà ngọc nữ tức là thành cẩm y ngọc thực, phú quý đến cực điểm công chúa, đã sớm quên đi kiếp trước tình duyên, cho nên mới có Khuê Mộc Lang đem bắt đến sự tình. Chư bát giới nghe vậy ở một bên ế ẩm lời nói, nguyên lai dạng này a. Lúc này công chúa đột nhiên lời nói, chư vị trưởng lão, ta cũng không nhớ kỹ kiếp trước sự tình, cũng cùng đại vương giữa cũng vô tình nghị. Bây giờ ta chỉ muốn trở về bảo tượng quốc hầu hạ phụ vương, ta đây biến mất 13 năm. Cũng không biết phụ thân vì ta thương tâm rơi lệ bao nhiêu lần. Khuê Mộc Lang lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. A, có thể trước ngươi không phải nói như vậy. Công chúa lại yếu ớt thở dài. Ta thân ở nơi đây, nếu là không đúng đại vương lá mặt lá trái, làm sao có thể sống đến bây giờ? Sợ không phải sớm đã bị đại vương giết sự tình. Khuê Mộc Lang vẫn như cũng là khó mà tin được trước mắt một màn này. Thế nhưng là, chúng ta còn có hai cái hải nhi a. Đúng, ta hải nhi đâu? Nói đến Khuê Mộc Lang kinh hai hướng đến chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng nhìn lại, hai người kia đi ra động phủ sau đó. Bên trong lại không nửa điểm sinh tức, chẳng lẽ mình hai đứa bé cũng bị đánh chết? Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng lần này có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn Chư Bát Giới lời nói, Khuê Mộc Lang, ngươi cũng chớ trách ta lão chư nói chuyện khó nghe, ngươi cùng phàm nhân tư thông sinh hạ hải tử, ngươi thật đúng là nghĩ đến mang về thiên đình a? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Người ta Vân Hoa tiên tử đó là Hạo Thiên thân muội muội, liền cái này cũng thụ không ít gặp chắc chờ đâu, liền ngươi một cái tiểu tinh quân còn muốn chơi bộ này. Lại nói, ngươi hai đứa bé kia trên thân yêu tính nặng nề, sợ là đi theo tiểu yêu nhóm cũng làm không ít tội nghiệp sự tình, cho nên ta lão chư thuận tay liền xử lý. Ta nói cho ngươi, hai ngươi lỗ hổng còn phải cảm ơn ta lão chư đâu. Khuê Mộc Lang đầu tiên là trong lòng bi, lập tức tỉ mỉ nghĩ lại xác thực cùng chư bắt giới nói rằng này, nhưng thật làm cho hắn cảm ơn chư bắt giới, thật sự là nói không nên lời, chỉ có thể tại chỗ trầm mặt xuống. Lúc này chư bắt giới đã sớm không để ý tới hắn, khép mắt tiến đến công chúa trước mặt lời nói, công chúa cũng chớ có bi thương, ngươi không phải còn muốn trở về bảo tượng quốc sao? Ta nhìn công chúa niên hoa vẫn như cũ, chưa hẳn không tiếp tục kết lương duyên cơ hội, ngươi mang theo ngay cả cái bình thường hài tử cũng không tốt tài giá, chớ nói chi là mang theo hai cái tiểu yêu quái. Đi liền đi, chớ có thương tâm. Làm rõ công chúa sự tình, lại biết bảo tượng quốc ngay tại đi về phía tây trên đường phía trước một trận chiến, mọi người đã quyết định mang theo nàng cùng lên đường, đưa nàng về nhà, vậy kế tiếp sự tình đó là xử trí như thế nào? Khuê Mộc Lang, Tôn Ngộ Không vẫn như cũ đem người này giao cho Đường Tăng quyết định. Lại kiếp trước thời điểm, Tôn Ngộ Không học xong khéo đưa đẩy, trực tiếp đem việc này bẩm báo cho Hạo Thiên, để Hạo Thiên đem Khuê Mộc Lang mang đi, lấy thiên quy xử trí, chấm dứt một nạn, cũng coi là toàn bộ khoảng mặt mũi. Nhưng lần này hắn muốn nhìn một chút Đường Tăng làm thế nào. Đường Tăng lần nữa trầm mặc đứng lên, sau một lát nhẹ nhàng thở dài nói, những này tiểu yêu lần nữa hòa loạn chính là tại tinh quân che chở phía dưới. Theo lý khi giảng những tội lỗi này phần lớn về lại tinh quân trên đầu, với lại tinh quân trên thân cũng là có máu tanh oán hận chi khí, có thể thấy được tự mình với tư cách không ít. Đường Tăng đây thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút. Tại nguyên bản đại thế bên trong, liền chuyên môn có Khuê Mộc Lang tại bảo tượng quốc ăn uống thả cửa miêu tả, có thể thấy được hắn tuy là trên trời tinh quân, nhưng hạ phàm sau đó là thật đem mình khi yêu quái, đã giết tiểu yêu, cũng chỉ có thể mời tinh quân chịu chết. Dứt lời sau đó, Đường Tăng trực tiếp đứng lên đến, không nói trước Khuê Mộc Lang kinh hãi chi ý, liền ngay cả ba cái đồ đệ cũng đều kinh ngạc vô cùng. Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng rực nhìn đến Đường Tăng, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, đây Khuê Mộc Lang dù sao cũng là thiên đình người, nếu không trực tiếp giao cho Hạo Thiên, để hắn lấy thiên đình pháp quy nơi đến đưa. Đường Tăng chậm rãi lắc đầu, các ngươi không cần sợ hãi, lần này vi sư tự mình xuất thủ, liền xem như có vấn đề gì, có cái gì trách phạt, cũng đều có vi sư đến chịu trách nhiệm. Tôn Ngộ Không nghe xong lập tức khí cười, sợ? Ta lão tôn là sẽ sợ người sao? ban đầu ta lão tôn đại náo thiên cung thời điểm, sư phụ ngươi còn không biết ở nơi nào luân hồi chuyển thế đâu. Hiện tại có chút thực lực, đến ta lão tôn trước mặt mạo xưng đại cái. Bá. Tôn Ngộ Không kim cô đồng vung mạnh ra một cái côn hoa. Quay đầu đối Khuê Mộc Lang cười lời nói, tinh quân cũng không cần biểu lộ như vậy, ta nghe Na Cha nói các ngươi thần hồn đều là ký thác vào phong thần bảng bên trên, cho dù chết tại ta lão tôn kim cô đồng bên trên, cũng bất quá là thần hồn trở về phong thần bảng đi lên, chỉ là cần tiêu hao thêm phí chút thời gian, một lần nữa ngưng luyện thần khu thôi. Ngươi thân thể này nếu như đã bị làm bẩn, vậy liền tán đi làm lại a. Tôn Ngộ Không lời còn chưa nói hết, liền gặp được Đường Tăng đã đột nhiên vừa xài bước ra, một quyền hướng đến Khuê Mộc Lang đánh tới, cũng không phải là cùng Tôn Ngộ Không đoạt đầu người, ngược lại là cùng Tôn Ngộ Không đoạt trách nhiệm. Kim Cô Đồng vô ý thức rơi xuống. Vâng! Đã đem dây thừng tránh thoát Khuê Mộc Lang trong nháy mắt bị Kim Cô Đồng cùng Đường Tăng nắm đấm đánh trúng, sư đồ hai người đều là toàn lực xuất thủ, hai mặt giáp công phía dưới, Khuê Mộc Lang trong nháy mắt thân thể phá toái. Thân hồn từ trong thân thể bay ra, tại một cỗ huyền ảo vô cùng lực lượng dẫn dắt phía dưới, hướng đến hư không bên trong chậm rãi bay đi. Ngay tại lúc đó, Thiên Đình Hạo Thiên cũng trong nháy mắt bị xúc động. Ân, Tôn Ngộ Không vậy mà giết Khuê Mộc Lang. Hạo Thiên ý niệm đầu tiên đó là lớn mật tôn hầu tử, nhưng rất nhanh ý nghĩ này lại bị hắn đè xuống, mà là ý niệm trong lòng khẽ động, đem Khuê Mộc Lang thần hồn triệt để thu nhập phong thần bảng bên trong. Hạo Thiên làm sao có thể không biết Khuê Mộc Lang sự tình, thậm chí có thể nói là hắn an bài. Hiện tại đây một nạn bị Thỉnh Kinh đoàn đội thô bạo giải quyết, hắn cũng không thể trở mặt tìm phiền phải a. Chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một cái, lập tức thì thào lời nói, đây Khuê Mộc Lang hạ phạm là cho Đường Tăng sư đổ ra tăng một nạn, nhưng cũng là chính hắn một kiếp. Không nghĩ tới Đường Tăng sư đổ đây một nạn qua, Khuê Mộc Lang tình kiếp lại thành tử kiếp. Chỉ là Đường Tăng sư đồ như thế, tiếp xuống sợ là muốn càng chú ý. Tất cả mọi người là nói xong an bài xong xuôi mà vàng, kết quả ngươi động một chút lại giết người diệt khẩu, làm thật, đây ai có thể chịu. Chương 1013, hai anh em ta hung hăng chơi hắn một phiếu. Chương 1013, hai anh em ta hung hăng chơi hắn một phiếu. Đường Tăng sư đồ đưa Khuê Mộc Lang hồn về phong thần bảng, lại dẫn công chúa tiến về bảo tượng quốc, tự nhiên đạt được bảo tượng quốc nhiệt liệt chiêu đãi, ở trong đó nên đón mang đến tất nhiên là không cần phải nói. Bằng không lại muốn nước khắp kim tiên. Lại nói đám người bọn họ ra bảo tượng quốc sau đó, lại được một đoạn thời gian, một ngày này đến trên một ngọn núi thời điểm, đột nhiên có tiểu phu cản đường, đối Đường Tăng sư đổ mấy người lời nói, cái kia đi về phía tây đám trưởng lão. Tạm nghe tiểu lão nhân một lời. Hướng phía trước có một đám yêu ma quỷ quái, chiếm núi làm vua. Chuyên môn ăn ngươi những này đi về phía tây đi người đâu? Đường Tăng nghe xong lập tức chú ngựa dừng lại. Ân. Lập tức quay đầu hướng đến Tôn Ngộ Không lời nói, Ngộ Không, ngươi đi cẩn thận hỏi một chút lão nhân ra kia. Tôn Ngộ Không cười mỉm đáp ứng, mở rộng bước chân nhanh chân hướng đến trên núi đi đến, rất nhanh liền tới đến tiểu phu trước mặt, vui tươi hớn hở nói ra, lão nhân già, yêu quái này đến cùng là luôn chim non, đến cùng có mấy năm tu hành bản lĩnh, không ngại cùng ta lão tôn nói rõ ràng, quay đầu ta lão tôn liền có thể bắt được. Tiểu phu lúc này ngửa đầu cười nói, nguyên lai là cái hòa thượng điên. Tôn Ngộ Không trong mắt hơi híp, cũng là giống như cười mà không phải cười lời nói, làm sao lại là cái hòa thượng điên? Đây tiểu phu trong mắt lập tức có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cũng là cả gan tiếp tục duy trì nhân thiết, đối Tôn Ngộ Không lời nói, ngươi ngay cả đây yêu ma tình huống như thế nào cũng không biết, liền dám nói trực tiếp có thể bắt được. Ngươi có biết đây yêu ma lai lịch không thể coi thường, trên thân càng là mang theo 5 kiện lợi hại bảo vật. Mỗi một kiện đều là cực kỳ cứng hãn. Nói đến lúc này, Tôn Ngộ Không không khỏi nhẹ a một tiếng. Không phải liền là kim giác, ngân giác sao? Trộm thái thượng lão quân pháp bảo hạ phàm, tới này đi về phía tây trên đường gia tăng một nạn, thuận tiện cọ điểm tây du lượng tiếp công đức. Nguyên bản đại thế bên trong, Tôn Ngộ Không liền đấu trí kim giác, ngân giác, đem 5 kiện bảo vật đều đưa đến tay, kết quả thái thượng lão quân tự mình ra mặt, trực tiếp thu hồi đi, một kiện không rơi xuống. Không được, không được. Đến muốn cái gì biện pháp đến, cũng không thể lại tiếp tục toi công bận rộn một trận a. Lão quân gia hỏa này cũng quá keo kiệt, như thế nào mới có thể đem bảo vật lưu tại trong tay mình đâu? Trái lo phải nghĩ sau đó, Tôn Ngộ Không trong lòng đột nhiên động một cái, con mắt lóe sáng lên, đúng, tìm tài thần lão ca a. Hắn khẳng định am hiểu đạo này. Định ra ý niệm sau đó, lại nghe đây tiểu phu còn ở lại chỗ này bức bức lại nhải, Tôn Ngộ Không lập tức không kiên nhẫn rút ra kim cô đồng, đối tiểu phu trên đùi liền quất tới, nhẹ a nói, trả lại cho ta giả thần giả quỷ. Tiểu phu chưa kịp phản ứng, bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh ngã trên mặt đất, hiện ra mình nguyên bản bộ dáng, chính là trong bóng tối hộ tống Đường Tăng công tạo, ngã trên mặt đất sau đó vội vàng sau này lăn một vòng, nhanh chóng cách Tôn Ngộ Không xa xa. Đại thánh chớ trách, đại thánh chớ trách. Ta cũng là hảo tâm đến đây báo tin a. Tôn Ngộ Không nhẹ a một tiếng lời nói, báo tin liền báo tin, trang bộ dáng này làm gì? Mới vừa mắng ta hòa thượng điên có phải hay không tâm lý rất thoải mái. Tới tới tới, lại để cho ngươi Tôn gia gia gõ lên lượng tây vậy. Công Tào nghe vậy trên mặt càng thêm vẻ bất đắc dĩ. Ta đây cũng là vì phù hợp thân phận a. Bất quá hắn cũng không dám nhiều lời, chỉ là xoay người chạy. Dù sao tin tức đã dẫn tới, cũng không tính mình thất trách, tiếp tục đợi tại đây sợ là thật muốn bị đại thánh gõ lên lượng cây gậy. Một bên khác, Đường Tăng xa xa nhìn đến Tôn Ngộ Không đột nhiên nổi loạn, lập tức giật nảy cả mình, kinh hô hỏi, Ngộ Không, đây là thế nào? Đây tiểu phu nhìn đến cũng không giống như là hung ác người, cũng không có để Đường Tăng sinh ra khó chịu cảm giác, Ngộ thế nào không lại đột nhiên xuất thủ? Tôn Ngộ Không cũng không có đuổi theo, quay người nhảy lên bay đến Đường Tăng trước mặt, đối Đường Tăng cười lời nói, không có gì, đó là đến đây báo tin công tạo. Gia hỏa này báo tin liền báo tin, nhất định phải hóa thành tiểu phu đến trêu đùa ta lão tôn, tự nhiên muốn cho hắn một bài học nhìn xem. Đường Tăng nghe vậy lập tức có chút không thích. Ngộ Không a, ngươi sao có thể dạng này? Không nói trước đây công tào chính là thiên đình chi thần, người ta dù sao cũng là tới báo tin, mặc dù là phương thức có chút không giống, nhưng dù sao cũng là một mảnh hảo tâm a. Tôn Ngộ Không nghe xong liền nhíu mày. Sư phụ gần nhất thực lực đại trướng, cũng càng phát ra có lực lượng, trước đó tu liệm rất nhiều tính tình, hiện tại lại từ từ trở về, cũng dám đối với mình liễu lo không ngừng thuyết giáo. Lúc này hơi không kiên nhẫn nói ra, biết biết. Thấy thế như thế, Đường Tăng nguyên bản cũng có chút khí phách xông lên đầu, nhưng cẩn thận suy nghĩ một phen, mình thật đúng là không phải cái con khỉ này đối thủ, còn có trên đỉnh đầu siết chặt tuy là bị mũ che lấp, nhưng băng đá lạnh lạnh như cũ tồn tại đâu. Lúc này trong lòng hít một tiếng, ai? Khi nào tại Ngộ Không trước mặt tìm về sư phụ uy nghiêm? Đem trong lòng ý niệm như vậy đè xuống, sau đó Đường Tăng lại vội vàng hỏi nói, Ngộ Không, cái kia công tào có thể nói, phía trước đến cùng là yêu quái gì? Tôn Ngộ Không vốn là muốn nói thẳng, nhưng lập tức lại ý niệm khẽ động, hắn nếu là nói nghiêm trọng sợ là sư phụ không cho hắn đi à, vậy hắn làm sao đi tìm Triệu Công Minh thương lượng? Lúc này vui tươi hớn hở cười lời nói, sư phụ không cần lo lắng, liền hai cái tiểu yêu không có gì bản lĩnh, đó là ỷ vào mình thân phận, pháp bảo tại đây chiếm núi làm vua. Dừng lại một chút một cái, Tôn Ngộ Không lại tiếp tục cười lời nói, sư phụ, hai cái này tiểu yêu pháp bảo có chút phiền phức, ta lão Tôn chuẩn bị đi tìm mấy cái người quen biết cũ hỏi một chút, nhìn xem có biện pháp nào đối phó, rất nhanh liền trở về. Sau đó không đợi Đường Tăng đáp lại, trực tiếp đối Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng lời nói, ngốc tử, xa sư đệ, các ngươi hai cái chiếu cố tốt sư phụ, ta lão Tôn đi một lát sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không kỳ thực cũng không có lo lắng như vậy, liền kim giác, ngân giác hai tiểu gia hỏa này, thật đúng là có thể đem Đường Tăng ăn không thành. Nếu thật là dạng này, cái thứ nhất nhìn không được xuất thủ không phải hắn Tôn Ngộ Không, mà là Thái Thượng Lão Quân. Cùng Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không đối Đường Tăng chắp tay một cái, thân thể nhảy lên liền hướng đến giữa không trung bay đi, dưới chân lập tức có cân đấu vân sinh ra, ngã nhào một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cho đến lúc này Đường Tăng tiếng kinh hô mới nhớ tới, Ngộ Không. Chư Bát Giới cũng tức giận hò hét bước xuống cái cảo. Cái này phát ôn chết hầu tử, lại muốn lười biếng, đem sư phụ cột cho chúng ta mình liền chạy tới chơi. Cái gì đi tìm bằng hữu hỗ trợ, nghĩ biện pháp, còn không phải lấy cớ. Nói đến quay đầu đối Đường Tăng lời nói, sư phụ, chúng ta còn tiếp tục đi sao? Đường Tăng cắn răng một cái, mở miệng lời nói, đi. Lại nói Tôn Ngộ Không bên này, đi vào thiên đỉnh sau đó tránh đi đám người, lặng lẽ sờ sờ đi tới Triệu Công Minh phủ đệ, chờ tiến vào Tài Thần Điện sau đó, lúc này mới thả ra cuống họng hô to, Tài Thần Lão Ca. Triệu Công Minh cười mỉm đi ra. Ngộ Không, ngươi không đi hộ tống Đường Tăng tìm kinh, như thế nào hôm nay có rảnh tới tìm ta? Tôn Ngộ Không trên mặt ý cười càng phát ra rực rỡ. Hắc hắc, tự nhiên là có sự tình muốn cùng Tài Thần Lão Ca thương lượng một phen, là như vậy chuyện gì? Cho nên ta liền nghĩ đến Tài Thần Lão Ca. Hai anh em ta làm một trận hắn một phiếu. Chương 1014, Triệu Công Minh hỗ trợ ra chủ ý. Chương 1014, Triệu Công Minh hỗ trợ ra chủ ý. Đợi đến Tôn Ngộ Không sau khi nói xong, Triệu Công Minh thoáng do dự một cái, Thái Thượng Lão Quân làm người đích xác là thân thiện, nhưng dù sao cũng là thánh nhân phân thân, muốn trực tiếp đen Thái Thượng Lão Quân pháp bảo có chút khó khăn. Liền xem như chơi xấu đều không được. Ngươi nói không cho liền không cho. Chỉ cần là tại đây Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, chỉ cần lão quân nhẹ nhàng xuất thủ, ngươi giấu chỗ nào đều vô dụng à, trong nháy mắt liền được Triệu Hoán trở về, căn bản không có có kẻ mặc cả chỗ trống. Theo Triệu Công Minh tiểu nói này, Tôn Ngộ Không lập tức mặt đầy thất lạc chi ý, a, dạng này a. Nhưng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không cam tâm, lão nhân này mình ngự bên dưới không nghiêm, nếu là không theo hắn cái kia làm điểm chỗ tốt, làm sao đều có chút an thiệt tỏi cảm giác, tới tay pháp bảo dựa vào cái gì còn trở về. Lúc này Triệu Công Minh vừa cười lời nói, ngươi đừng đợi a, ta chỉ nói là có chút khó khăn, nhưng lại không phải không có biện pháp nào. Bất quá việc này ngươi có thể nhất định phải chiếm đóng đạo lý, để lão nhân này không lời nào để nói. Dứt lời sau đó, Triệu Công Minh quay đầu hô một tiếng. Đợi đến Tam Tiêu sau khi đi ra, Tòng Vân Tiêu trong tay mượn một cái hồ lô, nhìn qua thủy quang doanh doanh, thần dị vô cùng, lập tức để Tôn Ngộ Không nhìn mà trợn tròn mắt, đây hồ lô tựa hồ so lão quân hồ lô đều tốt hơn à. Triệu Công Minh cười lời nói, ngươi đem đây hồ lô thu nhập huyệt khiếu bên trong. Đợi đến đem lão quân bảo vật nắm bắt tới tay sau đó, trực tiếp đi trong hồ lô ném đi. Hắn nếu là không cho ngươi điểm chỗ tốt, ngươi liền không trả hắn. Có đây hồ lô tại hắn chính là muốn mạnh mẽ xuất thủ đều không được. Triệu Công Minh cũng không có giải thích cặn kẽ. Nhưng kỳ thật đây hồ lô chính là Tiên Thiên hồ lô đằng bên trên 7 cái hồ lô chi nhất, Tiên Thiên thủy hành hồ lô, ban đầu thời điểm tại Viễn Minh tổ vu trong tay, đợi đến Ngô Thiên thu đồ Triệu Công Minh, Thông Thiên thu đồ Tam Tiêu thời điểm, đem đây hồ lô với tư cách lễ gặp mặt đưa cho Tam Tiêu. Tiên Thiên hồ lô vốn là nguyên giới chìa khóa, có thể mở ra lưỡng giới thông đạo tồn tại. Triệu Công Minh nói đem Thái Thượng lão quân pháp bảo ném đến trong hồ lô, trên thực tế lại là không gian nhất chuyển trực tiếp rơi xuống nguyên giới bên trong. Thái Thượng lão quân đó là có thiên đại pháp lực, hắn pháp lực cũng không có khả năng trực tiếp thăm dò vào nguyên giới bên trong đoạt bảo a. Có lá gan này cũng chưa chắc có năng lực này. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở. Vội vàng cùng Triệu Công Minh, Tam Tiêu hành lễ, vui tươi hớn hở đem đây hồ lô thu nhập trong thân thể, liền vội vội vàng vàng liền muốn rời đi. Lúc này Bích Tiêu lôi kéo hắn không cho đi, ngươi đây đồ khỉ, thật vất vả tới tìm chúng ta một lần, lúc này đi. Tôn Ngộ Không liền vội vàng cười giải thích đứng lên, ta lão Tôn cũng muốn tại các ngươi nơi này tiêu xài a, nhưng dù sao đáp ứng muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, nếu là ta thật lâu không trở về, sư phụ bị yêu quái bắt đi làm sao bây giờ? Bích Tiêu lập tức cười đứng lên, ngươi ngược lại là có tình có nghĩa. Thôi thôi, vậy ta cũng liền không lưu ngươi. Những này thức ăn cho ngươi trên đường mang theo, ngàn vạn lần đừng muốn ủy khuất mình. Bích Tiêu lại một lần nữa đối với Tôn Ngộ Không tiến hành ném cho ăn. Tôn Ngộ Không thu rất nhiều linh quả, tiên nhượng sau đó, cũng lần nữa cung kính hành lễ, đội vàng từ Tài Thần Điện rời đi. Cùng lúc đó, tại Liên Hoa Động bên trong, Kim Giác, Ngân Giác hai người đang tại đối ẩm. Ngân Giác Đại Vương hơi không kiên nhẫn nói đến, "Đại ca, Tôn Ngộ Không làm sao còn chưa tới?" Kim Giác Đại Vương nghe vậy lập tức cười đứng lên, vui tươi hớn hở lời nói, "Ngươi gấp cái gì? Nơi đây chính là đi về phía Tây Thỉnh Kinh phải qua đường, chúng ta chỉ cần ngăn tại nơi này, sớm tối có thể đụng tới. Đây chết hầu tử ban đầu ở đâu xuất cung thời điểm, không chỉ có trêu đùa ta huynh đệ hai người, trộm đi lão gia đang ăn dược, còn muốn đánh giết hai huynh đệ ta, nhờ có lao ra đến nhanh." Ngân Giác Đại Vương cũng nghiến răng nghiến lợi lời nói, "Không tệ, lần này thấy cái kia chết hầu tử, nhất định phải hung hăng cho hắn một bài học. Lấy báo năm đó mối thù, để đây chết hầu tử còn muốn đánh chúng ta." Lúc này Kim Giác Đại Vương cười hắc hắc, "Còn có, nhị đệ, ngươi có thể nghe nói, đây chết hầu tử tại hạ giới lao sư Đường Tam Tạng, nghe nói là kim thiền tử chuyển thế, mười thế tu hành người tốt, ăn đường tăng thịt có thể trường sinh bất lao đâu. Đây không phải cũng là một cọc cơ duyên?" Nhưng Ngân Giác Đại Vương nhưng trong nháy mắt nhíu mày, "Đại ca, chúng ta ăn người làm gì? Thật muốn ăn người, trả về không trở về. Lại nói, nếu là ăn đường tăng thịt liền có thể trường sinh bất lão, chúng ta còn đánh cái gì ngồi, tu cái gì đi, luyện cái gì lòng cùng hổ? Khắp thiên hạ người cũng đều không cần đi cầu tiên hỏi, một mực một mạch đi tìm đường tăng tốt." Kim Giác Đại Vương nghĩ cũng phải, lại nói, "Mình đi theo lão gia tại đâu xuất cung luyện đàn, chỗ nào cần cân nhắc cái gì trường sinh bất lao sự tình, làm sao đột nhiên liền nghĩ muốn ăn đường tăng thịt?" Lúc này đem ý nghĩ này đè xuống, sau đó Kim Giác Đại Vương cười lời nói, "Huynh đệ nói là, bất quá ngươi đừng nội, dù sao cũng phải trước đem đây đường tăng sư đồ đều bắt lấy lại nói, ta nhớ được bọn hắn sư đồ bộ dáng, ta đến vẽ cái tranh, ngươi cho tiểu nhóm nhìn xem, chớ có bỏ qua." Ngân Giác Đại Vương cầm hình vẽ, mang theo bà bối, đốt lên 30 cái tiểu yêu quái, mơ màng thay thay đi vào trên núi tuần tra đến, nếu không nói đây Kim Giác, Ngân Giác hai cái làm lãnh đạo kinh nghiệm không đủ đâu, nào có hai cái đại vương thay phiên tuần tra. Lại nói Tôn Ngộ Không bên này, đội vàng từ Thiên Đỉnh sau khi quay về, phát hiện đường tăng đám người cũng không có đi bao xa, đường tăng tự nhiên là muốn tiếp tục đi lên phía trước, thật có yêu quái. Ta nắm đấm cũng chưa hẳn không cứng rắn, nhưng làm sao có cái cản trở chư bát giới. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, dứt khoát tựa như nguyên bản đại thế bên trong đồng dạng, xua đuổi chư bát giới đi phía trước dò đường, tốt một phen treo cợt đứng lên, như thế đem chư bát giới dọa đi đâu đều cảm thấy bị Tôn Ngộ Không giám thị. Nhìn đến cái tảng đá muốn gọi một câu đại sư mình, thấy cái đại thủ cũng muốn hô một tiếng hầu ca. Lại một lần nữa bị chỉ huy đi ra dò đường sau đó, chư bát giới đầy mình bực tức cũng không dám nói, vớt ức trăm bề đi lên phía trước, cũng không biết đi tới chỗ nào, đột nhiên nghe được có người quát, vậy đến người nào? Chư bát giới nhìn thấy là một nhóm yêu quái, còn muốn lừa gạt qua, lần này Ngân Giác Đại Vương ngược lại là không cùng nguyên bản đại thế bên trong đồng dạng, cùng chư bát giới đại chiến một trận sau đó mới đưa chư bát giới bắt lấy, mà là đột nhiên cầm lấy một cái hồ lô, đối chư bát giới quát, chư bát giới. Chư bát giới vô ý thức trở về một tiếng, lập tức liền gặp được hồ lô bên trên đại phóng huyền quang, bá một tiếng đem chư bát giới thu vào. Ngân Giác liền vội vàng đem nút hồ lô ở, đặt ở trong tay hung hăng lắc lắc, sau đó mới ý đem hồ lô treo ở bên hông. Dài miệng thai to bộ dáng, muốn lừa gạt hai đây. Lập tức Ngân Giác Đại Vương âm thầm cân nhắc đứng lên, đây chư bát giới nếu như đã đến, chắc hẳn đường tam tạng, Tôn Ngộ Không mấy người cũng ngay tại đây phụ cận a. Cũng được, về trước đi cùng đại ca thương lượng một chút. Dù sao Tôn Ngộ Không lưu lại bóng mờ quá nặng. Nói đúng không sợ Tôn Ngộ Không, có rất nhiều pháp bảo hộ thân. Nhưng làm sao có thể thật không sợ. Chương 1015, Đại Thánh, mau đưa ta bảo bối còn ta đi. Chương 1015, Đại Thánh, mau đưa ta bảo bối còn ta đi. Đợi đến Ngân Giác Đại Vương mang theo chư bát giới sau khi quay về, đem chư bát giới từ Tử Kim Hồ Lô bên trong đổ ra, trước đó đã đem chư bát giới lắc đầu vóc tròn váng, trong lúc mơ mơ màng màng liền được tiểu yêu nhóm cùng nhau tiến lên trói lại. Kim Giác Đại Vương xem xét lập tức liền cau mày lời nói, như thế nào là chư bát giới? Đây chư bát giới vô dụng a. Chư bát giới nghe vậy lập tức một cái giật mình. Đúng đúng đúng, ta da dày thịt béo, vừa chua lại chát. Đã vô dụng liền trực tiếp thả ta đi. Kim Giác, Ngân Giác hai người lườm hắn một cái. Thật coi chúng ta ngốc a. Kim Giác càng là trực tiếp cười lời nói, không sao, da dày thịt béo có da dày thịt béo phương pháp ăn. Tiểu nhóm, đem đây chư bát giới treo đến hậu viện đi, trước thổi thổi trên thân mùi tanh tưởi chi khí. Tiểu yêu nhóm cùng nhau tiến lên, lập tức đem chư bát giới bắt đi. Lập tức Kim Giác, Ngân Giác hai huynh đệ lại thương lượng đứng lên, Ngân Giác đầu dễ dùng một điểm, lúc này liền cười lời nói, đại ca, chúng ta tuy là có nhiều như vậy pháp bảo, nhưng là đây Tôn Ngộ Không thực lực thực sự quá mạnh. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là đến dùng trí, lấy chúng ta pháp bảo chi lợi có thể bắt được. Kim Giác Đại Vương cũng hung hăng gật đầu. Hảo huynh đệ, liền nghe ngươi. Ngân Giác Đại Vương liền lại mang theo Thất Tinh Kiếm, Tử Kim Hồ Lô đi ra ngoài, suy nghĩ một chút còn không an toàn, trực tiếp đem quạt ba tiêu cũng cắm ở bên hông mang theo, sau đó thẳng ra đạo phủ, chuẩn bị đối với Đường Tăng sư đồ dùng trí. Tiếp xuống tựa như nguyên bản đại thế bên trong đồng dạng. Ngân Giác Đại Vương hóa thân thành một cái lao đạo sĩ, làm bộ mình rất bể chân, xuất hiện tại Đường Tăng sư đồ trước mặt, vô cùng đáng thương nói ra, trưởng lão à, chúng ta mặc dù phân thuộc Phật đạo, nhưng lại có lao tử hóa hồ phía trước. Cái gọi là Phật vốn là nói, xin mời trưởng lão xem ở đây nguồn gốc bên trên, cứu ta một chút. Lần này Đường Tăng không nhìn ra cái gì ma bệnh, chủ yếu là Kim Giác, Ngân Giác hai cái tiểu gia hỏa tâm tư quá đơn giản đến bị một cái lao hồ ly lắc lư làm con nuôi, đường đường thái thượng lao quân đồng tử, chạy đến phía dưới đến nhận lương. Có thể thấy được hắn tâm tư đích xác là đơn thuần. lúc này mới khi yêu vương không bao lâu, còn không có học được làm sao làm mưa làm gió, làm sằng làm bậy. Cho đến một thân đạo gia thanh khí, giả thành lão đạo sĩ đến càng phát ra giống, Tôn Ngộ Không thậm chí tại Ngân Giác Đại Vương trên thân nhìn ra điểm thái thượng lão quân cái bóng, nhịn không được cả cười đứng lên. Đường Tăng thấy thế lập tức không thích. Ngộ Không, ngươi cười cái gì? Người ta lão đạo trưởng nhìn lên đến như vậy bi thảm, ngươi làm sao còn có thể cười đi ra? Đơn giản nửa điểm Phật gia lòng từ bi đều không có, thật sự là để cho người ta tức giận. Tôn Ngộ Không đội vàng lời nói, không có cười cái gì, không có cười cái gì. Tiếp xuống Đường Tăng lại để cho Tôn Ngộ Không đi con cái lão đạo sĩ này, Tôn Ngộ Không biết là Ngân Giác Đại Vương biến, tự nhiên không làm. Một phen lôi kéo sau đó Đường Tăng lần nữa nổi giận, ngươi không lưng vi sư liền mình đến. Nói đến bước nhanh đến phía trước, một tay lấy Ngân Giác Đại Vương mang tại sau lưng. A, Ngân Giác Đại Vương lập tức một bước. Đây cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau a. Ý niệm khẽ động, Ngân Giác Đại Vương dứt khoát xuất ra Tử Kim Hồ Lô. Đối lấy Tôn Ngộ Không lời nói, ta cũng là nghe qua Tể Thiên Đại Thánh tên tuổi. Nghe nói Đại Thánh bản lĩnh cao cường, ta lại có chút xem thường. Lão đạo nơi này có một kiện pháp bảo, gọi người tên ba tiếng liền có thể đem người đặt vào trong đó. Tôn Ngộ Không, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi có dám đáp ứng? Tôn Ngộ Không cười không nói. Đây Ngân Giác Đại Vương học thông minh a. Tại nguyên bản đại thế bên trong, đây hồ lô chỉ cần ngươi ứng một cái, mặc kệ gọi ngươi thời điểm tên là thật là giả, đều sẽ trực tiếp phát động uy năng, đem người đặt vào trong đó. Ngân Giác Đại Vương cố ý nói lần ba. Sợ là muốn tê liệt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không đáp lại, ngược lại cũng từ trong ngực móc ra một cái hồ lô, xem xét thủy quang diễm diễm bộ dáng, so Ngân Giác Đại Vương trong tay hồ lô càng thêm thần dị. Trên thực tế cũng chính là như thế. Một cái là tiên tiên hồ lô, một cái là thái thanh thánh nhân trông mà thèm tiên tiên hồ lô, cầu mà không được mình luyện chế hậu thiên hồ lô, cho người ta cảm giác đó là có rất lớn khác biệt. Tôn Ngộ Không cười lời nói, ta chỗ này cũng có một cái hồ lô, bất quá cùng ngươi hồ lô kia uy năng không giống nhau lắm, chỉ cần cứ gọi bên trên một tiếng sau đó chỉ cần ngươi dám đáp ứng, không phải đưa ngươi đặt vào đây trong hồ lô, mà là hư không bên trong trống rông sinh ra một cây gậy, trực tiếp nện đầu ngươi. Ngân Giác Đại Vương nghe vậy lập tức trong lòng kinh ngạc. Trống rông sinh ra một cây gậy, làm sao có thể có dạng này hồ lô? Nhưng không đợi hắn mở miệng phản bác, liền nghe đến Tôn Ngộ Không cười nói, Ngân Giác Đại Vương. Ngân Giác Đại Vương con mắt trong nháy mắt thẳng, trong lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng không đợi hắn có phản ứng thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Tôn Ngộ Không thân thể chợt lóe, trong tay trong nháy mắt xuất hiện kim cô đồng, vào đầu hướng đến mình chán đập tới. Ôi! Ngân Giác Đại Vương kinh hô một tiếng. Nguyên lai cây gậy là như vậy đến. Tốt ngươi cái Tôn Ngộ Không, ngươi đây không phải chơi xấu sao? Lập tức từ Đường Tăng trên lưng ngã xuống, hiện lộ diện mục thật sự. Đường Tăng cũng bị đây đột nhiên một màn kinh ngạc, thân thể cũng là lệch một cái kém chút té ngã, đợi đến quay đầu hướng đến Ngân Giác Đại Vương nhìn lại, cả người đều mở bước. Lúc này Tôn Ngộ Không đưa tay chộp một cái, đem Ngân Giác Đại Vương trên thân rất nhiều pháp bảo đều đặt vào mình trên tay, nhẹ nhàng lắc một cái thu nhập tiên tiên trong hồ lô, chỉ lưu một cái tử kim hồ lô tại bên ngoài. Sau đó đối chóng mặt Ngân Giác Đại Vương lời nói, "Tiểu Ngân Sừng, ngươi là đáp ta một tiếng, vẫn là để ta dùng kim cô đồng đem ngươi đâm đi vào?" Ngân Giác Đại Vương ngoan ngoãn tiến vào tử kim hồ lô. Cho đến lúc này, Đường Tăng mới bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, sau đó lại dẫn một chút oán trách chi ý, đối Tôn Ngộ Không lời nói, "Ngộ Không, ngươi nếu biết hắn là yêu quái, vậy ngươi còn để ta con hắn?" Tôn Ngộ Không cười hì hì lời nói, "Sư phụ chớ trách, ta đây cũng là vì đại cục suy nghĩ à, nếu không phải là sư phụ đem đây Ngân Giác Đại Vương mê khốn, đồ đệ sao có thể thuận lợi như vậy đem hắn bắt lấy? Trận chiến này sư phụ khi kế công đầu." Đường Tăng nghe vậy khỏe miệng có chút co rúm, "Thật coi ta không hiểu, cầm những lời này lừa gạt ta." Có thể theo Tôn Ngộ Không tiểu nói này, hắn đó là còn có cái gì bất mãn, giờ phút này cũng nói không ra ngoài, đang tại ảo não thời điểm, đột nhiên lại một cái cơ linh, không tốt, bắt giới lâu như vậy không có trở về, chắc là đã sớm bị bắt. Tôn Ngộ Không cười lời nói, "Không đội không đội. Đây ngốc tử da dày thịt béo, liền xem như muốn chứng chín cũng phải không ít thời gian. Chúng ta hiện tại liền đi cứu hắn." Dứt lời sư đồ một đoàn người liền hướng đến Liên Hoa động mà đi. Chờ đến sau đó, Tôn Ngộ Không trực tiếp một gậy đem cửa động đập ra. Gầm thét một tiếng lời nói, "Kim Giác, ngươi Tôn gia già tới thăm ngươi." Kim Giác Đại Vương cuốn quýt đi ra, vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không liền kinh hãi vô cùng, nhất là nhìn thấy Tôn Ngộ Không giơ cái tử kim hồ lô đối với mình lời nói, "Kim Giác, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng à?" Kim Giác sắc mặt tái nhợt, quay đầu bước đi. Tôn Ngộ Không cũng lập tức đuổi theo, "Kim Giác, Ngân Giác năm kiện pháp bảo đã có 3 kiện tại Tôn Ngộ Không trong tay, còn có một cái hoàng kim thẳng tại bọn hắn mẹ già nơi đó, chỉ cần một ngọc tịnh bình như thế nào có thể là Tôn Ngộ Không đối thủ." Thuần thục liền đem Kim Giác Đại Vương bắt lấy, cùng nhau chứa vào tử kim hồ lô bên trong. "Sư phụ, tới phiên ngươi." Tôn Ngộ Không làm xong những này, mới thản nhiên nhìn về phía Đường Tăng. Tiếp xuống thời gian, Đường Tăng đem tiểu yêu nhóm phân biệt. Trên tay dính máu tanh liền trực tiếp đánh giết, không có tạo nghiệt liền vẫn như cũng là thả bọn họ tại đây Liên Hoa động sinh hoạt, lại cho tiểu yêu nhóm giảng một trận trải qua, khuyên hắn hướng thiện. Tôn Ngộ Không cũng thừa dịp lúc này đi giết Kim Giác Ngân Giác mẹ già cùng thất cứu lao ra đem hoàng kim thẳng nắm bắt tới tay, lúc này mới đắc ý quay trở về Liên Hoa động. Tốt một phen bận rộn sau đó, sư đồ một đoàn người lại một lần nữa đạp vào Thỉnh Kinh chi lộ. Còn chưa đi bao xa, mới vừa đi đến trên đường lớn, liền gặp được một cái lao đầu cười tủm tỉm tại phía trước chờ lấy, đợi đến một đoàn người đến gần sau đó, lao đầu liền vui tươi hớn hở lời nói, "Đại thánh, mau đưa ta bảo bối còn ta đi." "Đoét, tiểu tác giả kỳ thực vẫn rất ưa thích hầu ca, không giống nhau hầu ca cùng Đường Tăng biết đứng lên thật có ý tứ, nhưng nhìn rất nhiều người cảm thấy tiết tấu quá chậm. Đằng sau sẽ tăng nhanh tiến độ, đi nhanh lên song Tây Du."
Chương 1016, sư phụ thân thể yếu đuối, Kim Đan đều cho hắn ăn đi. Chương 1016, sư phụ thân thể yếu đuối, Kim Đan đều cho hắn ăn đi. Lão quân Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng thấy thế liền đội vàng hành lễ. Đường Tăng nghe được vị này chính là Thái Thượng Lão Quân, sau đó cũng là không người, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Duy chỉ có Tôn Ngộ Không cười hì hì tiến lên, phát bảo gì: Lão Quân, ngươi cũng đừng oan uổng người tốt. Thái Thượng Lão Quân cũng nghiêm túc, trực tiếp cười lời nói: Ngươi hàng phục Kim Giác, Ngân Giác chính là ta tọa hạ đốt lò đồng tử, ngươi lúc trước còn muốn đánh bọn hắn đâu, nhanh như vậy liền quên. Về phần cái kia Tử Kim Hồ Lô chính là ta trang đang dược, quạt ba tiêu là ta quạt lò dùng, cái kia Ngọc Tịnh Bình là ta đựng nước sạch, Hoàng Kim Thẳng chính là Lão Quân ta đai lưng, Thất Tinh Kiếm cũng là ta tự tay luyện chế. Đại Thánh muốn những này pháp bảo cũng vô dụng, vẫn là trả lại cho ta đi. Thái Thượng Lão Quân vừa nói, một bên nhẹ nhàng vất tay, lập tức có pháp lực tuôn ra. Bá, thanh quang rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân. Sau một khắc, ân. Thái Thượng Lão Quân trên mặt ý cười ngưng trệ. Làm sao biết không có đâu? Không có khả năng a, mình năm kiện bảo bối rõ ràng bị đây đầu khỉ lấy đi. Mặc kệ hắn giấu ở trong thân thể mình, vẫn là giấu ở những địa phương nào khác, chỉ cần tại đây hồng hoang giữa thiên địa, há có mình không cảm ứng được đạo lý? Ý niệm khẽ động, Thái Thượng Lão Quân trong nháy mắt minh bạch cái gì. Hỏng, đây đầu khỉ nhất định là đem giấu đến hồng hoang ở ngoài. Nghĩ như vậy, Thái Thượng Lão Quân biểu lộ phức tạp đứng lên, ánh mắt yếu ớt nhìn đến Tôn Ngộ Không. Bị ánh mắt này xem xét, Tôn Ngộ Không cũng có chút mất tự nhiên, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ta dựa vào cái gì chột dạ a? Trước kiếm chuyện là các ngươi a? Lúc này con ngươi quay tròn chuyện, cũng không nói pháp bảo sự tình, liền trực tiếp bắt lấy Lão Quân ngự bên dưới không nghiêm đến nói sự tình, hung hăng muốn Lão Quân cho cái bằng dao, cuối cùng la hét lời nói, các ngươi để ta hộ tống sư phụ Tây Thiên Thỉnh Kinh đi, nhưng lại dung túng mình đồng tử, thuộc hạ đến làm loạn, cho chúng ta ngột ngạt. Nào có làm như vậy sự tình. Hôm nay ngươi nếu không cho ta Lão Tôn một cái công đạo, đây Tây Thiên ta thì không đi được. Cái gì Tây Du lược tiếp? Các ngươi thích tìm ai đi thôi. Rơi vào đường cùng. Thái Thượng Lão Quân chỉ có thể lời nói, cũng không phải là như thế, chính là Quan Âm tới tìm ta mượn Kim Giác, Ngân Giác dùng một lát, tại đi về phía Tây trên đường cho các ngươi gia tăng một phần kiếp nạn, toàn bộ ngày đạo đại thế, ngươi nhìn. Các ngươi bây giờ không phải là cũng không có chuyện gì sao? Tôn Ngộ Không cũng không nhìn Thái Thượng Lão Quân, chỉ là quay đầu hướng đến Đường Tăng nhìn lại, ngữ khí nhàn nhạt lời nói, nếu là những này kiếp nạn đều là an bài xong, vậy cái này đi về phía Tây trải qua ngàn khó vạn hiểm lại có ý nghĩa gì? Sư phụ ngươi cảm thấy thế nào? Đường Tăng biểu lộ trong nháy mắt biến hóa, lông mày chăm chú cau lên đến. Thỉnh kinh trên đường kiếp nạn đều là giả, cái kia gian nan thỉnh kinh sự tình chính là giả, đây chẳng phải là nói Phật kinh khó cầu cũng là giả. Vậy hắn đến cùng cầu cái gì trải qua? Nhìn đến Đường Tăng đạo tâm bị dao động, Thái Thượng Lão Quân cũng càng phát ra bất đắc dĩ đứng lên, cái này đồ khỉ. Làm việc càng phát ra ngoài ý định ở ngoài, chỉ đành phải nói một tiếng, các ngươi tâm là thật liền có thể. Sau đó vừa nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, những cái kia cũng không phải gì đó đặc biệt bảo bối, chính là Lão Quân ta luyện đan ra hỏa sự tình, nếu là không có Lão Quân như thế nào luyện đan? Xin mời Đại Thánh trả lại cho ta đi. Ngộ Không mặc dù đem năm kiện pháp bảo đều đưa đến nguyên giới, nhưng trước mắt dù sao cũng là thánh nhân phân thân, đừng nhìn Thái Thượng Lão Quân cười tủm tỉm, hòa hòa khí khí bộ dáng, thật chọc tới cũng không tốt. Vậy cũng không thể để ta Lão Tôn toi công bận rộn a, cho chúng ta mang đến lớn như vậy phiền phức, một câu coi như xong. Lão Quân nếu là như vậy, có phải hay không có chút quá khi dễ người? Nếu không dạng này, ngươi mặt khác cho ta Lão Tôn một điểm bồi thường. Ta Lão Tôn cũng không tham lam, ngươi luyện chế ra cựu chuyển kim đan, tùy tiện cho ta Lão Tôn đến bên trên 1000 quả. Thái Thượng Lão Quân lập tức bị chọc giận quá mà cười lên. 1000 quả, ngươi thật coi là đường hoàn đâu? Hai người lập tức có kẻ mặc cả đứng lên, kịch liệt trình độ lập tức đem Đường Tăng cũng hấp dẫn tới, cũng không tâm tư đi suy tư Tây Du sự tình, Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng cũng là trừng to mắt nhìn đến. 1 quả, 500 quả, 2 viên, 200 quả. Đợi đến Thái Thượng Lão Quân thét lên 5 viên sau đó, mặc kệ Tôn Ngộ Không nói cái gì, chết sống cũng sẽ không tiếp tục được bộ, trái lo phải nghĩ sau đó, Tôn Ngộ Không cảm thấy giống như cũng chỉ có thể dạng này. Lúc này đối Thái Thượng Lão Quân vươn tay, trước cho đang dược. Thái Thượng Lão Quân buồn cười lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng vất tay, nam viên kim quang lập loè cựu chuyển kim đan liền xuất hiện trước người, hướng đến Tôn Ngộ Không trong tay rơi đi. Tôn Ngộ Không cẩn thận điều tra một cái, lúc này mới cười hì hì lấy ra tiên tiên thủy hồ lô. Đối bên ngoài khẽ đảo, lập tức có không gian chi lực phun trào, năm kiện pháp bảo đồng loạt xuất hiện tại Thái Thượng Lão Quân trước mặt. Ta liền biết. Thái Thượng Lão Quân trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó đối Tử Kim hồ lô nhẹ nhàng điểm một cái, hai đạo tiên khí từ trong hồ lô bay ra, một lần nữa hóa thành kim giác, ngân giác bộ dáng. Lại đối Tôn Ngộ Không đám người nhẹ nhàng gật đầu. Ba người trực tiếp biến mất rời đi. Đợi đến Thái Thượng Lão Quân thân ảnh tiêu tán sau đó, Chư Bát Giới trực tiếp nào tới, đôi tay liền hướng đến Tôn Ngộ Không trên bàn tay chụp tới, trên mặt cũng đầy là định nọ chi sắc, vui tươi hớn hở lời nói, "Hầu ca, lại sư minh, nhanh để ta nhìn xem. Đây năm viên cựu chuyển kim đan, có phải hay không chúng ta sư đổ một người một cái? Mau đưa ta lão trừ viên kia cho ta." Tôn Ngộ Không một tay lấy Chư Bát Giới đẩy ra. "Mau mau cút, nào có ngươi chuyện gì? Đan dược này ai đều không cho phép lúc đích. Đây đều là ta là sư phụ chuẩn bị. Đi về phía tây trên đường yêu ma quỷ quái đông đảo, ta sư phụ thân thể yếu đuối, chính là cần những đan dược này bổ một chút." Chư Bát Giới lập tức kinh hồ đứng lên, "Sư phụ thân thể yếu đuối? Người đây chết hầu tử ánh mắt không phải tốt nhất sao? Sao có thể mở mắt nói lời bịa đặt đâu?
với lại đây cựu chuyển kim đan dùng nhiều cũng không tốt, nghe nói có đan độc sẽ cho người tại đại la kim tiên cảnh giới không được tiến thêm, ngươi cho sư phụ ăn nhiều như vậy cũng vô dụng thôi. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng cười một tiếng. Ai nói? Những cái kia nói là đan dược hạn chế, vốn là phế vật, cưỡng ép dựa vào đan dược để thăng cảnh giới, tự nhiên là không cách nào lại lần đột phá, nhưng là chúng ta sư phụ thế nhưng là thiên phú dị bẩm, đan dược càng nhiều càng tốt. Lại nói, ta lão tôn ăn nhiều như vậy, không phải cũng nửa điểm sự tình đều không có. Lần này khiến cho Đường Tăng đều có chút không có ý tứ. Ngộ Không, nếu không quên đi thôi, có các ngươi bảo vệ lấy vi sư. Lời còn chưa nói hết, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp thoáng hiện tại Đường Tăng trước người, trong tay nhẹ nhàng hất lên, trực tiếp đem 5 mai cựu chuyển kim đan bắn vào Đường Tăng trong miệng. Đường Tăng kinh ngạc thời điểm, chư bắt giới cũng là chợt vô bắt đuổi. Người cái này chết hầu tử, lưu cho ta một khỏa thế nào? Sau một khắc, năm đạo cực kỳ cường hãn lực lượng bạo phát. Đường Tăng sắc mặt cọ một cái đỏ rực, toàn thân giống như là bị màu đỏ máu xương mù bọc lấy, cả người cũng tiến vào một loại cuồng bạo trạng thái bên trong, đều không đợi Tôn Ngộ Không nhắc nhở, trực tiếp bắt đầu đánh quyền, dẫn đạo nhục thân chi lực luyện hóa đan dược lực lượng. Chương 1017, lão quân, làm sao lại là ngươi? Chương 1017, lão quân, làm sao lại là ngươi? Nhìn đến trạng thái bùng nổ Đường Tăng, chư bát giới mặt đầy vẻ hâm mộ, vô ý thức tỉ thảo, sư phụ lần này đến thực lực gì a? Một bên Tôn Ngộ Không cười hắc hắc một tiếng, thừa dịp chư bát giới thất thần thời điểm, một cước đem chư bát giới đá phải Đường Tăng trước mặt, sau đó tiện hề hề nói ra, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chư bát giới lúc này liền muốn chửi rủa, cái này phát ôn chết hầu tử. Nhưng còn chưa tới cùng xuất thủ, Đường Tăng tựa như là bị kích hoạt lên đồng dạng, một quyền hướng đến chư bát giới chỗ anh đến, trực tiếp cùng chư bát giới chiến đấu đứng lên. Chư bát giới trong lòng kêu khổ thấu trời, nhưng lại không thể không hết sức chăm chú bồi Đường Tăng giao thủ đứng lên. Đường Tăng thân ảnh càng ngày càng hung mãnh. Đúng lúc này, Đường Tăng pháp lực đột nhiên chấn động, nguyên bản đã uy mãnh quyền trưởng sinh ra biến hóa. Ầm ầm, hai đầu màu vàng du long từ Đường Tăng lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt đem chư bát giới trùng kích bay lên. Kim long vẫn như cũ vần quanh, ẩn ẩn có chân long gào thét âm thanh, để nơi xa tiểu bạch long một trận bạo động. Phanh, chư bát giới ngã xuống đất, toàn thân tím xanh, quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, một mặt sinh không thể luyến nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Cái này chết hầu tử. Chư bát giới thấp giọng lẩm bẩm. Kim long du động vài vòng sau đó, cuối cùng lại chui trở về Đường Tăng trong thân thể, trên mặt vẫn như cũ là đỏ bừng bộ dáng. Đường Tăng cũng đình chỉ động tác, tinh thần diệp diệp đứng tại chỗ, nhưng là khí tức đã vững chắc rất nhiều. Giờ phút này Đường Tăng thân hình mơ hồ biến hóa, giống như là trong thời gian ngắn tăng lên một vòng. Cứ như vậy một hồi, khẳng định vô pháp đem cựu chuyển kim đan dược lực hoàn toàn luyện hóa, rất nhiều dược lực còn lắng động tại thể nội, không ngừng lớn mạnh lấy Đường Tăng nhục thân, lấy Đường Tăng hiện tại tu hành pháp môn, căn bản không sợ đan dược gì chi độc, liên thiên địa sát khí đều có thể luyện hóa, còn sợ những vật này? Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang bắn trụ, ánh mắt sáng ngời nhìn đến Đường Tăng, trong lòng cũng đầy là vẻ khiếp sợ. Đường Tăng hiện tại thực lực tự nhiên là so ra kém hắn, nhưng chư bát giới đã không phải là hắn đối thủ. Lúc này Sa Hòa Thượng cũng hoảng sợ nói, sư phụ lợi hại. Đường Tăng từ từ mở mắt, trong mắt tinh quang lưu chuyển, đầu tiên là đối với Tôn Ngộ Không gật gật đầu, sau đó bị chư bát giới ai u âm thanh hấp dẫn, có chút xấu hổ hướng đến chư bát giới đi qua, đồng thời ngoài miệng vội vàng hô to, bát giới, ngươi không sao chứ? Sa Hòa Thượng cũng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, liền vội vàng đi tới nâng chư bát giới. Duy chỉ có Tôn Ngộ Không đứng ở một bên cười mỉm nói ra, sư phụ, ngươi thực lực này là có, nhưng là khí thế không đủ a. Cùng yêu quái đấu thời điểm, nhất định phải trên khí thế đè xuống bọn hắn. Tựa như là Tôn Ngộ Không mình, xuất thủ thời điểm cuối cùng sẽ gầm thét một tiếng ăn ta lão tôn một gậy kim cô đồng còn không có rơi xuống thời điểm, yêu quái đều bị dọa run lẩy bẩy. Đường Tăng nghe vậy thoáng trầm ngâm một cái, giống như có chút đạo lý. Có thể như thế nào mới có thể có khí thế điểm đâu? Tiếp xuống thời gian, thỉnh kinh đoàn đội tiếp tục đi về phía tây, Đường Tăng trên đường đi không ngừng ma luyện mình nội thân, tiêu hóa thể nội cựu chuyển kim đan lực lượng, thực lực cũng càng phát ra cường đại đứng lên. Có phấn khích như vậy sau đó, Đường Tăng rốt cuộc không phải có việc liền hỏi, Ngộ Không, phải làm sao mới ở đây? Ngược lại luôn luôn gầm thét lời nói, thả xuống cái kia yêu quái, để vi sư đến. Thỉnh kinh đoàn đội thực lực tăng vọt, lại thêm Đường Tăng cũng cùng nguyên bản đại thế có rất lớn cải biến, tiếp xuống lộ trình bên trong, lại là thuận lợi vô cùng, gặp yêu hàng yêu, gặp ma chẳng ma. Đây thỉnh kinh chi lộ mới có như vậy điểm lượng kiếp ý tứ. Chỉ là Đường Tăng càng đi về phía trước, theo một nạn xuống dưới, đạo tâm càng phát ra biến hóa. Trước tiên nói đây ok quốc thời điểm, quốc vương đem Bồ Tát ngâm ở trong nước 3 ngày, liền được yêu quái xoán quốc ra, đánh hắn như tử, ngủ lao bà hắn. Mình còn bị chìm ở trong giếng 3 năm, không đợi Bồ Tát hiện thân. Sư đồ một đoàn người liền liên thủ đem yêu quái chặn sát. Lấy bọn hắn hiện tại thực lực, Tôn Ngộ Không lại có tâm dẫn đạo dưới, quả thực là bình lần. Đợi đến văn thủ Bồ Tát đến, chỉ có thể đem một sợi u hồn thu nhập trong tay áo, bất đắc dĩ giảng thuật nơi đây nhân quả sau đó, Đường Tăng trên mặt tuy là vẻ cung kính, nhưng trong lòng sinh ra vô số nghi hoặc chi ý, Phật môn không phải lòng dạ từ bi sao? Phật tổ có cắt thịt nuôi ứng từ bi, làm sao lại không được đâu? Đường Tăng trong lòng không hiểu, cuối cùng chậm rãi lời nói, Bồ Tát trừng phạt quốc vương, đây là quốc vương nhân quả. Bần Tăng chạm sát yêu quái này, chính là Bần Tăng nhân quả, Bần Tăng đã thấy yêu quái làm loạn, như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Xin mời Bồ Tát thứ Bần Tăng tu vi không tới nơi tới chốn. Văn thủ Bồ Tát bất đắc dĩ rời đi. Có ok quốc sự tình sau đó, đám người đối với Đường Tăng sư đồ chú ý độ cũng càng cao, càng phát ra cảm thấy kịch bản có chút không thể khống chế. Quan Âm Bồ Tát lúc đầu muốn mượn tiếp theo khó đem Hồng Hải Nhi thu làm đồng tử, càng là sớm đi vào trên đường chờ lấy.
sợ Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không xuất thủ quá nhanh. Quả nhiên, Đường Tăng căn bản không có bị Hồng Hải Nhi mê hoặc. Tại hắn xuất hiện thời điểm, liền trực tiếp gầm thét một tiếng, "Đại uy thiên long!" Đây chính là sư đồ nghĩ ra được khẩu hiệu. "Oanh!" Hai đầu kim long từ Đường Tăng lòng bàn tay bay ra, trực tiếp đem Thánh Anh Đại Vương đánh bay, cũng chính là Bồ Tát xuất hiện chán kịp thời, bằng không Đường Tăng quyền kế tiếp lại rơi xuống đi lên, cái gì Tam Muội Thần Hỏa căn bản đều không cơ hội dùng đến. Đợi đến đằng sau Hắc Thủy Hà, Sa Chỉ Quốc chờ, cũng là không có nửa điểm độ khó, hiện tại đã không phải là đám yêu quái bắt đi Đường Tăng muốn ăn Đường Tăng thịt, ngược lại là có loại Đường Tăng muốn tìm yêu quái cảm giác. Đường Tăng cũng sinh ra tân thần thông, càng rõ ràng hơn nhìn ra những này yêu quái nghiệp lực. Có mây đen ngập đầu, toàn thân mùi máu tanh, trực tiếp giết sự tình, nếu là có tạo nghiệp không sâu, trực tiếp lấy tâm kinh độ hóa, căn dặn hắn muốn một nhóm hướng thiện. Đường Tăng sau đầu công đức cũng càng phát ra ngưng thực. Mãi cho đến Kim Sơn tối động, Thái thượng lão quân Thanh Như hạ giới làm loạn, mang theo lão tử hóa hổ vi Phật đoạt được công đức ngưng tụ kim cương trạc, Đường Tăng sư đổ một đường nghiền ép trạng thái mới rốt cục bị kết thúc, kim cương trạc một mạch đem Tôn Ngộ Không đám người pháp bảo thu sạch đi. Liền ngay cả Đường Tăng kéo tay áo đánh ra kim long đều được thu. Đây kim cương trạc đó là biến thái như vậy. Tôn Ngộ Không tự nhiên biết yêu quái này lai lịch, nhưng lại cũng không có toàn lực cùng yêu quái này đánh nhau chết sống, vẫn như cũ như là nguyên bản đại thế đồng dạng, đầu tiên là tìm được phương Tây Như Lai, từ Như Lai chô cầm 18 viên kim đan cát. Bất quá cũng không có trực tiếp lần nữa đem đây tiền mãi lộ đưa ra, mà là trực tiếp thu hồi, trong lòng cười trộn một phen sau đó, quay đầu liền chạy tới đầu xuất cung. Đối Thái thượng lão quân liền ồn ào đứng lên, "Lão quân, làm sao lại là ngươi?" Chương 1018, Tây Lương quốc nữ nhi quốc chương 1018, Tây Lương quốc nữ nhi quốc Thái thượng lão quân bất đắc dĩ cười khổ. "Ngươi đây đồ khỉ, khi ta không biết ngươi đem Như Lai xuất ra cái kia 18 viên kim đan cắt giấu xuống sao? Ngược lại là chạy đến nơi này hương sư vấn tội, bản này chính là mọi người thương lượng xong a." Đây đồ khỉ cũng là thông minh. Từ lần trước sự tình biết, vô pháp giấu bên dưới mình pháp bảo, cho nên cũng không đi cải tiền vừa vòng tay chủ ý, mà là trực tiếp từ địa phương khác ra tay. Đây kim đan cắt chính là từ Như Lai trong tay lấy ra, hắn liền xem như muốn mở miệng cũng khó khăn. Kim đan cắt làm tiền mãi lộ sự tình vốn là quy tắc ngầm, cũng không thể trực tiếp làm rõ a. Rơi vào đường cùng, Thái thượng lão quân chỉ có thể nắm lô mũi theo Tôn Ngộ Không hạ phàm, đem kim cương trạc thu hồi, lại đem đám người pháp bảo còn trở về, sau đó cười thành như nhẹ lướt đi. Đợi đến Thái thượng lão quân rời đi sau đó, Đường Tăng mới yếu ớt thở dài một cái, "Ai, cớ gì như thế a? Đầu tiên là có kim giác, ngân giác làm loạn, lại tọa kỵ Thanh Như hạ phàm, lại liên tưởng đến trước đó gặp được yêu ma quỷ quái, cùng Bạch Cốt Tinh như thế không có cái gì bối cảnh, ngược lại là số ít. Không phải Phật Đà, Bồ Tát người bên cạnh, đó là bọn hắn đã sớm đặt vào khảo sát thuộc hạ, muốn mượn Tây Du sự tình đem bọn hắn thu lấy, các ngươi làm kịch bản còn chưa tính, nhưng là chịu khổ không chỉ là thỉnh kinh một vài người, càng nhiều là ven đường bách tính, dân chúng a." Cường thế rất lâu Đường Tăng quay đầu hướng đến Tôn Nộ Không nhìn lại. Tuy là không có mở miệng nói chuyện, Tôn Nộ Không lại tựa hồ như nghe được Đường Tăng cái kia tính tiêu chí nói ở trong lòng băng lên, "Nộ Không, phải làm sao mới ở đây?" Tôn Ngộ Không cười khẽ một cái, chỉ là cười hì hì đối Đường Tăng lời nói, "Sư phụ, ngươi chớ có nhìn ta, ta cũng không biết ta lão Tôn chỉ là một cái thạch hầu mà thôi, cũng sẽ hàng yêu trừ ma, cái khác tâm địa gian xảo ta lại là không biết." Đường Tăng thấy thế chỉ có thể gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đem những này nghi hoặc đều chứa ở trong lòng, trên đường đi vô sự thời điểm cẩn thận suy nghĩ, chuyến này đi về phía Tây Thỉnh Kinh chi lộ, cũng thành Đường Tăng vấn tâm chi lộ. Thoáng nghỉ ngơi sau đó, một đoàn người lại tiếp tục đi về phía tây. Tiếp xuống tự nhiên là Tây Lương nữ nhi quốc tình trạng. Đường Tăng tại qua sông thời điểm, cùng Chư Bát Giới hai người ăn lẩm tử mẫu hà nước, lập tức bụng đau khó nhịn, lại là tại trong bụng sinh ra thai khí. Tôn Ngộ Không ngược lại là biết việc này, nhưng hắn cố ý phải xem sư phụ cùng Chư Bát Giới cái này ngốc tử cho cười, tự nhiên không chịu nói. Sư phụ thực lực bây giờ cao cường, một chút đau bụng tính là gì? Bất quá nam tử này mang thai lại là khó gặp, có thể nào bỏ lỡ? Nếu không phải sợ hỏng Đường Tăng tu vi, Tôn Ngộ Không hận không thể chờ một chút, tham sư phụ một chút có phải là thật hay không có thể sinh hạ một cái tiểu tam tạm trộn vui vẻ rất lâu. Tôn Ngộ Không náo nhiệt nhìn xong, lúc này mới tại bà lao chỉ điểm xuống đi lấy lạc thai từ nước. Tự nhiên cũng như nguyên bản đại thế đồng dạng gặp phải như ý chân tiên, lại bị Tôn Ngộ Không trực tiếp giết sự tình, lấy nước suối trở về cho Đường Tăng cùng Chư Bát Giới uống xong. Tại Đường Tăng uống xong thời điểm, Tôn Ngộ Không lấy phá vọng kim đồng nhìn lại, trong lòng cũng là lần nữa kinh hô đứng lên. May mắn mình không có chuyên môn nhắc nhở để Đường Tăng tránh thoát một kiếp này, âm thầm cô lời nói, đây lại là sư phụ cơ duyên. Đường Tăng từ tu hành sau đó đến bây giờ cũng không bao lâu, tại công pháp cũng rất nhiều chỗ tốt ra chỉ phía dưới, nhục thân kỳ thực sớm đã là đại la kim tiên chi thể, nhưng cuối cùng có thật nhiều nhục thể phàm thai chi trọc khí, khó mà luyện hóa hoàn toàn. Giờ phút này lại là trực tiếp đi theo thai khí bị hóa giải. Tại đẻ non sau đó, Đường Tăng trong lòng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn lại là không có bình thường phụ nhân đẻ non sau đó suy yếu hình dạng, ngược lại là càng phát ra thần thanh khí sảng, đi đường đều phải lướt nhẹ đứng lên cảm giác. Trước đó trong lòng u tùm chi ý cũng tiêu mất rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, sư đồ một đoàn người cảm ơn thu lưu bọn hắn bà, tiếp tục nắm bạch long mã đi lên phía trước, lại đi 30-40 dặm đường, liền thấy Tây Lương nữ nhi quốc thành trì. Đường Tăng lúc này trên ngựa dặn dò, "Ngộ Không, phía trước chắc hẳn đó là lão bà nói Tây Lương nữ nhi quốc, các ngươi phải tất yếu cẩn thận quý củ, chớ có hỏng xa môn pháp chỉ." Tôn Ngộ Không có chút vô ngữ nói ra, "Sư phụ, lời này ngươi nói với ta làm gì? Ta lão Tôn ngược lại là cảm thấy ngươi khi cẩn thận căn dặn bắt giới, đây ngốc tử là ngay cả yêu quái đều không dung tha,
bây giờ đây Tây Lương nữ nhi quốc đều là nữ tử, đây ngốc tử cũng không phải rồng về biển lớn đồng dạng. Chư Bát Giới nhăn nhăn nhó nhó lời nói, sư phụ, ngươi nhìn hầu ca, lại vô tội ô ta trong sạch, ta lão chư cũng không phải dạng này người. Sư đồ nói giỡn đùa giỡn giữa, rất nhanh liền tới đến thành bên trong, chỉ thấy phố bên trên hối hả, chen vai thích cánh, nhưng mặc kệ là lao thiếu đều là nữ tử, nửa cái nam nhi cũng không có. Chư Bát Giới thấy đây mênh mông người cũng hoảng, càng là ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, ta lão chư là học được cái ác chiến chi pháp, nhưng là nhiều như vậy, ta lão chư ác chiến chi pháp sợ là cũng mất linh đi. Lúc này xung quanh người cũng phát hiện sư đồ bốn người dị thường, toàn bộ học trợ bên trên đột nhiên yên tĩnh, lại là đồng loạt hướng đến bốn người xem ra, ánh mắt sáng ngời bộ dáng nhìn bốn người từng đợt run rẩy. Sau một khắc tiếng kinh hô liền trong nháy mắt bạo phát, là nhân chủng. Nhân chủng đến. Nhân chủng đến. Đám người lại là cười toe toét, vô cùng náo nhiệt hướng đến đường tăng sư đồ bọn tới, trong lúc bối rối bốn người này không biết bị sờ soạn bao nhiêu đi, ngay cả Tôn Ngộ Không đều không có thể đào thoát, khí Tôn Ngộ Không một trận nhe răng trợn mắt. Lại gặp được Chư Bát Giới vội vội vàng vàng lời nói, không phải nhân chủng. Ta là Thiến Heo, Thiến Heo a. Tôn Ngộ Không vươn tay liền gõ Chư Bát Giới một thanh. Người đây ngốc tử, xuất ra ngươi sắc mặt đến. Chư Bát Giới lúc này cứ dựa theo Tôn Ngộ Không chỉ thị, cũng không che lấp mình mũi dài thái to, lắc đầu bảy nao hướng về phía những nữ nhân này nhìn lại, lập tức đem những nữ nhân này dọa đều hướng lui lại đi. Sau một lát, lại phát hiện sư đồ bốn người vô hại. Tuy là không dám tiếp tục tiến lên chấm mút, lại vây quanh ở bốn người xung quanh, đối bốn người chỉ trỏ, cười cười nói nói, khiến cho đường tăng đám người càng phát ra không được tự nhiên đứng lên. Lần này ngay cả Chư Bát Giới cũng mất nửa điểm sát tâm. Sư đồ một đoàn người đi lên phía trước, một đám người liền vây quanh hướng phía trước di động, đem đường đi tắc nghẽn, lại hấp dẫn đến càng nhiều người. Một hồi lâu sau đó, cuối cùng là có cái nữ quan xuất hiện, xa xa liền đối với bốn người lời nói, ở xa tới khách quan, không thể tự ý vào thành ao. Trước tạm đến nên dương dịch tan huyết, đợi ta nghiệm mình thông quan văn điệp sau đó, lại cho đi. Sư đồ liền đi theo nữ quan tiến đến. Quả nhiên thấy một tòa nên dương dịch. Đợi đến ngồi xuống về sau, nữ quan liền hỏi, khách quan từ chỗ nào mà đến? Tôn Ngộ Không vượt lên trước mở miệng lời nói, chúng ta chính là Đông Thổ Đại Đường Vương Giá bên dưới Khâm Sai bên trên Tây Thiên bái Phật Thỉnh Kinh, sư phụ ta đó là Đại Đường Hoàng Đế Bệ Hạ Ngự Đệ, pháp danh Đường Tam Tạng, ta chính là đại đệ tử Tôn Ngộ Không, đây là ta hai cái sư đệ. Nữ quan nghe xong con mắt lập tức sáng lên đứng lên, lại vội vàng hướng lấy Đường Tăng hành lễ, lao ra thứ tội, hạ quan không biết là bên trên bang sứ giả đến đây, không có từ xa tiếp đón. Lão gia tạm thời nghỉ ngơi một phen, hạ quan đây liền đi bẩm báo nhà ta nữ vương. Đợi đến nữ quan báo cáo đi lên sau đó, nữ nhi quốc quốc vương nghe tấu lòng tràn đầy hoan hỉ. Quả nhân gần nhất trong mộng thấy kim màn hình sinh màu diễm, ngọc kính dương qua mình, quả nhiên là ứng hôm nay chi hỉ. Đây Đường Tam Tạng chính là Đông Thổ Đường Vương ngự đệ đến đây, nghĩ là trời ban, quả nhân nguyện lấy một nước chi giàu triệu làm vương, quả nhân cam nguyện làm hậu, âm dương phối hợp, sinh con sinh cháu, chẳng phải là liền có thể giải con gái chúng ta quốc không có nam nhân còn đốn. Sau này Tây Lương quốc cơ nghiệp vĩnh tồn. Chương 1019, sư phụ, ta lão tôn còn có thể hố ngươi không thành. Chương 1019, sư phụ, ta lão tôn còn có thể hố ngươi không thành. Nữ vương dứt lời sau đó, mới cùng đối nữ quan hiếu kỳ hỏi, đây Đường Vương ngự đệ tướng mạo như thế nào? Lúc trước nói thẳng cái kia lời nói, là vì nước, vì dân, vì Tây Lương nữ nhi quốc cơ nghiệp trưởng thanh dự định, muốn lấy tự thân đến giải quyết nữ nhi quốc vấn đề, lúc này cùng nữ quan hỏi Đường Tăng tướng mạo, mới xem như vì chính mình dự định. Chắc hẳn đây Đường Vương ngự đệ tướng mạo không kém a. Đông Thổ đại đường đến, địa linh nhân kiệt chỗ, có thể có vớ va vớ bẩn. Nữ quan cười lời nói, đây Đường Vương ngự đệ tướng mạo phong thần tuấn lãng, thuộc về thế gian đỉnh lưu liệt kê, quả nhiên là thiên triều thượng quốc đến binh sĩ. Bất quá hắn ba cái đồ đệ liền kỳ kỳ quái quái, loạn thất bát tao, thực sự không ra bộ dáng. Nữ vương nghe xong trong lòng càng thêm mừng rỡ. Không sao, bọn hắn không phải muốn lấy trải qua đi sao? Vừa vặn thả hắn ba cái đồ đệ đi lấy kinh, vẹn vẹn đem Đường Vương ngự đệ lưu lại, đây đi về phía Tây Thỉnh Kinh cũng là việc thiện, như thế không lầm, vừa vặn vẹn cả đôi đường. Đông đảo nữ quan nhóm sau khi nghe xong vui mừng quá đỗi. Lúc này lại đề cập nam hôn nữ gả sự tình, khi có bà mối làm lễ, nữ vương lại mệnh hướng bên trong nhất là đức cao vọng trọng thái sư đến xử lý việc này, thái sư cũng vui vẻ đáp ứng. Lập tức thái sư đi theo dịch thừa đi vào nên dương dịch, nhìn thấy Đường Tăng sau đó con mắt đột nhiên sáng lên, dịch thừa quả nhiên không có nói sai. Đây Đường Vương ngự đệ quả nhiên là phong thần tuấn lãng cực kỳ, nếu là cùng nữ vương thành tựu chuyện tốt, chắc hẳn ngày sau nữ nhi quốc huyết mạch đều có thể đạt được cải thiện. Lúc này liền cười vang lấy đối với Đường Tăng chắp tay hành lễ. Trong miệng cung kính, mừng rỡ lời nói, chúc mừng trưởng lão, chúc mừng trưởng lão. Một đoàn người ngoại trừ Tôn Ngộ không biết nội tình, trong lòng đang không ngừng cười trộm, những người khác đều một mặt ngậm bực bộ dáng, Đường Tăng sửng sốt một chút sau đó, liền vội vàng đứng lên hoàn lễ, có chút không hiểu hỏi, vui từ lâu đến. Chẳng lẽ quý quốc nguyện ý cho chúng ta xuất quan văn điệp? Thái sư vui tươi hớn hở lời nói, xuất quan văn điệp tự nhiên không có vấn đề. Bất quá ta nói việc vui lại không phải cái này, nhà ta nữ vương muốn lấy toàn bộ Tây Lương nữ nhi quốc vì sính lễ, cùng đường trưởng lao thành tiểu chuyện tốt, nên đường trưởng lao là vừa, nữ vương cam chịu làm hậu, đợi đến hôn sự một thành, đường trưởng lao đám đệ tử liền nhưng cầm lấy thông quan văn điệp tiếp tục đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Đường Tăng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Tuyệt đối không thể. Bần Tăng chính là người xuất gia, sao có thể lấy vợ sinh con? Thái sư vẫn như cũng là cười mỉm bộ dáng. Đường trưởng lão lời ấy sai rồi, ngươi là người xuất gia không tệ, nhưng cũng là nam nhân, làm sao không có thể cưới vợ sinh con? Thế gian nam nhân nếu là từng cái đều như trưởng lão như vậy, nhân tộc còn như thế nào sinh sôi sinh tức? chẳng lẽ lại đều phải cùng chúng ta nữ nhi quốc dạng này dựa vào tử mẫu hà nước sông? Đường Tăng còn chuẩn bị nói cái gì? Thái sư cũng đã không chuẩn bị cùng Đường Tăng nhiều dây dưa. Nhà ta nữ vương lớn như vậy thành ý, toàn bộ quốc gia đều lấy ra khi xính lễ, nơi nào còn có ngươi không đồng ý phần? Lại nói, ngươi không đồng ý, ta nữ nhi quốc vấn đề giải quyết như thế nào? Trưởng lão không cần nhiều lời. Một lòng hướng Phật không phải chuyện gì xấu, hôn hậu Đường trưởng lão còn có thể tiếp tục hướng Phật nhà, nếu là Đường trưởng lão nguyện ý, ta Tây Lương nữ nhi quốc đi theo Đường trưởng lão cùng một chỗ bái Phật cũng không có vấn đề gì, biến thành một mảnh Phật quốc cũng không có vấn đề gì. Dứt lời đối bên ngoài nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức liền có đám người rầm rầm đi đến, trong tay giơ lên đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật, tại nên dương dịch bên trong bắt đầu bố trí đứng lên, thái sư cũng là đi tới đi lui chỉ huy. Lần này Đường Tăng là thật hoảng. So trước đó yêu quái muốn ăn hắn thời điểm đều hoảng. Vội vàng quay đầu nhìn về Tôn Ngộ Không nhìn lại, Ngộ Không, lần này nhưng như thế nào là tốt. Tôn Ngộ Không con ngươi quay tít một vòng, đầu tiên là cười lời nói, sư phụ, ta ngược lại thật ra cảm thấy đây cũng là một chuyện tốt. Như người thái sư này nói, sư phụ nếu là cùng nữ vương kết hợp, nhập chủ đây Tây Lương nữ nhi quốc, ở chỗ này truyền bá Phật pháp đem biến thành một mảnh Phật quốc tịnh thổ, cái này cần là bao lớn công đức a. Về phần đi về phía Tây Thỉnh Kinh sự tình, đám đồ đệ cũng đương nhiên sẽ không lười biếng, đáng lo đợi đến đường về thời điểm, trước đem Phật kinh mang đến cho sư phụ nhìn một chút, như thế chẳng phải là vẹn cả đôi đường. Chư Bát Giới tức là mặt đầy hâm mộ, sướng sờ lời nói, lấy quốc vì mời. Đây Tây Lương nữ nhi quốc cơ nghiệp so ta cái kia cao lao trang không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Còn có, nữ vương này đến cùng cái gì bộ dáng? Nay cũng phù hợp Chư Bát Giới tâm tư, hắn trước tiên muốn đó là nữ nhi này quốc quốc vương đến cùng dung mạo ra sao? Chẳng lẽ lại cùng hầu ca đồng dạng xấu xí, không gả ra được? Cho nên mới bên dưới lớn như vậy vốn gốc. Đường Tăng còn chưa mở miệng nói chuyện. Lúc này một bên bận rộn dịch thừa cười lời nói, nhà ta nữ vương tất nhiên là đỉnh đỉnh đẹp mắt, nghe nói vầng trăng này bên trên có hàng Nga cư trú, lại vương màu sắc so sánh cùng đây hàng Nga so sánh cũng không kém. Trưởng lão cứ yên tâm đi, các ngươi tuyệt đối là ông trời tác hợp cho. Dứt lời lại tiếp tục bận rộn đi. Lúc này Đường Tăng mới mặt đầy u oán nhìn đến Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, đều lúc này ngươi còn có tâm tư mở vi sư trò đùa. Ta lúc đầu từ biệt bệ hạ thời điểm, thế nhưng là nói xong nhất định sẽ trở về, sao cũng may này dừng lại. Tôn Ngộ Không vẫn như cũng là vui tươi hớn hở lời nói, sư phụ, ta lão Tôn cũng không nói sai à. Đây Tây Lương nữ nhi quốc chịu đủ sinh sôi nỗi khổ, nếu là có thể có sư phụ giải trừ, đây cũng là một cọc đại công đức. Đến lúc đó tái sinh bên trên 1800 cái tiểu hòa thượng, cùng một chỗ niệm kinh tụ Phật, chẳng phải là rất tốt. Bên cạnh các nữ nhân nghe xong đều che miệng cười. 1800 cái? Nữ vương đó là thọ cũng sinh không được nhiều như vậy a. Xem ra mấy cái này hòa thượng đối chuyện nam nữ đích xác vô tri. Lần này Đường Tăng triệt để nổi giận, trừng trong mắt hướng đến Tôn Ngộ Không nhìn lại, nhịn không được thấp giọng quát nói, Ngộ Không, ngươi còn như vậy vi sư liền tức giận. Ngươi không nguyện ý nghĩ biện pháp. Vi sư tự nghĩ biện pháp. Ta Đường Tăng trên đường đi cũng là đánh bại yêu trừ ma, những nữ nhân này chẳng lẽ lại vẫn còn so sánh yêu quái càng đáng sợ. Yêu quái đều ngăn không được ta, các nàng có thể ngăn ta. Tôn Ngộ Không thấy thế vội vàng ngưng cười. Cũng là đi đến Đường Tăng trước người, thấp giọng lời nói, sư phụ chớ có tức giận. Đệ tử đây không phải đã đang cấp sư phụ nghĩ biện pháp sao? Hiện nay kế sách chỉ có thể là sư phụ đáp ứng trước xuống tới, lựa gạt thông quan văn điệp. Sau đó chúng ta lại trong đêm chạy đi. Thấy Đường Tăng còn có do dự bộ dáng, Tôn Ngộ Không vừa sợ xá hỏi lại Đường Tăng, sư phụ không phải muốn xông vào a? Sư phụ a, ngươi tuy là có một thân thần lực, nhưng những nữ nhân này nếu là cùng nhau tiến lên, ngươi chẳng lẽ lại thật đúng là tổn thương các nàng? Người ta cũng không có cái gì ý đồ xấu, bất quá là ngưỡng mộ ngươi, muốn theo ngươi kết thân mà thôi, sư phụ có thể bên dưới tay. Đường Tăng yếu ớt thở dài một cái, tự nhiên là không hạ thủ được. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc một tiếng, vui tươi hớn hở lời nói, sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, ta lão Tôn còn có thể hố ngươi không thành. Chúng ta trước lá mặt lá trái, chờ ngươi thấy nữ vương lại nói. Chương 1020, ngự đệ ca ca, ngươi nhìn ta a. Chương 1020, ngự đệ ca ca, ngươi nhìn ta a. Rơi vào đường cùng, Đường Tăng chỉ có thể trước dựa theo Tôn Ngộ Không nói tới đáp ứng. Tôn Ngộ Không lại nói nhỏ cùng Đường Tăng nói mình dự định như thế nào trước lá mặt lá trái, đợi đến nhóm người mình được thông quan văn điệp sau đó lại thi triển một cái định thân thuật, đem nữ vương đám người đều định trụ, như thế cũng không thương tổn những phàm nhân này, cũng có thể thoát thân rời đi. Nghe được Tôn Ngộ Không ngay cả chi tiết kế hoạch mới nói, Đường Tăng trên mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Lại nói thái sư bên này, được Đường Tăng đáp ứng sau đó, vội vàng trở về cùng nữ vương bẩm báo, lại tán dương một cái Đường Vương ngự đệ tuấn lãng, càng phát ra để nữ vương trong lòng hiếu kỳ, hoan hỉ. Nữ nhi quốc trước đó không có gì kết hôn tập tụ, dứt khoát trực tiếp tất cả nhanh chóng. Nữ vương lúc này hạ lệnh quét dọn cung đình, đồng thời sai người chuẩn bị nghi thức, điển lễ sự tình, ngày thứ hai liền có lễ nghi đội ngũ trùng trùng điệp điệp đến đây nên dương dịch, thổi sáo đánh trống đem Đường Tăng sư đồ kinh động. Đường Tăng vội vàng mang theo đồ đệ đi ra. Nữ vương cũng cuốn lên bức rèm bên dưới liễn, nhẹ giọng hỏi, vị nào là Đường Vương ngự đệ? Dứt lời ánh mắt quét qua, đều không cần chờ những người khác đáp lại, nữ vương con mắt liền rơi vào Đường Tăng trên mặt không rời ra, chưa phát giác trong lòng tình yêu chi ý tư thế, trong mắt có làn thu thủy lưu chuyển. Nữ vương hình dạng cũng làm cho Đường Tăng rất là sợ hai tháng cục, quả thật như trước đó nữ có nói, cùng trên trời hàng Nga đồng dạng nhân vật, lại không giống Nguyệt cung bên trong lạnh lùng, ngược lại là một cố nhân gian phú quý chi khí đập vào mặt. Tại nữ vương như thế cực nóng dưới ánh mắt, Đường Tăng cũng không nhịn được sắc mặt có chút đỏ rực, trong thân thể huyết khí tức thì bị dẫn động đồng dạng, càng phát ra cảm thấy trên mặt khô nóng. Lập tức lại là có vô số tạp niệm nảy sinh. Liền trong chớp nhoáng này, Đường Tăng lập tức tỉnh táo,
sai lầm sai lầm. Bần tăng chính là người xuất gia, làm sao những ý nghĩ này? Lúc này vội vàng ở trong lòng trầm thấp niệm vài câu tâm kinh, đem rất nhiều ý niệm đè xuống sau đó, lúc này mới cùng phản ứng chậm nửa nhịp giống như, chắp tay đối nữ vương hành lễ, trong miệng hô, bần tăng Đường Tam Tạng, gặp qua nữ vương. Lúc này một bên Chư Bát Giới nhỏ giọng nói thầm đứng lên, sư phụ cũng thật sự là, trước đó còn đủ kiểu không muốn. Như thế nào thấy nữ vương này liền thất thần? Ai, đáng tiếc nữ vương này trướng mắt ta lão Chư, nếu là nguyện ý gả ta, đó là để ta ngay trước nữ nhi quốc quốc vương ta cũng nguyện ý à. Chư Bát Giới âm thanh rất thấp, nhưng hắn vốn là đứng tại Đường Tăng sau lưng, sư đồ mấy người đều là có tu vi tại người, Đường Tăng tự nhiên cũng lập tức nghe thấy, lập tức bị Chư Bát Giới lời nói này khí trên mặt càng đỏ. Nếu không phải trường hợp này không đúng, hắn không thể hảo hảo giáo huấn một cái này ngốc tử. Nhắc tới nữ nhi quốc phong tục đó là không giống nhau, nữ vương thấy Đường Tăng mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt buông xuống không dám nhìn mình bộ dáng, ngược lại là mình cười đứng lên, càng phát ra đối với Đường Tăng hài lòng, lập tức lại là tại vạn chúng nhìn chừng chừng trước đó đi lên phía trước, kéo lại Đường Tăng tay, cười nhẹ lời nói, "Nữ đệ ca ca, mời theo ta lên xe, chúng ta giống như trên Kim Loan bảo điện, bái thiên địa đi." Đường Tăng lập tức càng thêm hoảng loạn rồi. Rõ ràng hắn đây một đôi tay đã không ngừng vạn quân chi lực, giờ phút này lại là nửa điểm khí lực đều không sử dụng ra được, hắn cũng không thể gầm thét một tiếng đại uy thiên long một quyền đem nữ vương này đánh bay a. Ngược lại là muốn lo lắng mình nếu là phản kháng quá mức dùng sức, tổn thương nữ vương. Dưới tình huống như vậy, lại là không tự giác bị nữ vương lôi kéo đi. Đường Tăng chỉ có thể quay đầu hướng đến Tôn Ngộ Không nhìn lại, trong mắt tràn đầy thần cầu chi ý, phản phất lại một lần hỏi, "Ngộ Không, phải làm sao mới ở đây?" Tôn Ngộ Không thấy thế nháy nháy mắt, cười mỉm lời nói, "Sư phụ đừng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian nâng sư nương lên xe à, mau mau thành thân, mau mau đổi thông quan văn điệp, đám đệ tử mới có thể sớm một chút đi lấy kinh a." Đường Tăng luôn cảm giác mình cái này đại đệ tử nụ cười có điểm gì là lạ, giống như là cố ý đang nhìn mình náo nhiệt đồng dạng, có loại cười trên nỗi đau của người khác, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện hiểm nghi, nhưng lại nghĩ đến trước đó Tôn Ngộ Không nói như thế, chỉ có thể cắn răng đem sầu lo đè xuống. Lớp lớp lo sợ theo sát nữ vương lên xe. Lập tức xung quanh từng đợt tiếng hoan hô vang lên, thần dân thấy nữ vương cùng Đường Tăng dắt tay một màn, từng cái đều cao hứng bừng bừng, mặt mày hớn hở bộ dáng. Thấy nghi trượng lên đường, Tôn Ngộ Không lại phân phó Sa Hòa thượng chọn hành lý, dắt ngựa, nguyên bản dẫn ngựa việc này muốn giao cho Chư Bát Giới, nhưng gia hỏa này tựa hồ muốn hóa bi vẫn làm thức ăn lượng, chạy trước chạy về sau, tới trước Ngũ Vượng lâu trước ngăn trở muốn ăn rượu mừng. Trứng mắt ta lão Chư không sao, thức ăn dù sao cũng phải chuẩn bị cho tốt điểm a. Đợi đến bẩm báo nữ vương, vội vàng để cho người ta an bài. Nếu là ngự đệ ca ca đệ tử, vậy mình cũng coi như hắn sư nương đâu, làm sao không cho người ta ăn no. Lập tức lại tựa sát Đường Tăng hỏi, "Ngự đệ ca ca, ngươi ăn mặn ăn chay?" Đường Tăng bắp thịt cả người kéo căng, càng phát ra không được tự nhiên. Lập tức để nữ vương kinh hô một tiếng, "A, ngự đệ ca ca như thế nào cứng như vậy?" Đường Tăng không tốt giải thích, đành phải đem cái đề tài này xem nhẹ không trở về, ngược lại trả lời lên nữ vương lúc trước yêu cầu vấn đề kia, chắp tay trước ngực, thấp giọng lời nói, "Bần tăng ăn chay, bất quá chưa từng kiêng rượu, ngược lại là có thể ăn mấy chén uống rượu chay." Nữ vương đang chuẩn bị nói cái gì, thái sư đã tiến lên đấu, mời nữ vương cùng Đường Tăng cùng đi đông các dự tiệc, hôm nay đó là ngày lành tháng tốt, có thể trực tiếp thành thân, ngày mai càng là ngày hoàng đạo, Đường Tăng liền có thể trực tiếp đăng cơ, mặt nam xưng đế, đổi hào vào chỗ. Nữ vương sau khi nghe xong, đối Đường Tăng lời nói, ngự đệ ca ca cảm thấy thế nào? Đường Tăng đầy trong đầu rối bời, nữ vương một thân hương khí để hắn đều có chút không dám hô hấp, nghe được nữ vương hỏi như vậy, vô ý thức dựa theo Tôn Ngộ Không an bài, trực tiếp lời nói, tất cả nghe bệ hạ. Chỉ là hôm nay trước cho ta ba cái kia đồ đệ thông quan văn điệp, sớm đổi bọn hắn đi Tây Thiên Tỉnh Kinh, cũng coi như không lầm bẩn tăng tâm nguyện. Nữ vương giờ phút này đã đầy mắt đều là Đường Tăng. Sau khi nghe xong, lập tức làm theo. Tiếp xuống tựa như nguyên bản đại thế bên trong đồng đạo, nữ vương cùng bách quan cùng một chỗ, cực kỳ chiêu đãi một phen Tôn Ngộ Không đám người, cho bọn hắn biết thông quan văn điệp, lại sai người mang sang vàng bạc cho Tôn Ngộ Không đám người với tư cách đi đường vào mèo, lại cho 10 tất tơ lụa cho bọn hắn may siêu y điệp, cũng coi là yêu ai yêu cả đường đi cử chỉ. Đường Tăng lại muốn đưa đệ tử ra khỏi thành. Nữ vương tự nhiên cũng không có không nên đạo lý. Lúc này liền dẫn bách quan, đi theo Đường Tăng đi ra thành mà đi, chờ đến thành bên ngoài sau đó, Đường Tăng xuống xe, lại đột nhiên đối nữ vương chắp tay lời nói, "Vậy hạ mời trở về đi." Bần tăng thỉnh kinh đi vậy. Nữ vương lập tức quá sợ hãi, lập tức kéo lấy Đường Tăng y phục, mặt đầy kinh hoàng, bi thương lời nói, "Ngự đệ ca ca, ta đem một nước chi dầu, chiêu ngươi làm phù, ngay cả vương vị đều nguyện ý tặng cho ngươi, chúng ta tiệc cưới cũng đều ăn, ngươi có thể nào lại thay đổi quẻ?" Đường Tăng cũng cảm thấy không còn mặt mũi đúng, đành phải quay đầu không nhìn nữ vương, ánh mắt hướng đến Tôn Ngộ Không nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy xin giúp đỡ chi ý, "Ngộ Không a Ngộ Không, ngươi không phải nói muốn thi triển cái định thân pháp sao? Còn không tranh thủ thời gian xuất thủ a?" Ai biết Tôn Ngộ Không không chỉ có không có xuất thủ, ngược lại ngay cả muốn làm quái Chư Bát Giới đều để lại. Lúc này nữ vương khóc chít chít hỏi, "Ta một lời chân tình chẳng lẽ nửa điểm cũng không đánh động ngự đệ ca ca sao? Ngự đệ ca ca, vậy ngươi vì sao lại không dám nhìn ta? Ngươi ngược lại là nhìn xem ta a." Chương 1021, Đường Tăng lại trở về nữ nhi quốc. Chương 1021, Đường Tăng lại trở về nữ nhi quốc. Đường Tăng một trái tim càng phát ra loạn. Đoạn đường này đi tới, hắn muốn là đạo tâm không ngừng bị xung kích, lại thêm khí huyết tràn đầy sau đó, chóp mũi nữ vương khí tức không ngừng quanh quẩn, càng phát ra để hắn tâm thần lắc lư. Nữ vương để Đường Tăng ngẩng đầu nhìn nàng, hắn làm sao dám đi xem? Lúc này càng phát ra tức giận đối Tôn Ngộ Không hô to, "Ngộ Không, ngươi đây chết hầu tử làm sao còn không xuất thủ? Không phải đã nói ra khỏi thành sau đó,
liền thi triển cái định thân pháp. Chúng ta sư đồ cũng không đả thương người, cũng có thể trực tiếp chạy thoát sao? Như thế nào nhìn lên vi sư chê cười. Tôn Ngộ Không cũng không sợ. Dù sao siết chặt cũng không có đeo tại trên đầu mình. Giờ phút này Tôn Ngộ Không đã hóa thành việc vui người, tự nhiên không chịu dễ dàng như thế chấm dứt việc này, ngược lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, sư phụ đừng nội. Ngươi dù sao cùng sư nương đã đi lễ nghi, đệ tử như thế nào có thể đối với sư nương ra tay? Với lại ta nhìn sư nương đối với ngươi là thật tâm thực lòng, ta lão Tôn sao tốt làm cái kia bổng đánh nguyên ương sự tình. Thấy Đường Tăng thật muốn tức giận thời điểm, Tôn Ngộ Không lúc này mới vội vàng lời nói, tạm đợi ta lão Tôn hỏi một chút. Muốn một cái không phụ như lai không phụ khanh biện pháp, cứ như vậy xám xịt chạy trốn, chẳng phải là càng có vẻ sư phụ trong lòng tín niệm dao động. Tôn Ngộ Không dứt lời sau đó, quay đầu nhìn về phía nữ vương. Sư nương, ta lão Tôn muốn hỏi một chút. Ngươi đối với sư phụ như vậy, đến cùng là vì chân tình, vẫn là vì giải quyết Tây Lương nữ nhi quốc vấn đề? Nếu chỉ là giải quyết Tây Lương nữ nhi quốc vấn đề, việc này cũng là dễ làm. Ta lão Tôn đã công bố đỉnh cũng là có chút nhân mạch, chưa hẳn không thể nghĩ cách cho các ngươi giải quyết. Việc này tại chúng ta cũng là một quả công đức. Nữ vương nghe vậy thoáng sững sờ. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, lập tức ánh mắt có rơi vào Đường Tăng trên mặt thật lâu không muốn rời đi, mang theo một chút bi thương chi ý lời nói, ban đầu thời điểm tự nhiên là vì Tây Lương cơ nghiệp trưởng thành. Ta đây Tây Lương nữ nhi quốc tuy là có tử mẫu hà làm sinh sôi, nhưng tục ngữ nói tốt, cô âm không giải. Ta quốc trung đích sắc cần nam tử, đến cải biến lần này hiện trạng. Chỉ là, nữ vương âm thanh sinh ra biến hóa. Nhìn đến Đường Tăng ánh mắt cũng càng phát ra nóng bỏng. Ta xem xét ngự đệ ca ca sau đó, trước đó ý nghĩ ngược lại là tiếp theo. Ta là thật tâm muốn cùng ngự đệ ca ca tướng mạo tư thủ, bạch đầu giai lão. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu. Thế gian này thật là có vừa thấy đã yêu cái đồ chơi này. Nhưng nhìn nữ vương bộ dáng này, cũng không giống nói dối. Lại cảm nhận được Đường Tăng đao đồng dạng ánh mắt, Tôn Ngộ Không chỉ có thể xấu hổ một cái, vui tươi hớn hở lời nói, đã như vậy. Vậy thì chờ ta lão Tôn trước hết nghĩ biện pháp giải quyết nữ nhi quốc vấn đề đi, lại nói ngươi cùng sư phụ giữa tư tình, sư nương nghĩ như thế nào? Đường Tăng nghe vậy vội vàng kinh hô một tiếng, Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cười lời nói, sư phụ đừng nội. Sư phụ từ trước đến nay lòng dạ từ bi, đây Tây Lương nữ nhi quốc vấn đề chúng ta đã gặp, cũng không thể ngồi yên không lý đến a. Vẫn là nói, sư phụ sợ, sợ mình luôn hãm vào sư nương một mảnh chân tình bên trong. Đường Tăng lập tức á khẩu không trả lời được, chỉ có thể hung hăng trừng mắt Tôn Ngộ Không. Lúc này Chư Bát Giới cũng nói nhỏ lời nói, sư phụ cũng thật sự là, chuyện tốt bực này rơi xuống trên đầu của hắn, giống như là hại hắn đồng dạng, cưới vợ thế nào? Ta lão Chư còn có Thúy Lan chờ lấy ta đây. Lại nói, đáng lo sư phụ liền chuyển tu hoan hỷ Phật sao? Đường Tăng trong lòng càng tuyệt vọng, có chút làm không rõ ràng mình mấy cái này đệ tử đến cùng là thế nào. Chẳng lẽ lại thật muốn đem mình lưu tại đây? Chính bọn hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, hắn ngược lại là muốn hiện tại liền chạy trốn. Nhưng Tăng Bảo bị nữ vương bắt gắt gao, Đường Tăng cũng không dám cưỡng ép xuất thủ. Đám đệ tử lại như vậy thái độ, chỉ có thể ở trong lòng bi thiết một tiếng, Ngộ Không, ngươi cần phải hại chết vi sư. Sau đó Đường Tăng bất đắc dĩ thấp giọng lời nói, cũng được, tựa như Ngộ Không nói. Ngộ Không, ngươi nhưng phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết nữ nhi quốc vấn đề, việc này ngàn vạn không thể trì hoãn. Tôn Ngộ Không đội vàng gật đầu, thân thể nhảy lên liền nhảy đến giữa không trung, quay đầu đối đám người lời nói, Bát Giới, Sa Sư đệ, các ngươi chiếu cố tốt sư phụ, ta lão Tôn đi một chút sẽ trở lại. Lúc này nữ vương cũng nghe minh bạch, lúc này trên mặt thần sắc hoan hỉ đứng lên, vượt lên trước đối Tôn Ngộ Không lời nói, yên tâm đi, ta tự sẽ chiếu cố tốt sư phụ ngươi. Sau đó lôi kéo Đường Tăng lại muốn đi đế liễn đi lên. Ngự đệ ca ca, chúng ta về trước đi. Chư Bát Giới, Sa Hòa thượng đành phải lại cùng trở về. Cùng lúc đó, chú ý thỉnh kinh đoàn đội Bồ Tát trực tiếp mở bước. Đây đầu khỉ lại muốn làm cái gì? Sẽ không phải thật làm cho Đường Tăng lưu tại nữ nhi quốc ca. Cái kia Tây Du lượng kiếp làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến đây, Bồ Tát lập tức liền trực tiếp khởi hành xuất phát, nàng ngược lại là không có đi trước nữ nhi quốc, mà là tại Tôn Ngộ Không đi thiên đình đi thời điểm, trên nửa đường liền cản lại Tôn Ngộ Không, nổi giận đùng đùng lời nói, Ngộ Không, ngươi lại muốn làm cái gì? Tôn Ngộ Không thấy thế cũng không kinh ngạc. Dừng thân ảnh sau đó, cười hì hì lời nói, là Bồ Tát ta. Làm sao đột nhiên đến tìm ta lão Tôn, còn nói ra bậc này không hiểu thấu nói. Ta lão Tôn cũng không làm cái gì a. Bồ Tát nhìn đến Tôn Ngộ Không một mặt vô tội bộ dáng, kém chút khí muốn che ngực, bất đắc dĩ lời nói, Ngộ Không, ngươi cùng ngươi sư phụ không phải đã ra khỏi Tây Lương nữ nhi quốc thành trì, trực tiếp rời đi liền tốt, làm sao lại để cho nữ nhi quốc quốc vương đem ngươi sư phụ mang về? Ngộ Không a, ngươi đừng lại làm loạn. Tôn Ngộ Không nghe vậy cười lời nói, Bồ Tát lời ấy sai rồi, ta này làm sao xem như làm loạn? Chúng ta Phật môn đệ tử tâm tư đại từ bi, đã thấy Tây Lương nữ nhi quốc khốn cảnh, sao có thể đi thẳng một mạch, làm như không thấy? Bồ Tát bị Tôn Ngộ Không nói có chút mà mịt, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cái này đầu khỉ càng phát ra ăn nói khéo léo, mỗi lần nói Bồ Tát cũng không biết làm sao đáp lại, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp lời một cái, xác thực không thể không quản. Tôn Ngộ Không vừa cười lời nói, như Bồ Tát thấy, ta đây không phải đang chuẩn bị đi thiên đình đi, tìm chút người quen hỗ trợ sao? Đúng, đã gặp phải Bồ Tát, xin mời Bồ Tát hỗ trợ suy nghĩ chút biện pháp, dù sao cũng phải để Tây Lương nữ nhi quốc âm dương điều hòa. Bồ Tát nghe vậy chần chờ một chút, đây là hạng mục ngoài ý liệu tình huống, nàng sớm cũng không chuẩn bị dự án, trong thời gian ngắn giữa sao có thể muốn ra biện pháp giải quyết? Tôn Ngộ Không thấy thế không khỏi lắc đầu, ta còn tưởng rằng Bồ Tát không gì làm không được đâu. Được rồi, ta đi tìm một chút tài thần lão ca. Hắn đã công bố đỉnh nhân mạch phổ biến nhất, nói không chừng có thể có ý tưởng. Bồ Tát, ta lão tôn liền không cùng ngươi hàn huyên, sư phụ còn tại nữ nhi quốc đợi đâu, ta lão tôn nếu là chỉ hoãn lâu, sư phụ làm không tốt thật muốn bị nữ vương bắt lấy. Nhu tình như lửa phía dưới, Bách Luyện Tinh Cương cũng khó tránh khỏi trở thành nhiễu chỉ nu a. Tôn Nộ không dứt lời liền bay đi, lưu lại Bồ Tát tại chỗ do dự đứng lên, trong lòng xoắn xuýt vô cùng, một hồi cảm thấy hẳn là đi theo Tôn Nộ không cùng một chỗ, một hồi lại cảm thấy muốn đi nhìn chằm chằm Đường Tăng, nàng là thật sợ Đường Tăng cầm giữ không được. Chương 1022, nữ nhi quốc vấn đề biện pháp giải quyết. Chương 1022, nữ nhi quốc vấn đề biện pháp giải quyết. Xoắn xuýt một phen sau đó, Bồ Tát cuối cùng vẫn lựa chọn đi nữ nhi quốc nhìn đến. Nàng thực sự không yên lòng Đường Tăng, bây giờ Đường Tăng trên thân sinh ra biến hóa quá lớn, cho đến nàng đều nhìn không thấu, vạn nhất Đường Tăng thật cùng nữ nhi quốc quốc vương tốt hơn, cái kia Tây Du thỉnh kinh sự tỉnh còn thế nào tiếp tục. Đợi đến Bồ Tát đến nữ nhi quốc sau đó, liền gặp được để nàng trong lòng run sợ một màn. Tại Đường Tăng lật lọng một lần sau đó, nữ vương tựa hồ muốn gạo sống làm thành cơm chín, để nữ quan nhóm cực kỳ chiêu đái chư bắt giới cùng Sa Hòa thượng, càng là có thái sư tự thân lên trận, cho hai cái đệ tử mời rượu. Tại cái này khoảng cách, trực tiếp mang theo Đường Tăng đi vào khuê phòng, chuẩn bị thành tựu chuyện tốt. Sa Hòa thượng ngược lại là có chỗ phát giác, trong lòng lo lắng vô cùng, thấp giọng với chư bắt giới lời nói, "Nhị sư minh, chúng ta muốn hay không đi trông coi sư phụ?" Vạn nhất nữ vương dùng sức mạnh. Chư bắt giới lập tức cười đứng lên. Dùng sức mạnh? Lấy sư phụ thực lực, chính là ta muốn dùng mạnh mẽ đều không được. Càng huống hồ đây nũng nịu nữ vương. Sa sư đệ ngươi cứ yên tâm đi, sư phụ muốn thật sự là không nguyện ý, ai đều không làm gì được hắn, nếu là chính hắn chịu không nội tâm, chúng ta đi chẳng phải là hỏng sư phụ chuyện tốt. Đến lúc đó nói không chừng sư phụ còn muốn trách tội đâu. Thấp giọng dứt lời sau đó, chư bắt giới tiếp tục vui tươi hớn hở cùng bên cạnh nữ quan nhóm uống lên uống rượu chạy đến, một mặt vui cười bộ dáng. Sa Hòa thượng nghe vậy nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn luôn cảm thấy Hầu ca là cố ý như thế, chẳng lẽ lại Hầu ca là muốn khảo nghiệm một cái sư phụ, vẫn là nói thật muốn đem sư phụ nhét vào nữ nhi quốc. Bồ Tát thấy một màn này sau đó, chán đứa ra hỏa. Cái này bắt giới. Sau đó lại vội vàng hướng nữ vương khuê phòng nhìn lại. Trong khuê phòng, nến đỏ đang chiếu, vui mừng hớn hở. Đường Tăng ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực, không ngừng thấp giọng tụng đọc lấy tâm kinh, căn bản không dám nhìn nữ vương liếc mắt. Giờ phút này nữ vương đã tháo bỏ xuống phức tạp, uy nghiêm lễ phục, thân mang thiếp thân quần áo, giúp vào Đường Tăng bên người. Trong giọng nói mang theo lời biếng chi ý, ngự đệ ca ca, đêm đã khuya, chúng ta nếu không vẫn là nghỉ ngơi a. Đường Tăng niệm kinh âm thanh bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại lần bắt đầu lúc sau đã dồn dập rất nhiều, tùy ý nữ vương ở bên cạnh hắn lềm mà lềm mề, đều không hề bị lay động. Cũng may mà Đường Tăng hiện tại đục thân cường hãn, như là một cây gậy sắt cắm trên mặt đất đồng dạng, mặc kệ nữ vương làm sao dạy vọt đều không đẩy được Đường Tăng, nếu là cùng trước đó như vậy yếu đuối thân thể, làm không tốt thật đúng là bị nữ vương đẩy ngã. Đường Tăng cái trán càng phát ra có mồ hôi xuất hiện, trong lòng cũng là kêu khổ thấu trời, hắn một thân khí huyết đều đã bị dẫn động, tại như vậy tiếp tục nữa, chính hắn cũng không biết có thể hay không cầm giữ ở nộ không á nộ không. Ngươi xem như làm khổ ta. Ngay tại Đường Tăng kêu khổ thời điểm, đột nhiên cảm giác được bên người động tĩnh ngừng lại, nữ vương lại là thật lâu không có âm thanh, do dự một hồi lâu, Đường Tăng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, cũng không biết có phải hay không dày vò mệt mỏi. Nữ vương lại là nghiêng nghiêng nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Đây tự nhiên là Bồ Tát xuất thủ, để nữ vương trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ say. Không phải nàng không tin Đường Tăng, mà là Tây Du lượng kiếp can hệ trọng đại, nàng đã gánh chịu hạng mục giám đốc cái chức này trách, tự nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Đường Tăng thấy nữ vương ngủ say bộ dáng cũng thở dài một hơi. Lúc này ánh mắt quét qua, nhìn đến nữ vương trần trụi tại bên ngoài mảng lớn trắng như tuyết da thịt, như là dương chi ngọc, tại nến đỏ đang chiếu phía dưới hiện ra dị dạng hào quang, lập tức để Đường Tăng trên mặt nóng lên. Lúc này vội vàng tránh đi ánh mắt, luống cuống tay chân đem chăn bứt lên, đem nữ vương che khuất. Hắn thậm chí cũng không dám đi điều chỉnh một chút nữ vương tư thái, sau khi làm xong những việc này mới vội vàng thấp giọng hô vài câu Phật hiệu, lại đổi được một bên trên ghế ngồi. Dày vò vô cùng chờ đợi hướng đông. Tại thần điện bên trong, Tôn Ngộ Không cùng Triệu Công Minh nâng ly cả chén. Một bên Tam Tiêu cũng tò mò nghe Tôn Ngộ Không giảng thuật mình vấn đề, đợi đến Tôn Ngộ Không sau khi nói xong, Triệu Công Minh thoáng trầm ngâm một cái liền cười đứng lên, chuyện nào có đáng gì. Cái kia tử mẫu hạ nước chính là dựa vào một cỗ tiên thiên thuần âm chi khí, mới có thể hầu gái nhi quốc quốc dân nhóm trực tiếp mang thai, với lại từng cái đều là nữ tử, nếu là có người có thể làm cho tử mẫu hạ âm dương điều hòa, sinh ra tới hải tử liền có nam, có nữ. Vấn đề này chẳng phải là lập tức liền giải quyết. Tôn Ngộ Không con mắt lập tức sáng lên đứng lên. A, đơn giản như vậy. Cái kia vừa mới ta hỏi Bồ Tát thời điểm, nàng vì sao một điểm chú ý đều không có bộ dáng. Triệu Công Minh lần nữa cười đứng lên. Bởi vì giải quyết biện pháp đó là Đường Tam Tạng à, bằng không các ngươi vì sao sẽ đi đến Tây Lương nữ nhi quốc. Hắn chính là mười thế nguyên dương chi thể, càng là mấy đời nối tiếp nhau công đức, lần này lượng kiếp khí vận chi tử, nếu là hắn đồng ý vậy một chút tinh huyết đến từ mẫu hà bên trong, tự nhiên có thể âm dương điều hòa. Nhưng như thế đến một lần, Đường Tam Tạng liền muốn tổn hao tự thân tích lũy. Bồ Tát cũng không phải là không biết điểm này, chỉ là vô ý thức không để ý đến Đường Tăng cái này giải quyết vấn đề biện pháp, bọn hắn muốn để Đường Tăng công đức viên mãn, phát dương Phật pháp, làm sao biết để Đường Tăng tại đây tiêu hao mình công đức. Tôn Ngộ Không nghe vậy con mắt nhỏ giọt chuyển động. Dạng này a? Như vậy, chẳng phải là toàn thành đều thành sư phụ hải tử? Cũng không đúng, đây kỳ thực chỉ là cải biến tử mẫu hà mà thôi, cũng không phải là lấy sư phụ tinh huyết sinh sôi, nhưng chung quy là có một phần hương hòa tại. Cái này có chút khó khăn. Được rồi, loại chuyện này vẫn là giao cho sư phụ mình đi quyết đoán a. Ta lão tôn chỉ phụ trách tìm biện pháp,
có làm hay không còn phải nhìn sư phụ mình. Ta cái này trở về cùng sư phụ nói. Nói đến Tôn Ngộ Không liền đứng dậy muốn cáo tử. Thấy thế Triệu Công Minh cười lời nói, gấp cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi cũng không tin sư phụ ngươi định lực? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc đứng lên. Hắn ngược lại là không lo lắng điểm này, nhưng bây giờ Bồ Tát đều tới, tổng có thực hiện quá mức rõ ràng, cùng Triệu Công Minh giải thích một phen sau đó, cuối cùng vẫn quyết định hiện tại liền trở về. Đội vàng mà đến, đội vàng mà đi. Như thế cũng ra vẻ mình làm việc cần cù chăm chỉ sao? Lúc này Bích Tiêu đột nhiên đứng lên đến. Ngộ Không, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đường Tăng bị nữ nhi quốc quốc vương khảo nghiệm, chơi vui như vậy sự tình. Nàng sao có thể không đi tham gia náo nhiệt? Nàng ngược lại là muốn nhìn, đây Đường Tăng đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng. Thì nguyện ý vì Tây Lương nữ nhi quốc hao tổn tự thân. Vẫn là bảo trì mình viên mãn chi ý. Vân Tiêu lúc này quát, Bích Tiêu, không nên hồ nháo. Bích Tiêu cũng đã đi đến Tôn Ngộ Không bên người, bắt lấy Tôn Ngộ Không quần áo, căn bản không có nửa điểm từ bỏ ý tứ, đối với đại tỷ tiếng hò hét, cũng chỉ là cười hì hì nói ra, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không lung tung nhúng tay. Thấy thế như thế, Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu mấy người cũng chỉ có thể đáp ứng, lại đối Tôn Ngộ Không căng dặn, Ngộ Không, ngươi cần phải nhìn đến Bích Tiêu. Khiến cho Bích Tiêu bất mãn hết sức. Các ngươi đây có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại ta còn không có Ngộ Không đáng tin cậy? Tôn Ngộ Không tự nhiên một cái đáp ứng, chờ mang theo Bích Tiêu trở về nữ nhi quốc thời điểm, vừa hay nhìn thấy Bồ Tát đang chú ý Đường Tăng, Bích Tiêu trái xem phải xem sau đó, hiếu kỳ hỏi, à, từ hàng ngươi đây là đang nháo động phòng. Chương 1023, 2 chọn 1, Đường Tăng lựa chọn chương 1023, 2 chọn 1, Đường Tăng lựa chọn Bồ Tát quay đầu nhìn lại. Lập tức sắc mặt khó coi đứng lên, trong lòng không khỏi thầm mắng, làm sao đem giá hỏa này mang đến. Tại phong thần lượng kiếp thời điểm, hai người liền phân thuộc xiển tiệt hai giáo, vốn là lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, Bích Tiêu gia hỏa này lại dám nói dám làm, càng làm cho Bồ Tát đau đầu. Bây giờ nàng tuy là được phương Tây chính quả, nhưng chân linh lại đang phong thần bảng bên trên, chỗ nào có thể so sánh được Bích Tiêu tiểu nhật tử thoải mái. Chớ nói chi là, còn tại người ta đại sư minh dưới tay làm việc. Vừa nghĩ đến đây, Bồ Tát nhịn xuống trong lòng tức giận chi ý, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên bình tĩnh đứng lên, nhàn nhạt hỏi một tiếng, sao ngươi lại tới đây? Bích Tiêu cười lời nói, ta làm sao lại không thể tới? Lập tức cũng không để ý tới Bồ Tát, trong mắt có pháp lực bật khởi, vui tươi hớn hở hướng đến vương cung bên trong, Đường Tăng cùng nữ vương tân phòng nhìn lại, đắc ý nhìn lên náo nhiệt. Lúc này Bồ Tát hướng đến Tôn Ngộ Không xem ra, nhíu mày, Tôn Ngộ Không thấy thế cũng không sợ, lúc này liền cười lời nói, đây không phải nghe nói sư phụ thành thân. Bích Tiêu tiên tử liền muốn đến xem bên dưới náo nhiệt, nàng muốn tới. Ta chỗ nào có thể ngăn ở? Nói bóng gió. Bồ Tát ngươi đều không làm gì được hắn, lại muốn hổ ta lão Tôn một cái sơn giả thạch hầu. Bồ Tát còn muốn nói điều gì thời điểm, Bích Tiêu liền chậc chậc thở dài vài tiếng. Sau đó quay đầu đối Tôn Ngộ Không, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra, Ngộ Không, sư phụ ngươi không được à? Như vậy nũng nịu nữ vương nằm ở trước mặt hắn, hắn vậy mà không hề bị lay động. Không nghe nói đây hồng hoang bên trong có cái kia là dựa vào lấy giới sắc thành tựu đại đạo, sư phụ ngươi đây là lấy tướng à? Trong lời nói đối với Sa Môn không khỏi có rèm pha chi ý, nhưng Bồ Tát chỉ có thể xem như không nghe thấy. Lúc này Bích Tiêu ánh mắt nhất động, lại cười đứng lên, không đúng, ngươi người sư phụ này là tại lấy Phật kinh chấn áp trong lòng tình nghĩa đâu? Hắc hắc, hoặc là ngươi cũng đừng động tâm, đây cũng là tu vi tốt. Hoặc là động tâm sau đó, liền dứt khoát một điểm, cũng coi là dám nghĩ dám làm. Hắn hiện tại tính là gì? Tôn Ngộ Không nghe vậy cười hắc hắc một tiếng. Thấy thế, Bồ Tát rốt cuộc nhịn không được. Đối Tôn Ngộ Không hung hăng trừng mắt liếc, sau đó lời nói, còn không phải ngươi, để ngươi hộ tống Tam Tạng đi Tây Thiên Tỉnh Kinh, các ngươi đều đã ra khỏi cửa thành, trực tiếp đi thẳng một mạch không phải tốt, nhất định phải nào cái gì yêu thiêu thần, tiếp tục trở về nữ nhi quốc, tục ngữ nói nữ truy nam cách tầng bại mỏng, nữ vương nhiệt tình như vậy như lửa phía dưới Đường Tăng có thể chịu tới hiện tại đã rất tốt. Tôn Ngộ Không trên mặt càng phát ra không có dưa. Chớp mắt to nhìn về phía Bồ Tát, Bồ Tát ra Bồ Tát, lời này của ngươi liền có chút song đánh dấu. Trước đó ngươi có thể tứ thánh thử thiền tâm, khảo nghiệm sư phụ hướng Phật chi tâm phải chăng kiên định. Làm sao đến bây giờ ngươi lại gấp? Ta lão Tôn không phải liền là muốn thi nghiệm một cái sư phụ sao? Ba người ở giữa không trung nói như vậy một hồi, sát trời đã có chút đem lượng, mơ hồ có gà trống báo minh âm thanh vang lên, Bích Tiêu tính tình cũng so sánh vội vàng sao động, cũng lười tiếp tục chờ, lúc này khoát tay lời nói, đi, đi. Chúng ta vẫn là trước làm chính sự a. Nói đến trực tiếp cầm đầu hướng đến nữ vương trong khuê phòng rơi đi. Chắp tay sau lưng bộ dáng, giống như là nàng mới là nơi đây chủ trì đồng đạo, Bồ Tát có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, lần nữa hung hăng trừng mắt liếc Tôn Ngộ Không, lập tức cũng vội vàng đi theo. Bá, Bích Tiêu xuất hiện tại trong khuê phòng, lập tức đem Đường Tăng giật nảy mình, còn không có chừng Đường Tăng có phản ứng gì, Bích Tiêu liền đối với nữ vương nhẹ nhàng phất tay, đem Bồ Tát pháp lực tiêu mất, nữ vương lập tức từ trong ngủ say tỉnh lại. A, ta làm sao ngủ thiết đi? Ngự đệ ca ca. Nữ vương sau khi tỉnh lại, trước tiên liền đi tìm Đường Tăng, chờ phân phó hiện Bích Tiêu sau đó, lại là giật mình, đội vàng phủ thêm áo khoác. Trong miệng cũng nhẹ a một tiếng, ngươi là người nào? Lúc này thanh quang chợt lóe, Bồ Tát cũng xuất hiện. Theo sau chính là Tôn Ngộ Không theo ở phía sau. Đợi đến Tôn Ngộ Không xuất hiện sau đó, cười ha hả lời nói, sư phụ, vị này đó là tài thần điện bên trong Bích Tiêu ti mệnh, chính là đệ tử mời đến giải quyết nữ nhi quốc vấn đề. Đường Tăng nghe vậy lập tức hành lễ. Tuần tự thấy qua Bích Tiêu cùng Bồ Tát, nữ vương cũng liền vội vàng không người hành lễ, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính, đợi cho hành lễ sau đó, bước chân có chút nazi, đi đến Đường Tăng bên người, mơ hồ có loại lo lắng e ngại chi ý. Vô ý thức liền bắt lấy Đường Tăng ống tay áo, có loại trốn ở Đường Tăng sau lưng cảm giác. Đường Tăng tự nhiên có chút xấu hổ, nhất là tại Bồ Tát cùng mình đồ đệ trước mặt. Nhưng nữ vương vẻ sầu lo hắn để ở trong mắt, chỗ nào nhẫn tâm kéo đi ống tay áo. Xấu hổ sau khi, Đường Tăng vội vàng lời nói, "Ngộ Không, ngươi nói có thể giải quyết nữ nhi quốc vấn đề, còn không mau nói nói." Tôn Ngộ Không cũng không kéo dài, trực tiếp đem Triệu Công Minh trước đó nói tới phương pháp giảng, đồng thời cũng rất ngay thẳng nói trong đó lợi và hại, chờ hắn sau khi nói xong, không đợi Đường Tăng có phản ứng gì, liền nghe đến Bồ Tát cao giọng quát, "Không được." Đường Tăng thật vất vả tích lũy 10 thế nguyên dương chi thể, để giành được nhiều như vậy công đức, sao có thể tại Tây Lương nữ nhi quốc phá công? Trước đó Chư Bát Giới tại Tôn Ngộ Không khuyến khích bên dưới hỏi Đường Tăng muốn một giọt đầu ngón tay huyết, đều bị Bồ Tát trực tiếp đánh gãy. Hiện tại biện pháp này nàng sao có thể đồng ý? Đường Tăng tự thân có thiếu sau đó, nàng làm sao cùng Như Lai bàn giao? Nói như thế xong sau, Bồ Tát cũng ý thức được mình phản ứng có chút không tốt lắm, lúc này ngựa khí thoáng dừng một chút, lại dẫn ý trấn an lời nói, "Tam Tạng, ngươi không cần thiết chỗ xung yếu động. Nữ nhi quốc sự tình ta đã biết được, ta chắc chắn đem việc này bẩm báo cho Phật tổ, đến lúc đó có Phật tổ chú ý, việc này nhất định có thể giải quyết." Cảm nhận được Bích Tiêu giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Bồ Tát lần đầu tiên hướng đến Bích Tiêu trợn mắt nhìn sang, lặng yên truyền âm, "Bích Tiêu, đây nhất định là ngươi khuyến khích. Ngươi vô cớ nhúng tay hỏng Đường Tăng công đức đối với ngươi có chỗ tốt gì? Phải biết việc này đối với Phật tổ 10 phần trọng yếu, hắn nhưng là ngươi đại sư huynh. Ngươi chẳng lẽ muốn ngăn trở Phật tổ chứng đạo hỗn nguyên sao?" Bích Tiêu nhỏ không thể thấy bĩu môi, "Ngươi cũng đừng muốn lừa phỉnh ta. Hắn có thể hay không chứng đạo hỗn nguyên cùng đây có quan hệ gì? Muốn thật sự là nhất định phải như vậy tính kế người khác mới có thể chứng đạo hỗn nguyên, vậy cái này đạo không chứng cũng được. Ta Bích Tiêu cũng không tin. Nhà ai chứng đạo là muốn diễn một màn như thế hí?" Bồ Tát thấy Bích Tiêu căn bản không để ý tới nàng, chỉ có thể xoay chuyển ánh mắt hướng đến Đường Tăng nhìn lại, có chút tận tình khuyên bảo đối đang tại trầm ngâm Đường Tăng lời nói, "Tam Tạng." Không đợi Bồ Tát mở miệng lần nữa nói xong, Đường Tăng liền chậm rãi lắc đầu, chắp tay trước ngực đối Bồ Tát hành lễ, trên mặt cũng đầy là vẻ kiên nghị, lập tức đối Bồ Tát lời nói, "Ta biết Bồ Tát là vì tốt cho ta, nhưng hôm nay ta nếu là ngồi nhìn Tây Lương nữ nhi quốc vấn đề không để ý tới, một lòng chỉ vì tự thân viên mãn, sợ là nhục thân viên mãn. Phật tâm có thiếu a? Phật môn đệ tử lòng dạ từ bi, có thể nào đối với cái này làm như không thấy? Một cái là nhục thân bên trên khuyết điểm, một cái là tâm linh bên trên khuyết điểm." Đường Tăng chỉ là thoáng tưởng tượng, lập tức liền trực tiếp lựa chọn đi làm. Hắn từ Tôn Ngộ Không cùng Bồ Tát trong lúc nói chuyện với nhau, cũng minh bạch việc này đối với mình ảnh hưởng, chắc là tại thỉnh kinh sự tỉnh công đức viên mãn thời điểm, cùng tự thân chính quả ảnh hưởng. Nhưng này lại như thế nào? Nếu là chỉ cầu chính quả, mà mặc kệ nữ nhi quốc, chính là được Phật đà chính quả cũng là Phật thân ma tâm. Đệ tử tâm ý đã quyết. Lời vừa nói ra, Đường Tăng trong mắt sáng lên. Trước đó bị long đong đạo tâm lại là thanh tịnh đứng lên. Chương 1024, Bích Tiêu chủ ý ngu ngốc. Chương 1024, Bích Tiêu chủ ý ngu ngốc. Nữ vương cũng nghe minh bạch, Đường Tăng phải giải quyết nữ nhi quốc vấn đề phải trả ra không nhỏ đại giới, bằng không làm sao biết ngay cả Bồ Tát đều ngăn cản. Thế nhưng là xuất phát từ nữ nhi quốc quốc vương thân phận, nàng há hốc mồm lại cái gì cũng nói không ra. Vì mình tư tình, từ bỏ một nước thần dân. Nữ vương trong lòng rẽ rủa vô cùng, có chút ngựa đầu nhìn đến Đường Tăng, trong mắt tình ý càng đậm, một đôi mắt phảng phất có thể toát ra nước đến, thì thào lời nói, "Ngự đệ ca ca." Bích Tiêu nhiều hứng thú nhìn đến, chật chật. Bồ Tát tâm bên trong càng phát ra thở dài đứng lên, mà Đường Tăng thật vất vả an định lại tâm, lập tức lại bối rối đứng lên, trên mặt cọ một cái trở nên hừng hực nóng nảy đỏ, sau đó vội vàng đối Tôn Ngộ Không lời nói, "Ngộ Không, rốt cuộc muốn như thế nào làm chúng ta tranh thủ thời gian a?" Lúc này Bích Tiêu cười lời nói, "Gấp cái gì? Nữ nhi quốc như thế tình huống đã nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm điểm này thời gian." Đường Tam Tạng, nữ vương đối với ngươi tình như vậy ý, ngươi liền thật nửa điểm không động tâm. Đường Tăng đội vàng túi đầu chắp tay, xin mời Bích Tiêu tiên tử chớ có nói giỡn. Sau đó lại hướng đến Tôn Ngộ Không nhìn lại, mặt đầy ý cầu khẩn, Ngộ Không ngươi động một cái à, đừng có lại để vi sư đợi tại như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Nhưng Tôn Ngộ Không còn không có thân thể nhoáng một cái, lập tức bị Bích Tiêu đè xuống. Bích Tiêu có thể không biết buông tha chơi vui như vậy cơ hội. Đường Tam Tạng, nếu không dạng này, ta mặc dù không phải Phật môn đám người, nhưng cũng biết cũng không phải là muốn độc thân mới có thể tu thành chính quả a, ngươi hoàn toàn trước tiên có thể cưới nữ vương, sinh hạ một nhi nửa nữ, lại đi Tây Thiên thỉnh kinh sao? Bích Tiêu lại thoáng quay đầu suy nghĩ một cái, thực sự không được, ta đi cùng Như Lai Phật tổ nói một chút, để hắn cho phép ngươi mang theo nữ vương cùng một chỗ Tây Thiên thỉnh kinh. Nghe được lời này sau đó, Đường Tăng lập tức ngây ngẩn cả người, nữ vương ánh mắt lại bỗng nhiên sáng lên, giống như là đột nhiên sinh ra hy vọng đồng dạng, sau đó bay nhảy một tiếng đối Bích Tiêu quỳ xuống, mong rằng tiền tử rèn luyện. Tiểu nữ nguyện quên đi tất cả vinh hoa phú quý, đem nữ nhi quốc vương vị chuyển cho người khác, theo phu quân Tây Thiên thỉnh kinh mà đi, mặc kệ bao nhiêu gian nan hiểm trở, tiểu nữ chắc chắn sẽ không nửa câu phàn nàn. Bích Tiêu nghe xong cười càng vui vẻ hơn. Ngươi nghe, ngươi nghe, người ta nguyện ý từ bỏ nhiều như vậy. Đúng lúc này, Bồ Tát rốt cuộc nhịn không được khẽ quát một tiếng, đem Bích Tiêu nói đánh gãy, sau đó bất mãn hết sức nhìn đến Bích Tiêu, đủ. Bích Tiêu, chớ hồ nháo nữa. Lúc đầu nữ nhi quốc vô cùng đơn giản một nạ, bị làm thành hiện tại cái dạng này, nếu là thật sự như Bích Tiêu nói như thế, đem nữ vương cũng mang theo cùng một chỗ Tây Thiên thỉnh kinh, vậy được bộ răng gì? Tăng thêm biến số, đằng sau còn thế nào làm? Bồ Tát thế nhưng là biết Bích Tiêu thân phận, nếu là thật mặc kệ, nàng thật có thể chạy đến Tây Thiên đi cùng Phật tổ xét chuyện này, thậm chí làm không tốt Phật tổ đều cầm nàng không có cách, chỉ có thể đáp ứng hồ nháo như vậy sự tình. Cho nên Bồ Tát quyết định thật nhanh đứng dậy. Bồ Tát còn muốn nói điều gì, con mắt đột nhiên híp một cái.
liền thấy Bích Tiêu trên tay thao túng kim giao tiễn, trong lòng càng bất đắc dĩ đứng lên, nhịn không được lại thở dài một cái. Bích Tiêu, Tây Du chính là thiên đạo đại thế, ngươi cũng đừng cho Phật tổ làm loạn thêm, hắn dù sao cũng là ngươi đại sư huynh a. Bích Tiêu hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới không nói lời nào, trong mắt tiếc nuối chi ý. Nữ vương thấy thế càng là thất lạc, nhìn xem Bích Tiêu, lại nhìn nàng một cái ngự đệ ca ca, ánh mắt lưu chuyển giữa ưu oán vô cùng. Lúc này Đường Tăng lần nữa hô một tiếng, Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng từ ăn dưa bên trong tỉnh ngộ lại, vội vàng vui tươi hớn hở lên tiếng, tốt tốt tốt, ta cái này mang sư phụ đi. Dứt lời sau đó, Ngộ Không nhẹ nhàng phất tay liền có pháp lực đem Đường Tăng cuốn lên. Bích Tiêu thoáng do dự một cái, cũng đem nữ vương mang cho, sau đó một đoàn người thẳng đến Tử Mẫu Hà chỗ. Đến bờ sông sau đó, Đường Tăng đầu tiên là tại Tôn Ngộ Không dưới chỉ thị đánh một bộ quyền, nhìn như bình bình không có gì lạ, cũng rất mau đem một thân huyết khí điều động, pháp nhãn nhìn lại Đường Tăng cả người nóng bỏng như là kiêu dương đồng dạng. Sau đó trực tiếp cắt vỡ ngón tay, đem tinh huyết nhỏ xuống. Và anh, Tử Mẫu Hà nước sông trong nháy mắt sôi trào đứng lên, giống như là dầu nóng bên trong tích nhập giống như thanh thủy. Sau đó trong sông tiên tiên âm khí không ngừng hướng đến giọt máu tươi này mà đến, đồng thời giữa thiên địa dương khí cũng bị tinh huyết hấp dẫn, chậm rãi rơi xuống. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, trong mắt kim quang lấp lóe, lấy phá vọng kim đồng hướng đến Đường Tăng nhìn lại, chỉ thấy tại Đường Tăng sau lưng hư không bên trong có kéo dài không dứt công đức khí vận hướng đến đây trong sông rơi đi, thúc đẩy Tử Mẫu Hà âm dương điều hòa. Quả nhiên, sư phụ mười thế tích lũy trôi mất rất nhiều. Tôn Ngộ Không giờ phút này trong lòng cũng có chút mê mang, mình làm như vậy đến cùng đúng không? Bất kể nói thế nào, là để Đường Tăng gặp tổn thất. Nhưng không đợi hắn mê mang phút chốc, liền gặp được quần quần khí vận từ nữ nhi quốc trải ra mà đến, tại hư không bên trong hướng đến Đường Tăng chút xuống. Mơ hồ trong đó Tôn Ngộ Không tựa hồ nghe đến ầm ầm tiếng vang. Đây, Tôn Ngộ Không mở to hai mắt nhìn. Đường Tăng tuy là mất viên mãn chi ý, nhưng sau đầu công đức không giảm trái lại còn tăng, càng phát ra nặng nề sáng chói đứng lên. Bồ Tát cũng là nhìn đến hư không bên trong phát sinh một màn, sắc mặt thoáng đẹp mắt một điểm, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng gia tăng những ngày công đức, khí vận có thể đền bù tam tạng tổn thất a. Nhưng chung quy là không có trước đó viên mãn chi ý. Lại qua một hồi, Từ Mẫu Hà một lần nữa bình tĩnh trở lại, nước vẫn là đồng dạng chảy xuôi, lại không phải trước đó quặng khu é chi ý, trong suốt bên trong ngược lại là có một phần ấm áp cảm giác, nhìn qua cũng càng thêm bình thản. Vậy thì tốt rồi. Đường Tăng hiếu kỳ hỏi. Tôn Ngộ Không cười gật gật đầu, yên tâm đi sư phụ, biến hóa đã sinh ra, đợi đến lại có nữ nhi quốc nữ tử uống Tử Mẫu Hà nước, liền có thể bình thường sinh ra nam nữ nửa này nửa kia, không giống trước đó như thế chỉ có thể sinh nữ nhi. Đợi cho nữ nhi quốc khôi phục bình thường, đây Tử Mẫu Hà cũng sẽ biến thành phổ thông sông. Đường Tăng nghe vậy cũng sinh ra ý mừng rỡ, chắp tay trước ngực, trầm thấp hô một tiếng Phật hiệu. Tại thời khắc này Đường Tăng chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng, một khỏa đạo tâm cũng càng phát ra sáng chói đứng lên, một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng sinh ra, Tây Thiên Thỉnh Kinh chi lộ chính là ta Đường Tam Tạng phổ độ chúng sinh chi lộ. Như thế mới có thể xem như một lòng hướng Phật, mà không phải chỉ là vì lấy kinh thư. Nữ vương cũng vội vàng để cho người ta bắt đầu nếm thử, đồng thời cũng mang theo Đường Tăng đám người trở về vương cung, sai người lấy tối cao quý cách chiêu đãi. Lại qua một ngày, Đường Tăng rốt cuộc nhịn không được đưa ra cáo tử, bệ hạ, bây giờ nữ nhi quốc gian nan khổ cực đã đi, Bần Tăng một lòng hướng Phật. Bây giờ không có kết thân lập gia đình tâm tư, xin mời nữ vương thả Bần Tăng rời đi thôi. Nữ vương lại là trực tiếp lấy xuống vương miệng. Ngự đệ ca ca, hai ngày này ta đã an bài thỏa khi, đợi ta vừa đi liền đem vương vị chuyển cho muội muội. Xin mời ngự đệ ca ca mang ta cùng một chỗ Tây Thiên Thỉnh Kinh, ta nguyện cùng ngự đệ ca ca thành khẩn hướng Phật. Đường Tăng tự nhiên là đủ kiểu không đồng ý bốn cái đại nam nhân, ngay cả ngựa đều là công, mang nữ nhân thành bộ dáng gì? Nữ vương rơi vào đường cùng, đành phải hướng đến Bích Tiêu bái đi, hai mắt đấm lệ cầu khẩn đứng lên. Bồ Tát ở một bên lấy ánh mắt quyến bảo, Bích Tiêu a Bích Tiêu, ngươi cũng đừng lại làm cái gì yêu thiêu thân. Bích Tiêu tròn căng nhãn châu xoay động, sau đó cười đứng lên, yên tâm, không cùng các ngươi đi Tây Thiên. Sau đó cúi đầu đối nữ vương lời nói, ngươi có thể nguyện bái ta làm sư. Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh sau đó nên được Phật gia chính quả. Ngươi một giới phàm nhân chỉ có mấy chục năm tuổi thọ, xác thực cũng không xứng đôi. Ngươi nếu là bái ta làm sư, ta có thể dẫn ngươi đi đến tu hành chi đạo. Chỉ cần chính ngươi không chịu thua kém, trường sinh cũng chỉ là tùy tiện. Đến lúc đó chẳng phải là có rất nhiều thời gian chờ ngươi ngự đệ ca ca. Đường Tăng nguyên bản còn đang vì nữ vương mừng rỡ, hắn đã biết Bích Tiêu tiên tử lợi hại, Phật tổ đều là nàng đại sư minh, ngay cả Bồ Tát đều đối với nàng không thể làm gì. Nữ vương nếu là có thể bái sư tự nhiên là cực lớn cơ duyên. Nhưng lập tức liền biến sắc, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chương 1025, điều này cùng ta muốn không giống nhau a. Chương 1025, điều này cùng ta muốn không giống nhau a. Nữ vương đi theo Bích Tiêu tiên tử tu hành. Đường Tăng lập tức có chút ngộp bức. Bồ Tát nghe vậy cũng biến sắc, nữ vương kém một chút liền công phá Đường Tăng tâm phòng, nếu là đem nữ vương xem như Đường Tăng tâm ma nói, hiện tại Bích Tiêu cử động chính là muốn đi cường hóa cái tâm ma này, tại về sau vô cùng tuế nguyệt bên trong, Đường Tăng đem bao giờ cũng đứng trước cái này khảo nghiệm. Bích Tiêu ngươi. Bồ Tát nói còn chưa nói ra miệng, liền lập tức bị Bích Tiêu đánh gãy, Bích Tiêu đầu ngón tay chọn kim giao tiễn, trên mặt lại cười mỉm nói ra, làm sao? Các ngươi đều đối với Đường Tam Tạng như vậy không có lòng tin. Bồ Tát cùng Đường Tăng đều á khẩu không trả lời được. Lúc này nữ vương đã phủ phù quỳ rạp xuống đất, đem vương miện để ở một bên, đông 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 liền đối Bích Tiêu dập đầu mấy cái bằng tiếng, vô cùng kiên định nói ra, đệ tử bái kiến sư phụ. Thật vất vả xuất hiện cơ hội, nữ vương tự nhiên muốn nắm chắc, căn bản không quản Bồ Tát cùng ngự đệ ca ca nghĩ như thế nào, nàng muốn cũng rất đơn giản, hiện tại ngự đệ ca ca muốn đi về phía Tây Ngày Thỉnh Kinh đi,
vậy mình liền theo sư phụ hào hào tu hành, chờ ngự đệ ca ca công đức viên mãn sau đó lại đi tìm hắn. Đến lúc đó tổng không có cái khác lấy cớ a. Bích Tiêu đối với nữ vương phản ứng cũng rất hài lòng, vui tươi hớn hở gật đầu, lập tức có chút ngẩng lên cái cằm, cầm lấy trưởng bối cường điệu, nhàn nhạt lời nói, tốt. Đồ đệ ngoan, ngươi quốc trung sự tình có thể đã xử lý tốt. Nếu là xử lý tốt, vi sư liền dẫn ngươi tu hành đi. Ta đi trước tài thần điện báo cáo, cho ngươi an bài trước cái chức vị. Bồ Tát nghe vậy trong lòng càng đắng chát, nhưng bây giờ nàng căn bản không quản được Bích Tiêu, đừng nói nàng. Như Lai Phật Tổ cũng không quản được Bích Tiêu a, vị này cũng là hôn thế ma vương một cái. Nữ vương có chút không bỏ nhìn về phía Đường Tăng. Nàng tự nhiên muốn lại cùng Đường Tăng nhiều ở chung mấy ngày, nhưng cũng biết lưỡng tình nếu là lâu dài thì lại há tại sớm sớm chiều chiều đạo lý, lúc này hung hăng gật đầu, đệ tử đã sớm sắp xếp xong xuôi. Trước đó nàng dự định là bỏ xuống tất cả, đôi tiếp Đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh đi, tự nhiên muốn khẩn cấp đem quốc trung sự tình phó thác, giờ phút này vừa vặn có thể trực tiếp đi theo Bích Tiêu rời đi. Bích Tiêu cũng càng thêm hài lòng. Lại đối Tôn Ngộ Không gật gật đầu, phất tay có kim quang nở rộ, như là màn che đồng dạng đem nữ vương cuốn lên, hai người trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang hướng đến hư không bên trong khách sạn. Đợi đến Bích Tiêu rời đi một hồi lâu, Bồ Tát mới u đoán nhìn đến Tôn Ngộ Không lời nói, Ngộ Không á Ngộ Không, ngươi muốn giải quyết nữ nhi quốc vấn đề không quan hệ, có thể ngươi đem giá hỏa này mang tới làm gì? Lần này hậu hoạn vô cùng đi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc đứng lên. Bồ Tát, ngươi cũng gặp được. Bích Tiêu tiên tử như thế nào ta có thể sai xử? Ngươi nói đều vô dụng, ta lão Tôn có thể nói không cho nàng đến. Bồ Tát lần nữa cảm thấy trong lòng bị lại. Bất đắc dĩ lắc đầu, đối Tôn Ngộ Không lời nói, Ngộ Không, ngươi tự lo lấy a. Lập tức cũng thân thể hóa thành vô số ánh sáng nhạt tiêu tán ở trước mặt mọi người, đội ba hướng đến phương Tây Linh Sơn mà đi, chuẩn bị đem nơi đây phát sinh sự tình cáo chi cho Như Lai. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể kịp thời báo cáo. Nữ nhi quốc sự tình như vậy tạm thời kết thúc. Đường Tăng sư đồ một đoàn người bị nữ nhi quốc thần dân tốt một phen cảm tạ, quần quận biển người vây quanh hướng đến bên ngoài thành trì đi đến, một mực chờ bọn hắn rời đi thật xa, thân ảnh đều không thấy được, nữ nhi quốc thần dân đều thật lâu không muốn trở về. Lại đi một hồi lâu, Tôn Ngộ Không có chút hiếu kỳ nhìn đến Đường Tăng, trừ bát giới. A, chuyện gì xảy ra? Sư phụ một mặt không cao hứng còn chưa tính, dù sao việc này xem như ta lão Tôn hô hắn một thành, có thể ngươi cái ngốc tử lại dựa vào cái gì cho mặt ta sắc. Tôn Ngộ Không trong lòng thầm đủ một cái, trực tiếp tiến lên nắm chặt trừ bát giới lốt hai. Ngươi cái này ngốc tử, nghĩ gì thế? Trừ bát giới lập tức ôi ôi kêu đứng lên, đội vàng đi bắt Tôn Ngộ Không tay, trong miệng càng là đội vàng hô to, hầu ca, nhẹ chút. Nhẹ chút ta. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ cười hì hì hỏi, ngươi đây ngốc tử nghĩ gì thế? Trừ bát giới lập tức liền đoán trách đứng lên, trước đó tại cao lão trang thời điểm, ta chỉ là muốn cho Thúy Lan yếu điểm chỗ tốt, các ngươi liền ra sức khước tử. Nói cái gì không thể hỏng sư phụ công đức, kết quả hiện tại tốt. Đối với sư phụ người trong lòng liền không nói một bộ này. Sư phụ cũng quá bất công. Đường Tăng nguyên bản mặt không biểu tình sinh Tôn Ngộ Không một ngạn, nghe được Trư Bát Giới kiểu nói này, biểu lộ lập tức không kèm được, lúc này phẫn nộ quát, Bát Giới chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Vi sư nơi nào có cái gì người trong lòng? Ta đây là vì nữ nhi quốc ước vạn quốc dân. Trư Bát Giới vẫn như cũng là lẩm bẩm. Một bên đưa tay đi kéo Tôn Ngộ Không tay, một bên lẩm bẩm, đúng đúng đúng, sư phụ không có người trong lòng. Người đáng thương gia nữ vương vì người ném ra bước bỏ nghiệp, thiên đại phú quý cũng không cần, thậm chí ngay cả ngươi một câu lời hữu ích đều đổi không đến. Ai, nữ vương làm sao lại nghĩ như vậy không mở, coi trọng sư phụ như vậy tâm địa cứng rắn. Nếu là đổi lại ta lão Trư Bát Giới càng nói, Đường Tăng trên mặt càng đỏ, sau đó từ đỏ biến thành đen, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng hào hào giáo huấn cái này đệ tử thời điểm, đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, Đường Tăng con mắt đột nhiên híp một cái, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, có yêu quái. Ý niệm còn không có rơi xuống, trận này cuồng phong một quyển, liền hướng đến Đường Tăng trên thân mà đến. Trong nháy mắt hóa thành cuồng bạo vòi rồng, muốn đem Đường Tăng cuốn đi. Nhưng để cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới là, Đường Tăng cũng vô ý thức chân có chút hơi cong, cả người nhất thời như là bám rễ sinh trồi đồng dạng, đây vòi rồng làm sao đều dung chuyển không được. A, một cái nũng nịu âm thanh vang lên. Tại sao có thể như vậy? Lúc này vòi rồng tán đi, một cái tiểu mị vô cùng nữ tử xuất hiện tại Đường Tăng sư đồ trước mặt, chính là nguyên bản đại thế bên trong muốn cướp đoạt Đường Tăng nguyên dương hạt tử tinh. Tại nguyên bản đại thế bên trong, hạt tử tinh cũng thiếu chút thành công, thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không đều tại trên tay nàng ăn thiệt thòi. Hạt tử tinh nhìn thấy mình thân ảnh bại lộ, kinh hô qua đi vội vàng hướng đến Đường Tăng phóng đi, đồng thời một cái nhọn đuôi từ trong quần chui đến, siêu một tiếng liền trực tiếp hướng đến Đường Tăng mà đi. Dựa theo hạt tử tinh ý nghĩ, trước đem Đường Tăng độc choáng, sau đó cuốn lên liền chạy. Nhưng vào lúc này, Đường Tăng đã thấy rõ ràng hạt tử tinh đỉnh đầu như là mây đen ngập đầu nghiệp lực, cùng nặng nề vô cùng oán khí, lúc này không chút nghĩ ngợi, gầm thét một tiếng, đại uy thiên long. Âm thanh rơi xuống sau đó, trong nháy mắt đấm ra một quyền, hai đạo pháp lực ngưng tụ, kim quang lóng lánh kim long từ Đường Tăng trong lòng bàn tay bay ra, tại thời khắc này, Đường Tăng trước đó bị nộ không trêu cợt, bị Trư Bát Giới phản nàn nộ khí đều tựa hồ phát tiết đi ra. Vâng, hạt tử tinh thân thể bay lên cao cao, bay đến giữa không trung thời điểm, hạt tử tinh trên mặt còn tràn đầy kinh hãi, làm sao biết như thế? Điều này cùng ta muốn không giống nhau a. Chương 1026, Thái Thanh đạo tổ, đã lâu không gặp a. Chương 1026, Thái Thanh đạo tổ, đã lâu không gặp a. Ý niệm rơi xuống sau đó, hạt tử tinh mới phát giác được toàn thân pháp lực đều muốn bị đánh tan, đều phải nhịn không được hiện ra nguyên hình, cưỡng ép chống đỡ một hơi. Hạt tử tinh trước khi rơi xuống đất, thân thể vừa nghiêng đầu cũng không trở về liền hướng đến mình động phủ bay đi. Cho đến lúc này,
lôi kéo cùng một chỗ Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới mới bung ra lẫn nhau, hai người hai mặt nhìn nhau, ngược lại là không có kinh ngạc chi ý, chỉ là đều mở miệng trách cứ lên đối phương, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi lôi kéo ta như thế nào lại để yêu quái này đào tẩu. Lúc này Đường Tăng trầm ổn vô cùng nói một tiếng, tốt. Các ngươi hai cái cũng đừng náo loạn. Vừa rồi vi sư cùng yêu quái này giao thủ thời điểm, cảm nhận được yêu quái này trên thân nặng nề mùi máu tanh, tất nhiên là giết hại không ít sinh linh. Cái gọi là diệt cỏ tận gốc. Ngộ Không, ngươi con mắt tốt. Tranh thủ thời gian nhìn xem yêu quái này đến cùng chạy đi nơi nào. Chúng ta sư đồ nhanh chóng chạy tới, nhất định phải đem yêu quái này triệt để chạm sát. Tôn Ngộ Không thấy Đường Tăng tâm tư bị yêu quái dẫn dắt, không còn so đo mình trước đó sự tình, trong lòng cũng đống nhiên buông lỏng, vui vẻ nhảy lên giữa không trung, phá vọng kim đồng thi triển ra, hướng đến bốn phương tám hướng tìm kiếm yêu khí. Rất nhanh, liền chỉ vào một cái phương hướng lời nói, tại cái kia. Tiếp xuống sự tình liền càng thêm đơn giản, Tôn Ngộ Không đã sớm biết yêu quái này chỗ lợi hại, lại thêm trước đó liền được Đường Tăng trọng thương một lần, một phen thi triển phía dưới, rất nhanh liền đem đây hạt tử tinh đánh thành một bãi bùn nhão, căn bản không cho Mạo Nhật Tinh quan ra sân cơ hội. Giết hạt tử tinh sau đó, lại đem các lộ tiểu yêu rửa sạch. Sau đó một mùi lửa đem động phủ nhóm lửa. Đường Tăng cũng lần nữa tại động phủ bên ngoài niệm lên trải qua đến. Lại nói Tây Thiên bên này, Bồ Tát cũng đem nữ nhi quốc phát sinh sự tình cáo chi. Như Lai nghe vậy mà không đổi sắc, vẫn như cũng là lạnh nhạt vô cùng gật đầu. Nhưng trong lòng quả thực có chút phiền não, cũng là âm thầm cô đứng lên, đây Tây Du lượng kiếp biến hóa càng lúc càng lớn. Sẽ không phải ra cái gì đường rẽ a. Đợi đến Bồ Tát rời đi sau đó, Như Lai một mình đi vào hậu sơn ngồi xuống, trong lòng lặng lẽ trầm ngâm việc này, đem sự tình từ đầu tới đuôi gỡ một lần sau đó, phát hiện tất cả mấu chốt đều tại Tôn Ngộ Không trên thân. Nếu không phải là Tôn Ngộ Không không tại trong khống chế, Đường Tăng chắc chắn sẽ không có hiện tại biến hóa, bây giờ Đường Tăng ở đâu là cái thỉnh kinh người. Sát tính nóng bỏng, đơn giản so Đại Hùng Bảo Điện bên trên phục ma kim cương còn muốn ghét ác như kiểu. Lại tiếp tục như thế, ai biết còn sẽ có cái dạng gì biến số. Cho tới bây giờ, Như Lai cũng rốt cuộc minh bạch ban đầu phong thần lượng kiếp thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thánh nhân là dạng gì cảm giác, rõ ràng đại thế năm chắc, lại càng phát ra sợ mất mật. Nhất là Như Lai muốn dựa vào đây lượng kiếp chứng đạo, tiếp nhận trước đó tiếp dẫn, chuẩn đề hai người chống chỗ xuống tới thánh vị. Trong lòng tự nhiên càng phát ra lo lắng đứng lên. Nghĩ như thế, Như Lai liền có đối với Tôn Ngộ Không xuất thủ ý nghĩ, cũng không phải là muốn chém giết Tôn Ngộ Không, mà là nghĩ biện pháp hạn chế một cái này đầu khỉ, không thể lại tùy ý hắn làm như vậy chuyện. Nhưng chỉ là nghĩ như vậy, Như Lai liền chậm rãi lắc đầu. Không nên không nên. Hắn nhưng là võ tổ người. Xoắn suýt giữa, Như Lai đạo tâm xuất hiện khe hở. Một sợi màu đen ma khí lặng yên không một tiếng động hướng đến Như Lai trong thân thể rơi đi, để cho người ta kỳ quái là lấy Như Lai đại pháp lực vạn tà bất xâm, giờ phút này lại là nửa điểm phát giác ý tứ đều không có. Cùng lúc đó, tại đây một vệt ma khí nhập thể thời điểm, Thủ Dương Sơn bên trên, Thái Thanh đạo tổ nguyên bản nguyên thần Ngao Du đã công bố đạo bản nguyên chi hải bên trong, không ngừng cảm ngộ thiên đạo biến hóa, giờ phút này lại là bỗng nhiên từ tu hành bên trong tỉnh lại, trên mặt khó được lộ ra kinh ngạc chi ý, xảy ra chuyện gì? Thiên đạo đại thế lại là như thế dung chuyện. Dựa theo thiên đạo đại thế diễn biến, giờ phút này nên là Tây Du lượng kiếp, tuy có rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng sẽ công đức viên mãn, lượng kiếp thuận lợi kết thúc, thiên đạo cũng biết vì vậy mà viên mãn rất nhiều, càng thêm cường đại. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt, Thái Thanh đạo tổ lại là phát hiện thiên đạo đại thế chấn động, trực tiếp đem hắn bừng tỉnh, nguyên bản đã định ra Tây Du lượng kiếp lại là sinh ra vô cùng biến số, để hắn đều có chút thấy không rõ lắm. Thái Thanh đạo tổ vô ý thức đứng dậy. Hắn ý nghĩ đầu tiên đó là đi tìm Ngô Thiên, muốn cùng Ngô Thiên thương lượng một chút, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng thân thể mới hơi động một chút, Thái Thanh đạo tổ liền lần nữa ngồi xuống, có chút thở dài một cái. Hắn đi đâu đi tìm Ngô Thiên? Lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản không cảm ứng được bất kỳ Ngô Thiên khí tức. Ngô Thiên cũng thật lâu chưa từng xuất hiện tại Hồng Hoang thế giới, cũng chỉ có thể từ Tôn Ngộ Không trên thân, thoáng nhìn Ngô Thiên xuất thủ cái bóng. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, sau một khắc, Thái Thanh đạo tổ dương mắt nhìn về phía trước người, khắp khuôn mặt là kinh ngạc chi ý, Ngô Thiên đạo hữu. Chỉ thấy một đạo tử quang từ hư không bên trong chui ra, chậm rãi biến thành một đóa màu tím đài sen, rơi vào Thái Thanh đạo tổ trước mặt, sau đó Ngô Thiên thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trên đài sen. Thái Thanh đạo tổ, đã lâu không gặp a. Ngô Thiên khẽ cười nói một tiếng. Lời này để Thái Thanh đạo tổ trong lòng có chút rung động, nhưng lập tức lại có chút không có ý tứ, lúc này vội vàng khoát tay lời nói, đạo hữu chớ có trò cười ta. Vẫn là trực tiếp cùng ta đạo hữu tương xứng a. Người khác kêu một tiếng Thái Thanh đạo tổ, hắn vui vẻ đáp ứng, nhưng Ngô Thiên gọi như vậy, hắn tâm lý thật sự là không có sức a, luôn cảm thấy có chút hoang mang rối loạn, Ngô Thiên cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, lấy hắn hiện tại thực lực lại là nửa điểm dự cảm đều không có. Thái Thanh đạo tổ nhịn không được trong lòng thầm nhủ đứng lên, Ngô Thiên đến cùng thực lực gì? Hắn tại Hồng Hoang thế giới, không ngừng lĩnh hội thiên đạo, tiến bộ thần tốc, nhưng hắn cũng biết Ngô Thiên đi theo tổ bù, đế tuấn đám người giải quyết tín ngưỡng chân giới, không biết được bao nhiêu chỗ tốt, mình chưa hẳn có thể so sánh được. Hắn ngược lại là cũng muốn tham dự một cái, nhưng căn bản không có tham dự cơ hội a. Trong mấy mắt, Thái Thanh đạo tổ ý niệm trong lòng quanh đi quẩn lại, sau đó lại vội vàng đem nhiều như vậy tạp niệm chân áp, sau đó hiếu kỳ hỏi, Ngô Thiên đạo hữu lâu không xuất hiện tại Hồng Hoang, hôm nay đến ta Thủ Dương Sơn, chắc hẳn nhất định có cái gì chuyện quan trọng a. Ngô Thiên cười gật gật đầu, đưa tay đối trước mắt hư không một điểm. Bá, lập tức vô biên huyền quang sáng lên, rất nhiều thiên đạo quy tắc ở trong đó hiện hiện, giống như một đạo đạo xiển xích quấn quýt nhau, đan vào lẫn nhau, sau đó dị tượng bỗng nhiên từng cải biến, lại như cùng một cái quần quần đại hạ, hướng đến trong hư vô chảy xuôi. càng là hướng phía sau chạy xuôi. Thiên đạo đại thế càng là hỗn loạn, hư vô. Nô Thiên cười nhẹ lời nói, chắc hẳn đạo hữu đã cảm nhận được thiên đạo biến hóa, đây hiện trạng ta cũng không nhiều lời. Chỉ nói đây duyên cớ a. Thái Thanh đạo tổ lập tức sắc mặt chỉnh trọng, ánh mắt nhất động bất động nhìn đến Nô Thiên, cẩn thận lắng nghe Nô Thiên nói, trong lòng cũng không ngừng trầm ngâm đứng lên. Đạo hữu ý là, tín ngưỡng ma thần cũng không có chân chính bỏ mình, ngược lại là bởi vì Tây Du lượng tiếp một ít biến hóa, muốn mượn thiên đạo đại thế biến hóa, trực tiếp từ hồng hoang thế giới bên trong trở về. Thậm chí ngay cả ma tổ La Hầu tàn hồn cũng nhúng vào một tay. Nô Thiên khẽ gật đầu. Nhân tâm phức tạp, chính là tín ngưỡng tốt nhất thổ nhưỡng. Phật môn, thiên đỉnh chỗ tranh hương hỏa, không phải là tín ngưỡng chi lực một loại khác thể hiện, nói là hồng hoang thôn phệ tín ngưỡng chân giới, không phải là không tín ngưỡng ma thần đảo ngược dung nhập hồng hoang, muốn mượn cơ hội đến một cái hồng hoang tiên thiên thần linh thân phận. Lại nhìn đến Nô Thiên như thế lạnh nhạt bộ dáng, Thái Thanh đạo tổ lần nữa kinh ngạc, ngươi đã sớm biết, cái kia vì sao còn để hồng hoang thôn phệ tín ngưỡng chân giới? Chương 1027, chắc hẳn võ tổ đại nhân sẽ không trách tội a. Chương 1027, chắc hẳn võ tổ đại nhân sẽ không trách tội a. Nô Thiên nghe vậy cười nhạt một tiếng, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a. Lớn mạnh hồng hoang, nên đón cuối cùng đem đến vô lượng lượng kiếp là cố định chính sách, làm sao có thể bởi vì tín ngưỡng ma thần tương đối khó quấn, liền từ bỏ thôn phệ cái này lộ tuyến. Tín ngưỡng ma thần khó chơi, cái khác liền không khó quấn. Ví dụ như Hồng Quân, vị này đã từng hồng hoang đạo tổ, đến bây giờ còn không chết đâu, không biết trốn ở hỗn độn bên trong một chỗ, một mực trong bóng tối mơ ước hồng hoang tiên địa. Còn có La Hầu, bị Hồng Quân chạm sát, lại bị Ngô Thiên tính kế, để Sibiu chiếm một phần ma tổ khí bận, vẫn như cũ có thể lúc này xuất hiện kiếm chuyện. Đội cái gì? Dám thò đầu ra giết đó là. Ngô Thiên trong lời nói lộ ra một tia sát ý, nghe được Ngô Thiên như thế quả quyết nói, lại cảm nhận được phần này để hắn đều cảm thấy kinh hãi sát ý. Thái Thanh đạo tổ đã là kinh hãi, lại cảm thấy nhàn nhạt tan tâm, trong lòng lại là mâu thuẫn vô cùng. Do dự sau một lát, Thái Thanh đạo tổ cuối cùng hiếu kỳ hỏi, đạo hữu tới tìm ta, lại theo ta nói những này, là có chuyện gì muốn ta làm sao? Nếu là như vậy, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Nhưng Ngô Thiên lại chậm rãi lắc đầu, cũng không có cần Thái Thanh đạo tổ đi làm sự tình. Thiên đạo đại thế đột biến, ngay cả Tây Du lượng kiếp cũng có thể sinh ra biến hóa, đạo hữu chính là hồng hoang thế giới đạo tổ, tự nhiên muốn sớm thông báo đạo hữu một tiếng. Nói đến Ngô Thiên liền cười đứng lên. Thế nào? Đủ cho ngươi cái này đạo tổ mặt mũi a. Ban đầu thời điểm, Ngô Thiên lắc lư Thái Thanh, muốn trợ hắn thay thế Hồng Quân trở thành cái này hồng hoang thế giới chân chính đạo tổ, là vì chôn một con cờ, tại mấu chốt thời điểm phản bội Hồng Quân, cho mình sáng tạo chút cơ hội, đợi đến đem Hồng Quân đuổi đi sau đó. Nô Thiên kỳ thực đối với Thái Thanh thật hài lòng, dù sao hắn là Tam Thanh đứng đầu, bàn cổ nguyên thần phân thành ba biến thành, từ hắn tới làm hồng hoang thế giới đạo tổ cũng càng thêm danh chính ngôn thuận, cũng là đại biểu bàn cổ chính thống. Nhưng có chút sự tình thật đúng là đến cùng Thái Thanh nói rõ ràng, Nô Thiên đã không muốn lại làm cái gì trong hồng hoang hồng, muốn tập kết tất cả lực lượng đến đối mặt bên ngoài, đối mặt tương lai đại kiếp. Bởi vậy dừng lại một chút, một lúc sau Nô Thiên lại tiếp tục cười lời nói, lần này bởi vì hồng hoang thiên địa biến hóa duyên cớ, Tây Du lượng kiếp cũng là sinh ra biến hóa, lần tiếp theo lượng kiếp có lẽ sớm, cùng Tây Du lượng kiếp trọng điệp cùng một chỗ. Ta muốn mượn cơ hội này triệt để đoạt La Hầu ma tổ nghiệp vị, lấy đây hai lần lượng kiếp khí vận gia trì, để Sibiu cùng đa bảo chứng đạo thánh nhân. Đạo tổ nghĩ như thế nào? Sibiu xem như Ngô Thiên người, vu tộc người, nhưng cũng coi là nhân tộc, mà đa bảo tức là triệt giáo, cũng là Phật giáo, càng là hắn Thái Thanh đạo tổ tự tay nâng lên đi, nếu là đa bảo thành tựu thiên đạo thánh nhân, đối với Thái Thanh đạo tổ đến nói cũng rất có chỗ tốt. Cho nên Ngô Thiên trong lòng mười phần xác định, Thái Thanh tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì. Quả nhiên, Thái Thanh chỉ là kinh ngạc một cái, sau đó liền nhíu mày trầm ngâm đứng lên, sau một lát cũng không có đưa ra cái gì ý kiến phản đối, ngược lại là hỏi một cái vấn đề khác, cái kia Tôn Ngộ Không làm sao bây giờ? Hắn không phải ngươi đệ tử sao? Tại đây Tây Du lượng kiếp bên trong, ngươi không ngừng tăng cường cái này đầu khỉ, chẳng lẽ không phải muốn cho hắn đi đoạt đây một lượng kiếp chứng đạo cơ duyên? Nghe vậy Ngô Thiên trước mắt hiện hiện Tôn Ngộ Không trên nhảy dưới tránh bộ dáng, khóe miệng cũng không tự giác lộ ra nhàn nhạt ý cười, sau đó cười nhẹ lời nói, Ngộ Không tự có hắn cơ duyên. Phương Tây thế giới, Linh Sơn hậu sơn Ngộ đạo chỗ. Tại Ngô Thiên cùng Thái Thanh đạo tổ định ra hồng hoang tương lai đi hướng thời điểm, chậm rãi không có vào như lai thể nội ma khí càng phát ra nồng hậu dày đặc đứng lên, hắn hiện tại vốn là ở vào mấu chốt nhất thời khắc, hôm nay một màn này cũng là hắn muốn chứng đạo cần phải trải qua kiếp nạn. A, không tốt. Như Lai cũng rất nhanh phát hiện tự thân biến hóa. Toàn thân trong nháy mắt hiện ra vô biên Phật quang, đem dưới thân đã hiện hiện ma khí trong nháy mắt trùng kích, tan rã. Phật quang thậm chí hướng đến Linh Sơn phía dưới đánh tới, không ngừng truy kích ma khí nguồn gốc. Sau đó Như Lai trên mặt càng phát ra kinh hãi. Một cái hữu hình vô chất thế giới xuất hiện tại Như Lai cảm ứng bên trong, cùng toàn bộ phương Tây địa mạch chặt chẽ kết nối đứng lên, pháp lực vừa chạm vào phía dưới, một cái ý niệm trong đầu tại Như Lai trong lòng dâng lên, Thiên Ma Giới. Tiếp dẫn, chuẩn đề đơn giản hại chết người a. Khi nào đem Thiên Ma Giới chân áp tại Linh Sơn phía dưới, còn cùng phương Tây thế giới cấu kết như vậy chặt chẽ, dưới mắt liền xem như Lai như muốn diệt trừ cũng không thể. Như Lai trong lòng kinh hãi thời điểm, mơ hồ cảm thấy phía dưới Thiên Ma Giới bên trong có một đôi mắt đang nhìn mình, nhưng nhìn kỹ lại cũng chỉ có vô cùng vô tận quần quần ma khí. Như Lai lông mày chăm chú nhăn lại, lập tức trực tiếp đưa tay, vô biên pháp lực lập tức đổ xuống mà ra, hóa thành như là màu vàng nước chảy đồng dạng vật quang, hướng đến sâu trong lòng đất thẩm thấu mà đi. Và anh, Linh Sơn hơi chấn động một chút, từng tầng Phật quang không ngừng sinh ra, hóa thành từng cái huyền ảo vô cùng ký hiệu, hướng đến Thiên Ma Giới bên trên rơi xuống, đem đã có tiết lộ chi thế ma khí triệt để phủ kín trở về, tiết lộ mà ra ma khí cũng không ngừng tăng dã. Đem nơi đây triệt để vững chắc sau đó, Như Lai cũng bắt đầu suy nghĩ như thế nào giải quyết triệt để, xem ra thiên ma giới là đã sớm cũng có. Thậm chí tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân tại thời điểm, đây thiên ma giới ngay tại thai nghén bên trong, cũng đúng. La Hầu vốn là phương Tây xuất ra, cùng phương Tây có chém không đứt liên hệ. Nhưng khi đó võ tổ vì si vưu đoạt ma tổ khí vận, làm sao cũng không có giải quyết triệt để. Là lúc ấy võ tổ cũng lực như chưa đến. Vẫn là võ tổ cố ý cho phương Tây lưu cái đại phiền toái. Như Lai trong lòng trái lo phải nghĩ, cuối cùng định ra ý niệm, chuẩn bị đợi đến Tây Du lượng kiếp viên mãn thời điểm, vừa vận mượn lượng kiếp khí vận gia trì, nhất cử đem vấn đề này giải quyết. Như vậy, ta khi có càng nhiều khí vận gia thân, phong ấn thiên ma giới dễ dàng, nhưng Như Lai rất nhanh lại phát hiện, tự thân đã xâm nhập ma khí lại như là mọc rễ nảy mầm đồng dạng, vô luận hắn khai thác biện pháp gì, đều khó mà triệt để tiêu trừ. Rơi vào đường cùng, Như Lai cũng chỉ có thể tạm thời lấy pháp bảo trấn áp. Dày vò một hồi lâu sau đó, Như Lai thân ảnh tiêu tán. Một lần nữa ngưng tụ thời điểm, đã xuất hiện lần nữa tại Đại Hùng Bảo Điện bên trên, rất nhiều Phật Đà, La Hán mở mắt ra hướng đến Phật Tổ nhìn lại, gật đầu ra hiệu, trong mắt có hiếu kỳ ánh mắt. Bọn hắn cũng không biết Như Lai trên thân phát sinh sự tình, chỉ là hiếu kỳ vừa rồi Linh Sơn hơi chấn động một chút. Phật Tổ, vừa rồi. Không đợi một vị La Hán mở miệng hỏi đi ra, Như Lai liền nhàn nhạt lời nói, không sao, vừa rồi chính là ta đang diễn hóa tự thân chi đạo, trong lúc vô tình chấn động Linh Sơn, dung chuyển phương Tây địa mạch. Đám người nghe vậy tự nhiên cũng không hỏi thêm nữa, mà Như Lai giải thích sau đó cũng lại một lần nữa suy nghĩ Tây Du sự tình, ý niệm lại không biết chưa phát giác ở giữa sinh ra biến hóa, nộ không tự nhiên không thể động. Nhưng ta nếu là cũng vô hại hại chi ý, chỉ là muốn biện pháp đem vây khốn, để lượng kiếp có thể bình thường tiến lên đâu. Đáng lo sau đó cho hắn một điểm bồi thường, như vậy, chắc hẳn võ tổ đại nhân sẽ không trách tội a. Chương 1028, thật nộ không sẽ niệm khẩn cô chú. Chương 1028, thật nộ không sẽ niệm khẩn cô chú. Lại nói đường tăng bên này, đem hạt tử tinh chạm sát sau đó, sư đổ giữa không khí lúng túng ngược lại là giảm đi không ít. Đường tăng thật cũng không tiếp tục trách cứ Tôn Ngộ Không, tính tình qua sau đó, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, chẳng lẽ Ngộ Không làm có vấn đề gì không? Cũng không thể thật đi thẳng một mạch ra. Giờ phút này giải quyết nữ nhi quốc cái vấn đề về sau, Đường tăng ngược lại là có chút trong lòng trong suốt, bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Về phần nói nữ vương sự tình, này làm sao có thể trách đạt được Ngộ Không trên thân? Muốn trách, cũng chỉ có thể trách mình tâm không đủ kiên định. Đường tăng sư đổ một đoàn người lại làm sơ chỉnh đốn, tiếp tục hướng phía trước. Tiếp xuống tự nhiên là nguyên bản đại thế bên trong như thế, gặp phải một đám cản đường ăn cướp cường đạo. Tại nguyên bản đại thế bên trong, Tôn Ngộ Không xuất thủ đem cường đạo đánh chết, chọc giận Đường Tăng, sư đổ giữa hai người sinh ra bận thỉu. Tôn Ngộ Không cũng lần nữa rời khỏi đơn vị, cho Lục Nhĩ Mỹ Hầu thừa cơ mà vào cơ hội. Cũng có nguyên bản trong chuyện xưa, thật giả Mỹ Hầu Vương kịch bản, nhưng bây giờ không giống nhau. Những cường đạo này làm là cản đường cướp bóc mua bán, trên tay không biết lây dính bao nhiêu người vô tội tính mạng, đụng tới bây giờ tính tình đại biến Đường Tăng, chỗ nào còn dùng Tôn Ngộ Không xuất thủ, đều không đủ Đường Tăng tự mình ra tay. Chư bắt giới ra hỏa này cướp tại Đường Tăng trước mặt biểu hiện, cơ cựu sĩ Đinh Bá xông đi lên, cũng mới tại Đường Tăng thủ hạ giành lại một cái đầu người, còn bị Đường Tăng hung hăng liếc một cái, khiến cho chư bắt giới lập tức xấu hổ vô cùng. Vội vàng hướng lấy Đường Tăng nuốt ngông ngựa lời nói, sư phụ quả nhiên là thần uy vô địch. Lần này đem những cường đạo này đánh giết, không biết ta đuổi bao nhiêu oan hồn, sau này từ đây lui tới bách tính cũng có thể khỏi bị hắn hại, sư phụ quả nhiên là công đức vô lượng à. Đường Tăng tính tình cũng không có nhiều như vậy con vấn, nghe được chư bắt giới như thế phát ra từ phế phủ nói sau đó, không khỏi khẽ gật đầu, nhưng lại đối chư bắt giới căn dặn lời nói, bắt giới, tu hành đối với chúng ta Phật môn đệ tử chỉ là thủ đoạn, trọng yếu nhất là muốn lòng dạ từ bi a. Nơi này kỳ thực liền đã hiển lộ ra Đường Tăng cùng rất nhiều Phật môn đệ tử khác biệt, phong thần lượng kiếp kết thúc về sau, rất nhiều người đầu nhập phương Tây, vì là có thể được Phật môn chính quả, có thể để thăng mình tu vi, mà Đường Tăng lại là từ bi làm gốc. Tu vi chính là hắn với tư cách thực tiễn từ bi thủ đoạn. Trong cái này khác biệt, ảo diệu, Đường Tăng cùng mấy cái đệ tử đều không có trải nghiệm, liền ngay cả một lòng muốn cải biến Đường Tăng Tôn Ngộ Không cũng không có ý thức được điểm này, mà là tại Đường Tăng cùng chư bắt giới sư đồ hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thời điểm, nhịn không được nhíu môi. Một cái là miệng tinh, một cái là giái thai mềm nhất. Tôn Ngộ Không thấp giọng thì thảo, cái này ngốc tử, liền sẽ vướt mông ngựa. Nổ nước bọt xong sau, Tôn Ngộ Không cũng lâm vào trong trầm tư, tại nguyên bản đại thế bên trong, tiếp xuống đó là Lục Nhĩ Mỹ Hầu xuất hiện thời điểm, nhưng hắn hiện tại cùng sư phụ giữa ở chung vẫn rất tốt, cũng không có bị sư phụ đuổi đi, cái kia Lục Nhĩ Mỹ Hầu còn có cơ hội xuất hiện sao? Vẫn là nói đây một nạn cũng bị cải biến. Tại Tôn Ngộ Không âm thầm cân nhắc thời điểm, chư bát giới ân cần vô cùng bị Đường Tăng ngồi xuống, đồng thời đối Đường Tăng hỏi han ân cần, sư phụ, mệt không? Sư phụ, người khác không khác, có đói bụng không? Sau đó quay đầu hướng đến Tôn Ngộ Không xem ra, cáo mượn oai hùng hô to, chết hầu tử, ngươi cũng đi cho sư phụ làm điểm nước sạch, hóa điểm chai đến ăn một chút à. Sư phụ giải quyết lớn như vậy trộn, chính là mệt mỏi thời điểm. Làm sao lại như vậy không có ánh mắt đâu? Chán. Chư bắt giới âm thanh im bặt mà dừng. Sau đó đối Tôn Ngộ Không xấu hổ cười đứng lên, hắc hắc, hầu ca ngươi đừng tức giận. Ta đây không phải cũng là đau lòng sư phụ nha, nhất thời sốt ruột một chút. Tôn Ngộ Không cũng lời cùng chư bắt giới so đo, liếc chư bắt giới liếc mắt sau đó, đối Đường Tăng chắp tay lời nói, sư phụ, ta cái này đi cho ngươi đi khất thực. Dứt lời sau đó, Tôn Ngộ Không cầm lấy tử kim bát, nhảy lên liền đến giữa không trung.
sau đó mở mắt hướng đến bốn phương tám hướng nhìn lại, cuối cùng tuyển một cái có dấu vết người địa phương, hướng thẳng đến chỗ này bay đi, đi cho Đường Tăng đi khất thực. Đi khất thực quá trình còn tính là thuận lợi, nhưng cũng hao tốn một chút thời gian. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không bưng cơm chay trở về, còn xuống dốc đến trên mặt đất, Tôn Ngộ Không liền con mắt trừng lớn, khắp khuôn mặt là kinh hãi chi ý, thậm chí trực tiếp nhịn không được lên tiếng kinh hô đến, "A!" Chỉ thấy giờ phút này Đường Tăng đã đang dùng cơm, bên cạnh càng là có một cái khác, cùng hắn giống như lúc Tôn Ngộ Không đứng đấy, trong tay mang theo Chư Bát Giới lốt hai, đang cùng Chư Bát Giới chơi đùa lấy. Theo Tôn Ngộ Không tiếng kinh hô, Đường Tăng mấy người cũng sững sờ nhìn lại. Sau đó lại hướng đến bên cạnh Tôn Ngộ Không nhìn lại, Chư Bát Giới trực tiếp la lên, lại đến một cái hầu ca. Tại sao có thể có hai cái hầu ca? Tôn Ngộ Không đứng tại giữa không trung, trên mặt kinh ngạc chi ý lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lại là cười đứng lên, nhìn đến một cái khác Tôn Ngộ Không, vui tươi hớn hở lời nói, ngươi yêu quái này, dám giả mạo ta. Cũng không hỏi thăm một chút ta lão Tôn là ai. Nguyên bản đại thế bên trong, Lục Nhị Mỹ Hầu cùng mình giao thủ bất phân cao thấp, hiện tại mình thực lực viễn siêu nguyên bản mình, càng là tại tín ngưỡng chân giới bên trong rèn luyện nhiều năm như vậy, ta cũng không tin ngươi còn có một thứ thực lực. Một cái khác Tôn Ngộ Không cũng cười vang nói, lời này nên ta nói mới đúng. Ngươi yêu quái này là gan không nhỏ. Dám giả mạo ta lão Tôn, ăn ta lão Tôn một gậy, cho ta nhận lấy cái chết. Tiếng nói còn không có rơi xuống, trên mặt đất Tôn Ngộ Không trong tay trong nháy mắt xuất hiện màu vàng cây gậy, nhảy lên thật cao, hướng thẳng đến trên trời thân ảnh đánh tới. Trên trời Tôn Ngộ Không cũng cười lớn một tiếng, ngốc tử, tiếp được. Đem mình lấy được cơm chay ném đến Chư Bát Giới trong tay. Sau đó cơ gậy liền cùng giả mạo mình yêu quái chiến đứng lên. Theo hai người chiến đấu duy trì liên tục, hai cái Tôn Ngộ Không trong mắt đều tràn đầy kinh hãi chi ý, tựa hồ khó mà tin được trước mắt yêu quái này tại sao có thể có thực lực như vậy, chiêu thức đều có thể cùng mình đồng dạng. Đây không hợp lý a. Nếu là dạng này, vậy ta chẳng phải là trắng trọng sinh. Hai cái Tôn Ngộ Không còn tại đánh lấy, Đường Tăng liền một mặt lo lắng vụ một hồi Chư Bát Giới ống tay áo, đội vàng hỏi nói, Bát Giới, đây rốt cuộc cái nào mới là Ngộ Không? Đường Tăng cũng có chút một bước. Đi qua một phen tu hành sau đó, hắn tự giác đã có thể khám phá yêu quái ngụy trang. Có thể hai cái này Tôn Ngộ Không hắn cảm thấy cũng không có vấn đề gì à, cái kia trên thân đều không có yêu khí tồn tại. Chư Bát Giới nhìn một hồi, suy nghĩ một cái, sư phụ không nổi. Hầu ca pháp lực cao cường, cuối cùng thắng khẳng định đó là thật hầu ca. Nhưng để đám người đều mộng bức là, lại đánh một hồi lâu, hai cái Tôn Ngộ Không thủy chung không thể phân ra thắng bại, Chư Bát Giới cũng nhìn đến gốc, dứt khoát đối hai đạo không ngừng va chạm thân ảnh hô to, hầu ca, đừng đánh nữa. Ta lão chư có biện pháp phân biệt cái kia là thật. Tôn Ngộ Không cùng nhau dừng tay, thở hồng hộc rơi vào đám người trước người, sau đó ánh mắt sáng ngời, lại trong miệng một lời nói ra, Bát Giới, mau nói. Chư Bát Giới liền cười lời nói, nếu là yêu quái giả trang hầu ca, tất nhiên không biết chúng ta sư minh đệ giữa bí mật, nếu ai có thể nói ra một kiện người khác cũng không biết bí mật, vậy khẳng định đó là thật hầu ca. Tiếp xuống như nguyên bản đại thế bên trong đồng dạng, ngươi nói Chư Bát Giới giấu bạc địa phương, ta liền nói Bát Giới lười biếng bí mật nhỏ, hai cái Tôn Ngộ Không tự nhiên không phân khác biệt. Tôn Ngộ Không thấy thế thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, cùng kiếp trước đồng dạng, cái con khỉ này đối với chúng ta hiểu rõ cực sâu, bậc này bí ẩn sự tình đều biết, tiếp tục như vậy căn bản bạch trần không được hắn. A, không đúng, còn có một việc. Tôn Ngộ Không lúc này liền đối Đường Tăng túi người hành lễ. Sư phụ, trên đầu ngươi đây siết chặt chú ngữ cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, chỉ có ta cùng Bồ Tát biết được, ta không tin yêu quái này ngay cả khẩn cô chú đều biết. Đường Tăng nghe vậy trong lòng nhảy một cái, nhưng cũng lập tức hướng đến một cái khác Tôn Ngộ Không nhìn lại. Cái này Tôn Ngộ Không lúc này không người, sư phụ, xin lỗi. Mở miệng liền trầm thấp niệm lên khẩn cô chú, âm thanh tuy là nhỏ không thể thấy, nhưng chú ngữ uy lực lại nửa điểm không có làm bộ. Đường Tăng kêu đau một tiếng liền hướng đến sau lưng ngã xuống. Chương 1029, Hỗn Thế Tứ Hầu Bản Nguyên. Chương 1029, Hỗn Thế Tứ Hầu Bản Nguyên. Tôn Ngộ Không thấy thế trong lòng kinh hô một tiếng. Hỏng, hắn ngay cả khẩn cô chú đều biết, lần này ta thành thế thân. Đang tại kinh hãi thời điểm, một cái khác Tôn Ngộ Không cũng ngừng lại, thử một chút là được, cũng không thể thật làm cho Đường Tăng đau chết ta. Dừng lại sau đó, đôi tay ôm lấy trán Đường Tăng mới rốt cục đình chỉ kêu đau. Nguyên bản Đường Tăng cảm thấy mình biến mạnh hơn, luôn có thể gánh vác một hồi a. Không nghĩ tới đây khẩn cô chú lợi hại như vậy, lập tức liền cùng Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng cùng một chỗ hướng đến một cái khác Tôn Ngộ Không nhìn lại. Chư Bát Giới càng là kích động giơ tay lên đối Tôn Ngộ Không hô to, đây là giả, hắn là yêu quái giả trang. Lời con chưa nói hết, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp đưa tay ngăn cản. Khoan đã, dứt lời cũng dứt khoát niệm lên khẩn cô chú. Đường Tăng lại một lần nữa kêu đau đứng lên, thân thể nghiêng một cái hướng đến sau lưng ngã xuống. Hoàng Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng lại vội vàng đi nâng. Tôn Ngộ Không thoáng niệm vài câu sau đó cũng đội vàng ngừng lại. Lần này Đường Tăng mấy người cũng rốt cuộc một bước, ngay cả khẩn cô chú bí ẩn như vậy đồ vật đều biết, cái kia còn làm sao chia trước mắt đến cùng cái nào mới thật sự là Tôn Ngộ Không, cái kia mới là yêu quái giả trang. Chư Bát Giới con mắt nhỏ dọn nhất chuyện, lại nghĩ tới một ý kiến. Hai vị hầu ca, nếu không các ngươi đi tìm Bồ Tát, Bồ Tát pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, nhất định có thể phân biệt ra được đến cùng ai mới là chân chính hầu ca, còn có, không dám đi khẳng định đó là giả. Trong đó Tôn Ngộ Không lập tức mở miệng lời nói, tốt, cái kia ta a liền đi tìm Bồ Tát. Lại gặp một cái khác Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ do dự chi ý, lập tức đắc ý cười đứng lên, vui tươi hớn hở lời nói, làm sao? Đây là bị Bát Giới nói chúng, không dám theo ta cùng một chỗ. Cái này Tôn Ngộ Không lập tức khinh thường cười một tiếng. Giả đó là giả, ta lão Tôn có gì không dám. Bất quá, Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt bóng người,
cùng mình giống như lúc Tôn Ngộ Không trong lòng cũng nổi lên nói thầm đến, tại kiếp trước thời điểm, hắn nhưng là chạy một lượt tam giới đều không có thể phân biệt ra được, tìm Bồ Tát tự nhiên là vô dụng. Vậy bây giờ còn muốn cùng hắn diễn kịch, tiếp tục đi một cái quá trình. Càng làm cho Tôn Ngộ Không trong lòng kinh hãi là, khẩn cô chú sự tình chính là kiếp trước chưa từng xảy ra, cái con khỉ này đến cùng từ nơi nào biết được? Chẳng lẽ là Bồ Tát cáo chi? Liên cung trước đó kiếp nạn đồng dạng, cũng là vì khảo nghiệm một cái mình. Ai? Vì góp đủ 9981 nạn, các ngươi làm nhiều chuyện như vậy đi ra, đơn giản phiền chết. Liền không thể để cho chúng ta hảo hảo đi sao? Trong lòng toát ra ý nghĩ này sau đó, Tôn Ngộ Không lập tức liền lười đi những ngày quá trình, lúc này trực tiếp mở miệng lời nói, ngươi yêu quái này ngay cả ta thực lực đều có thể mô phỏng, chắc hẳn đi tìm Bồ Tát cũng không có tác dụng gì. Ngươi nếu là có gan, chúng ta trực tiếp đi Tây Thiên Linh Sơn, ta cũng không tin ngươi ngay cả Phật tổ đều có thể giấu giếm qua. Thế nào? Ngươi dám cùng ta đi sao? Ta đừng đùa nhiều như vậy ư? Tranh thủ thời gian đi, nhanh lên diễn xong một kiếp này. Ta lão Tôn nhanh hơn đốt đường đâu. Một cái khác Tôn Ngộ Không nghe vậy tựa hồ cũng kinh ngạc vô cùng, nhưng chỉ là trong nháy mắt cả cười đứng lên, vui tươi hớn hở lời nói, vậy liền đi Linh Sơn. Trực tiếp thấy Như Lai Phật Tổ. Hai cái Tôn Ngộ Không cùng nhau bay lên, hướng đến phương Tây bay đi, hai người một bên bay lên một bên cãi nhau, nói đến vừa nói vừa đánh đứng lên, một đường ầm ầm hướng đến Linh Sơn mà đi. Đợi đến Tôn Ngộ Không thân ảnh biến mất không gặp, Chư Bát Giới bẹp một cái miệng, ai, các ngươi nói Phật Tổ có thể phân ra đến cái nào là thật hầu ca, cái nào giả? Thật muốn phân biệt không được làm sao bây giờ? Hai cái hầu ca cùng chúng ta cùng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Sa Hòa Thượng lúc này mở miệng lời nói, cũng không phải không được. Nếu là có hai cái hầu ca, dọc theo con đường này yêu ma quỷ quái sợ gì? Đường Tăng nghe vậy run lên trong lòng, phản phất trên nót lần nữa truyền đến sâu tận xương tủy đau nhức, đây một cái hầu tử niệm khẩn cô chú liền đủ hắn chịu, hai cái thì còn đến đâu? Thậm chí ngay cả Chư Bát Giới cũng cảm thấy hai cái lỗ hai cùng nhau đau đứng lên. Đường Tăng đội vàng mở miệng lời nói, đừng muốn nói bậy. Phật tổ pháp lực vô biên, há lại sẽ phân biệt không ra. Chư Bát Giới cũng liền bận bịu hung hăng gật đầu. Đúng đúng đúng. Sư phụ nói đúng, Phật tổ nhất định có thể nhìn thấu cái kia giả mạo hầu ca yêu quái. Ta lão Chư một cái đại sư minh là đủ rồi. Cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Đình bên trên Tam Thái Tử phủ đệ bên trong. Từ trước đến nay mũi bệnh lên trời, tiêu căng khó thuần na cha Tam Thái Tử, giờ phút này vô cùng khéo léo đứng tại trên đại điện, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ lĩnh hót chi ý, vui tươi hớn hở nói ra, nhị sư minh, làm sao ngươi tới nhìn ta? Trước mắt thần tuấn vô cùng thân ảnh, chính là Ngô Thiên nhị đệ tử, Na Cha nhị sư minh, Khổng Tuyên. Giờ phút này Khổng Tuyên chắp tay sau lưng, toàn thân đạo vận lưu chuyển, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Đợi đến Na Cha mở miệng sau đó, nhẹ nhàng đối Na Cha gật đầu, sau đó nhàn nhạt lời nói, có một việc muốn ngươi đi làm. Na Cha nghe vậy trong mắt sáng lên, lúc này liền trực tiếp vỗ bộ ngực, cao giọng lời nói, sư minh cứ việc phân phó. Na Cha chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định hoàn thành. Khổng Tuyên vô ngữ lắc đầu, lên núi đao, xuống biển lửa đối với ngươi Na Cha có gì khó sao? Từ không diện ý, xem ra gần nhất bảo xem lấy chơi, văn hóa học tập rơi xuống a. Chờ việc này qua đi, đến cho hắn lấy tới bên người bồi bổ khóa. Lập tức Khổng Tuyên nhàn nhạt lời nói, Hoài Thủy bên trong có thủy quái tên là Vô Chi Kỳ, chính là hôn thê tứ hầu bên trong Xích Khảo Mã Hầu, Vũ Đế trị thủy thời điểm làm loạn, bị phong ấn ở Hoài Thủy đáy sông, ngươi đi đem bản nguyên mang tới. Na Cha hỏi cũng không hỏi trực tiếp điểm đầu. Là, ta hiện tại liền đi. Đây chính là tìm Na Cha chỗ tốt, chỉ cần có chuyện gì phân phó, hắn căn bản sẽ không hỏi nhiều cái gì, ví dụ như hảo hảo tại sao phải chạm sát Vô Chi Kỳ, có phải hay không có chút không tốt lắm loại hình. Sư Minh đều phân phó, làm liền xong. Thậm chí sôi động liền muốn xuất phát, sau đó lại bị Khổng Tiên gọi lại, Khổng Tiên có chút vô ngữ đối Na Cha lời nói, Na Cha, ngươi cũng ổn trọng điểm. Ta còn chưa nói xong đâu. Sau đó Na Cha trừng mắt tròn căng trong mắt, ngửa đầu hướng đến Khổng Tiên nhìn lại, một mặt vô tội bộ dáng. Khổng Tiên trầm ngâm một hồi, mở miệng lần nữa, lần này là vì Ngộ Không, Ngộ Không chính là hôn thế tứ hầu chi thuộc. Hiện tại với hắn mà nói, lớn nhất cơ duyên chính là tập hợp đủ hôn thế tứ hầu bản nguyên, thông thí viên hầu trước đó bị nhị lang chăm sát, hắn cái kia phần bản nguyên ta đã có biện pháp để nhị lang đi làm. Ngươi liền phụ trách đây Xích Khảo Mã Hầu. Nhưng là nhớ lấy một điểm, cần phải cẩn thận, tuyệt đối không có thể lộ ra. Sư phụ không tại, đại sư minh cũng không tại. Cái kia Khổng Tuyên tự nhiên muốn vì Tôn Ngộ Không người tiểu sư đệ này mưu đồ, bằng không ai đi thay hắn nghĩ những thứ này. Chỉ là bởi vì Khổng Tuyên thân phận đặc thù, thực lực lại quá mạnh, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn. Thậm chí tìm Triệu Công Minh xuất thủ cũng không thích hợp. Hắn cái này tài thần quá mức làm cho người thái mắt. Ngược lại là Dương Tiễn cùng Na Cha hai người, tuy là đã công bố đỉnh đảm nhiệm chức vụ, trên thực tế căn bản không có việc gì, cả ngày du đãng đến du đãng đi. Đi làm chút gì ngược lại là không thấy được. Khổng Tuyên lại lo lắng Na Cha nôn nôn nóng nóng. Nắm lấy hắn hảo hảo dặn dò một phen sau đó, lúc này mới thả Na Cha rời đi. Sợ tiểu tử này không coi trọng, cuối cùng còn đặc biệt lời nói, chút chuyện nhỏ này nếu là cũng làm không được. Vậy kế tiếp liền đi với ta nguyên giới tu hành a. Na Cha lập tức một trận dùng mình. Vội vàng lần nữa vô bộ ngực cam đoan, sư minh, ngươi cứ yên tâm đi. Dứt lời liền lấm la lấm lét ra mình phụ đệ, lấy tiên thiên linh bảo trấn áp tự thân khí tức sau đó, lặng yên hướng đến Hoài Hà chỗ mà đi, nhưng tiếp xuống sự tình để Na Cha trên mặt chậm rãi bối rối đứng lên. A, Xích Khảo Mã Hầu đâu? Không phải đã nói ngay tại Hoài Hà đáy nước. Chương 1030, Lục Nhị Mỹ Hầu, thì ra là thế. Chương 1030, Lục Nhị Mỹ Hầu, thì ra là thế. Na Cha lại đi về tìm một hồi. Từ đầu đến cuối không có phát hiện Vô Chi Kỳ khí tức. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm,
trong lúc vô tình phát hiện một chỗ khí tức có chút kỳ quái, càn khôn quyển trong nháy mắt bay ra, siêu một tiếng đụng tới, trong nháy mắt đem trước mắt hư không đánh vỡ. Một cái bị trận pháp che lấp di tích xuất hiện, vẫn không có vô chi kỳ thân ảnh, lại có một nhánh đứt gãy xiềng xích, một mặt đính tại đáy sông, một chỗ khác phía trên vết máu loang lổ. Na Cha con mắt cọ một cái trợn tròn, sau đó xoay người chạy, một bên chạy một bên trong lòng kinh hô, không xong, có người đoạt ngộ không cơ duyên. Cùng lúc đó, tại Thủ Dương Sơn bên trên, cùng Thái Thanh đạo tổ cùng ngồi đàm đạo Nô Thiên, đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ lại, do người khí tức chợt lóe lên, để đối diện Thái Thanh đạo tổ cũng vì đó khẽ động. Thái Thanh đạo tổ liền đội bằng hỏi, đạo hữu thế nào? Nô Thiên dừng lại một chút một cái, đợi đến sắc mặt hơi thư giãn, sau đó mới quay về Thái Thanh đạo tổ nhàn nhạt lời nói, không sao, chỉ là vượt ngoại phát sinh một chút ngoài ý muốn việc nhỏ. Sau đó đơn giản cùng Thái Thanh đạo tổ giải thích một chút. Trước đó Đế Tuấn đám người truyền tin, lại bắt lấy một cái vực ngoại thế giới, đang kéo lấy phương thế giới này hướng đến Hồng Hoang Thiên Địa chỗ mà đến. Nhưng ngay tại vừa rồi thời điểm, Nô Thiên lại được Bình Tâm Nương Nương tin tức, phương thế giới kia xuất hiện ngoài ý muốn, lại là nhân quả ma thần, vận mệnh ma thần chờ mấy vị hỗn độn ma thần thiết hạ cả bẫy, chính là vì để Đế Tuấn đám người mắc câu, đợi đến đám người buông lỏng cảnh giác sau đó, lại là lấy phương thế giới này vì lồng giam, đột nhiên nổi loạn. Bình Tâm Nương Nương đã trước một bước đi trấn áp. Như thế giải thích qua sau đó, Thái Thanh đạo tổ biểu lộ rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh, sắc mặt một trận biến ảo sau đó, cuối cùng trực tiếp chắp tay lời nói, "Đạo hữu, có thể cần ta tiến đến hỗ trợ." Nô Thiên chậm rãi lắc đầu. Thái Thanh đạo tổ nếu là đi, cái kia Hồng Hoang cơ hồ liền không có người trấn áp, chẳng phải là muốn bị người thừa cơ mà vào. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Hoang thế giới bên trong đại thế biến hóa, cùng được ngoại đột nhiên nổi loạn là thương lượng xong, Nô Thiên nhẹ giọng nở nụ cười, xem ra những người này rất không hy vọng ta tại Hồng Hoang a. "Cũng được, ta cho hắn cơ hội này." Dứt lời, ánh mắt sáng rực nhìn đến Thái Thanh đạo tổ, mong rằng đạo tổ có thể xem trọng Hồng Hoang. Thật có vấn đề gì, cũng không cần thiết cùng đối phương ngạnh kháng, đáng lo liền ẩn nút một đoạn thời gian. Đối đãi chúng ta trở về, lại từ đầu thu thập phương thiên địa này. Nô Thiên cũng không lo lắng Thái Thanh có vấn đề gì, mình liền nói tổ chi vị đều cho hắn. Liền xem như hỗn độn ma thần ở sau lưng tính kế, liền xem như Hồng Quân trở về, có thể có mình hào phóng, có thể so sánh mình cho càng nhiều. Bất quá Nô Thiên lần này tiến đến nghị cách cứu viện Đế Tuấn đám người, Tây Vương Mậu đám người khẳng định cũng muốn cùng mình cùng một chỗ. Như vậy toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, chân chính thánh nhân tầm thứ chiến lực cũng chỉ có Thái Thanh một cái, Nguyên Thủy ngược lại là vẫn còn, cũng đã dung nhập Thiên Đạo bên trong. Bất quá cũng rất có thể, đây chính là Nguyên Thủy theo Thiên Đạo trở về thời cơ. Như thế bàn giao một phen sau đó, Nô Thiên đây đạo ý niệm liền muốn triệt để tán đi, nhưng vào lúc này, Thái Thanh đột nhiên lấy ra một kiện pháp bảo, lại là hắn quý giá nhất Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. "Đạo hữu, ngươi đeo cái này vào." Lần này Nô Thiên đều kinh ngạc vô cùng. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp thế nhưng là Thái Thanh coi trọng nhất bảo bối, trước đó mình nhìn một chút đều để Thái Thanh đau lòng ghê gớm, bây giờ lại bỏ được đem cấp cho mình. Thái Thanh đạo tổ nhàn nhạt lời nói, "Ta tại Hồng Hoang bên trong có Thiên Đạo ỷ bảo, bất tử bất diệt. Ngược lại là đạo hữu lần này tiến đến hỗn độn được bên ngoài, sợ là có càng nhiều phong hiểm, vẫn là mang cho này bảo hộ thân a. Đây là khai thiên công đức biến thành, bảo tháp không phá, đạo hữu liền tuyệt không cần lo lắng." Nhưng Ngô Thiên cuối cùng vẫn cự tuyệt. "Đa tạ đạo hữu, bảo vật này ngươi vẫn là giữ lại mình phong thân." Dứt lời sau đó, hoàn toàn biến mất không gặp. Lại nói Tôn Ngộ Không bên này, đoạt Tôn Ngộ Không cơ duyên đương nhiên không cần phải nói, khẳng định đó là chuyện này bốc lên hắn Lục Nhị Mỹ Hầu, cùng tiếp trước so sánh, Tôn Ngộ Không thực lực tăng lên quá nhiều, nếu là không có Hôn Thế Tứ Hầu cơ duyên, liền xem như giống như đến tương trợ, cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian để thăng. Hai người một bên giao thủ, một bên đi đường. Một đường đốm lửa mang thiểm điện đi tới Linh Sơn dưới chân, cho dù đến lúc này hai người đều không có dừng tay, ngược lại là đánh ra hỏa khí, càng phát ra toàn lực xuất thủ. Lập tức kinh động Linh Sơn bên trên người. "Không xong, không xong." Hai cái Tôn Ngộ Không đánh tới Linh Sơn. Có người xoay người đi cùng Như Lai Phật Tổ báo cáo, cũng có người một mặt hiếu kỳ nhìn đến giữa không trung giao thủ thân ảnh, còn có người cả gan đứng dậy đối hai cái Tôn Ngộ Không gầm thét, làm cản. "Phật môn trọng địa, Linh Sơn dưới chân, há lại cho các ngươi làm loạn, còn không mau mau dừng tay." Nhưng đều đã đánh lên đầu, làm sao có thể nói dừng tay liền dừng tay. Cũng may lúc này đột nhiên hư không bên trong có kim quang hiện hiện, Như Lai Phật Tổ to lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, cực đại vô cùng, túi đầu hướng đến hai cái Tôn Ngộ Không nhìn lại, trên mặt lạnh nhạt vô cùng ý cười, nhẹ giọng lời nói, "Tốt, các ngươi này đến cần làm chuyện gì ta đã hiểu rõ, mau mau dừng tay a." Tiếng nói vừa ra, liền có vô hình lực lượng từ toàn bộ phương Tây thế giới hư không bên trong sinh ra, trong nháy mắt đem hai người bắn tung tóe mà ra pháp lực tăng dã, hư không cũng khôi phục yên tĩnh, không còn chấn động. Thấy thế như thế, hai cái Tôn Ngộ Không đều hướng sau nhảy một cái, lúc này mới rốt cuộc dừng tay, sau đó đứng tại hư không bên trong lạnh lùng nhìn về phía đối phương, hai người đều là giống nhau ánh mắt, đồng dạng tâm tư, Phật Tổ đến, lần này ngươi còn không chết. Lập tức trong đó một cái Tôn Ngộ Không quay đầu hướng đến giữa không trùng cực đại Như Lai pháp tướng nhìn lại, vui tươi hớn hở lời nói, "Phật Tổ, mau mau xuất thủ đem cái này giả mạo ta yêu nghiệt giết. Ta lão Tôn còn phải nhanh đi về hộ tống sư phụ Tây Thiên Thỉnh Kinh đâu." Một cái khác Tôn Ngộ Không cũng tức giận lời nói, "Ngươi yêu nghiệt này thật lớn mật, đến Phật Tổ trước mặt còn muốn lừa gạt qua, ngươi thật đúng là to gan lớn mật a. Phật Tổ, mau mau giết ra hỏa này." Rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát, La Hán thân ảnh xuất hiện, nhìn đến hai cái giống như lúc Tôn Ngộ Không xì xào bàn tán, càng có người vận chuyển pháp nhãn,
hướng đến hai người nhìn lại, muốn phân biệt đến cùng cái nào mới thật sự là Tôn Ngộ Không. Lúc này một vị Bồ Tát đi ra, Phật Tổ, đến tột cùng là ai đang mạo danh Ngộ Không? Như Lai nhẹ nhàng cười đứng lên. Hồng Hoang Thiên Địa bên trong có hồn thế tứ hầu, Ngộ Không vì Linh Minh Thạch Hầu, giả mạo hắn cái này tức là Lục Nhị Mỹ Hầu, có thể lắng nghe thiên địa vật vật, giả mạo đứng lên tự nhiên cơ hồ không có sơ hở. Dứt lời hướng đến trong đó một cái Tôn Ngộ Không nhìn lại. Nghiệt trướng, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Tiếng nói vừa ra, một cái màu vàng bình bát bay ra, liền muốn hướng đến Tôn Ngộ Không rơi xuống, đem chấn áp. Cái này bị phân biệt ra Tôn Ngộ Không trong mắt tràn đầy kinh hãi chi ý, lại tựa hồ tại thời khắc này bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng trong nháy mắt kinh hô đứng lên, thì ra là thế. Chương 1031, chỉ bằng ngươi cũng dám xưng vô thiên. Chương 1031, chỉ bằng ngươi cũng dám xưng vô thiên. Ý niệm cùng một chỗ, Tôn Ngộ Không đông nhiên khí tức bạo phát, Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới triển lộ không thể nghi ngờ, điên cuồng đem pháp lực vận chuyển tới mình hai mắt chỗ, phá vọng kim đồng cũng trong khoảnh khắc thôi động, phản phất hai vòng huy hoàng đại nhật đồng dạng. Lập tức Tôn Ngộ Không sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Chỉ thấy tại hắn phá vọng kim đồng trong tầm mắt, nguyên bản toàn thân uy nghiêm, an lành Phật quang Như Lai Phật Tổ, giờ phút này lại là mặt đầy thống khổ chi ý, toàn thân tỏa ra màu đen hỏa diễm, không ngừng tại ăn mòn kim thân pháp tướng. Tôn Ngộ Không nhịn không được kinh hô một tiếng, ngươi không phải Phật Tổ. Xung quanh Phật Đà, Bồ Tát bỗng nhiên giật mình. Như Lai Phật Tổ trên mặt ý cười cũng nhỏ không thể thấy phai nhạt rất nhiều, nhưng là cũng không có nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt lời nói, nghiệt trướng. Giữa không trung bình bát kim quang càng tăng lên. Tại thời khắc này, Tôn Ngộ Không toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, hắn hiện tại là thật muốn đánh giết ta. Cùng lúc đó, một bên khác Tôn Ngộ Không cũng cười lớn lời nói, đều đến lúc này, ngươi còn dám nói xấu Phật Tổ. Đơn giản muốn chết. Dứt lời trong tay kim cô bổng bùng bẩy đứng lên, nhảy lên thật cao, liền muốn đối Tôn Ngộ Không chán đập tới. Tôn Ngộ Không nhục thân tự nhiên là không thể phá bỡ, có thể giờ phút này hắn đã bị Như Lai pháp lực áp chế, nếu là lại bị đây Tôn Ngộ Không toàn lực công kích, làm không tốt liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tôn Ngộ Không trong lòng nguy cơ càng phát ra nặng, nhưng là mênh mông vô cùng Phật quang áp chế dưới, hắn lại là không kịp làm cái gì ứng đối, chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong lòng âm thầm thở dài, ta sớm nên nghĩ đến, đã trước đó đều là Phật môn an bài, vậy cái này Lục Nhị Mỹ Hầu lại vì sao không là? Ta dọc theo con đường này như thế dày vò, sợ là Phật Tổ đã sớm nhìn ta không vừa mắt. Như Lai cũng không có ngăn cản Lục Nhị Mỹ Hầu, tựa hồ thật muốn mượn Lục Nhị Mỹ Hầu tay chạm sát Tôn Ngộ Không. Bá, kim cô đồng lướt qua hư không ba động, không gian trực tiếp đang toàn lực thôi động ra đời ra phá toái chi ý. Trong khoảnh khắc liền muốn rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, cũng liền tại lúc này, Tôn Ngộ Không khí tức lần nữa đột nhiên chấn động. Oanh! Một đạo màu vàng đất quang mang đống nhiên dâng lên, mang theo không thể phá vỡ khí thế, trong nháy mắt đem Lục Nhị Mỹ Hầu tung bay, càng là trực tiếp đem vô biên kim quang tách ra, sau đó tầng này màu vàng đất quang mang tiếp tục tiến lên, hướng thẳng đến Như Lai Phật Tổ mà đi. Không tốt, là địa thương. Không ít Phật môn đệ tử kinh hô đứng lên. Bọn hắn cũng không phải không có kiến thức, có trải qua phong thần lượng kiếp, còn có thậm chí ngay cả Vu Yêu lượng kiếp đều trải qua, tự nhiên đối với đây địa thư kết giới vô cùng quen thuộc, xem xét phía dưới trực tiếp kinh hãi đều thành tiếng. Giờ phút này Tôn Ngộ Không cũng ngập bức. Trấn Nguyên đại tiên, sư bá. Trước đó tại Ngũ Trang Quan thời điểm, Trấn Nguyên tử ngoại trừ tặng nhân sấm quả, lại cho mình giảng đạo bên ngoài, đích xác là có một đạo khí tức rơi vào trên người mình, lúc ấy nói là có đây đạo khí tức tồn tại, toàn bộ Hồng Hoang địa tiên đều sẽ tán đồng mình thân phận. Có thể lúc nào có bậc này uy lực? Không đúng. Tôn Ngộ Không lại đột nhiên nhớ tới đến Trấn Nguyên tử nói, Ngũ Trang Quan vĩnh viễn là mình lớn nhất dựa vào, nguyên lai chính là cái này ý tứ sao? Không đợi Tôn Ngộ Không muốn cái minh bạch, địa thư lực lượng đã đem giữa không trùng Phật quang quét sạch, trực tiếp phải rơi vào Như Lai Phật Tổ trên thân. Lúc này Như Lai Phật Tổ cũng đầy mặt kinh hãi chi ý hoành. Như Lai pháp tướng đông nhiên chấn động, trực tiếp bị địa thư kết giới bước lui rất xa. Sau đó một kích này như là đánh vỡ cái gì cân bằng đồng dạng, để Như Lai chân chính tình huống hiện ra ở trước mặt mọi người. Kim thân bên trên quang ám giao hòa, Phật quang cùng ma khí không ngừng lẫn nhau ăn mòn, không ngừng dây dưa. Một cái hung lệ vô cùng âm thanh tại Như Lai thân thể bên trong vang lên, ha ha. Trấn Nguyên tử, ngươi quả nhiên là người tốt ta, nếu không phải là ngươi hôm nay xuất thủ, ta sợ là còn muốn hao phí càng nhiều thời gian mới có thể đi ra ngoài đâu. Nếu là ngươi còn có mệnh từ vực ngoại trở về, ta nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi. Ân, không bằng dạng này, liền phong ngươi làm dưới trướng của ta Trấn Nguyên Ma Quân. Âm thanh mang theo mị hoặc nhân tâm, làm cho cả phương Tây thế giới Phật Đà, Bồ Tát nhóm đều tâm thần lắc lư, vô biên tạp niệm từ trong lòng không ngừng sinh ra, hoảng đám người cũng không dám đi xem, vội vàng cúi đầu thấp giọng hô Phật hiệu. Lúc này Như Lai trên mặt dãy rủa bộ dáng, ngươi đến cùng là ai? Thanh âm này nhàn nhạt lời nói, ta là ai? Ban đầu các ngươi xưng hô ta là Ma Tổ La Hầu, bất quá bị Ngô Thiên tiểu tử kia tính kế, đoạt ta một bộ phận ma tổ khí vận, phóng tới Sibiu trên thân. Như thế cũng được, cái gì đạo tổ, ma tổ, còn không phải người thắng lời nói của một bên. Bây giờ ta từ phương Tây Linh Sơn phía dưới trở về, lại mượn ngươi Như Lai thân thể, dứt khoát các ngươi liền hô ta một tiếng Vô Thiên Phật Tổ a. Tiếng nói vừa ra sau đó, vô biên hắc khí đột phá Như Lai thân thể, toàn bộ Linh Sơn cũng là đất rung núi chuyển, lượng lớn ma khí mãnh liệt xuất hiện, hai bộ phận ma khí nối liền cùng một chỗ, biến thành một cái ngưng thực vô cùng thân ảnh, giống như là Như Lai trên thân mặt khắc mọc ra đầu. Như Lai nghe vậy hai mắt đột nhiên trừng một cái, Vô Thiên, Ngô Thiên, lập tức lại là cao giọng cười to đứng lên, chỉ bằng ngươi cũng dám xưng Vô Thiên, nếu không phải võ tổ đại nhân không tại, cái này võ tổ đại nhân một tay liền có thể chấn áp đồ chơi, dám lấy dạng này tên sao? Thật đúng là cuồng vọng vô cùng. Như thế nhất niệm, Như Lai thần hồn đột nhiên một thanh,
trên mặt lại là tràn đầy từ bi chi ý. Đối phương Tây thế giới rất nhiều Phật môn đệ tử, chắp tay trước ngực, ánh mắt buông xuống, nhàn nhạt lời nói, đây là ta Đa Bảo chi kiếp, phương Tây chi kiếp, cũng là toàn bộ Hồng Hoang thế giới chi kiếp, đã như vậy, vậy ta liền bỏ qua dưới mắt tất cả, niết bàn nhập kiếp, đợi ta lần nữa trở về một khắc này, chính là ta chứng đạo hôn nguyên thời điểm. Tiếng nói vừa ra sau đó, Như Lai lại là không phản kháng nữa, toàn thân Phật quang tán đi, cực đại vô cùng pháp tướng cũng không ngừng tán loạn, ký sinh tại Như Lai trên thân vô thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Như Lai đã vậy còn quá quyết định thật nhanh. Nhưng không đợi hắn nói cái gì, rất nhiều tán đi Phật quang đột nhiên chấn động, lại là trong nháy mắt ngưng kết cùng một chỗ, giống như một đạo màu vàng của sáng, thẳng tắp hướng đến Lục Nhĩ Mỹ Hầu phóng đi, trong nháy mắt xuyên qua Lục Nhĩ Mỹ Hầu thân thể, trực tiếp đem Lục Nhĩ Mỹ Hầu bản nguyên lấy ra đi ra. Sau đó lại vọt thẳng vào Tôn Ngộ Không trong thân thể. Lục Nhĩ Mỹ Hầu trong mắt tràn đầy không cam lòng, Phật tổ, là ngươi để ta đến, vì sao hiện tại lại như thế đối với ta? Như Lai âm thanh càng phát ra phiêu miểu, hư vô. Việc này là ta sai rồi. Đã như vậy, dứt khoát liền một sai đến cùng a. Không có biện pháp. Tại không có cái khác biến số tình huống dưới, ta Đa Bảo muốn cùng Tôn Ngộ Không tranh một chuyến, nhưng bây giờ tình thế biến ảo, tình huống kia lại không đồng dạng, cuối cùng ta cùng Ngộ Không mới là người mình a. Tôn Ngộ Không cũng hoàn toàn không có dự liệu được điểm này. Kiếp trước tất cả tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Như Lai cuối cùng một điểm pháp lực đem Tôn Ngộ Không bao vây lấy, mang theo Tôn Ngộ Không hướng đến Linh Sơn bên ngoài bay đi, trong nháy mắt phá vỡ phương Tây thế giới hư không, biến mất tại mọi người trước mắt. Tôn Ngộ Không trong lòng mở mịt tỉ thảo, tại sao có thể như vậy? Chương 1032, ta thế nhưng là các ngươi lão sư đại cứu ca. Chương 1032, ta thế nhưng là các ngươi lão sư đại cứu ca. Linh Sơn bên trên, mất đi bản nguyên Lục Nhĩ Mỹ Hầu hướng đến đại địa bên trên rơi xuống. Phanh! Hung hăng bắn lên một mảnh bụi đất. Tại một khắc cuối cùng, Lục Nhĩ Mỹ Hầu đều trong lòng không cam lòng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đều đối với ta như vậy? Giống như là cảm nhận được Lục Nhĩ Mỹ Hầu đoán giận chi khí, vô biên ma khí hướng đến Lục Nhĩ Mỹ Hầu trong thân thể dung nhập, sau đó nhanh chóng bổ sung lấy hắn bị tước đoạt bản nguyên, nguyên bản tiêu tán pháp lực cũng nhanh chóng trở về. Sau một lát, Lục Nhĩ Mỹ Hầu một lần nữa đứng lên đến, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hắc diễm, nguyên bản màu vàng lông tơ cũng thay đổi làm đen tuyền, ánh mắt băng lãnh, tràn đầy hung lệ chi ý. Lúc này Vô Thiên đã triệt để thay thế Như Lai pháp tướng, sau đó pháp tướng co rụt lại, hóa thành một cái hắc ý hắc bào nam tử, tóc dài nghiêng nghiêng ngồi tại 12 phẩm công đức kim liên bên trên. Lục Nhĩ, ta cho ngươi một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội, ngươi có thể nguyện vì ta hiệu lực. Lục Nhĩ Mỹ Hầu trực tiếp một chân quỳ xuống, băng lãnh lại vô cùng kiên định lời nói, nguyện vì ma tổ hiệu lực. Vô Thiên nghe được lời này nhẹ nhàng cười đứng lên, sau đó tùy ý khoát khoát tay, nhàn nhạt lời nói, ai, cái gì ma tổ? Đã võ tổ ưa thích cái danh hiệu này, vậy thì đưa cho hắn vu tộc tính. Về sau ta chính là Phật tổ, các ngươi có thể xưng ta là Vô Thiên Phật tổ. Lục Nhĩ Mỹ Hầu lập tức cao giọng lời nói, nguyện vì Phật tổ quên mình phục vụ. Hai người kẻ sướng người họa dứt lời sau đó, Vô Thiên lại hướng đến Linh Sơn bên trên cái khác Phật Đà, Bồ Tát, La Hán nhìn lại, những người này dưới chân đều là mãnh liệt ma khí, đều đang cùng trong lòng ma niệm làm đấu tranh. Ân, các ngươi không phục ta? Vô Thiên tử tổ nói. Lục Nhĩ Mỹ Hầu nghe vậy cũng trong nháy mắt bay lên, đứng tại hư không bên trong, cầm trong tay đây màu đèn kim cô đồng lạnh lùng đảo mắt rất nhiều người ảnh, phản phất chỉ cần có người dám nói cái chữ không liền lập tức biến thành hắn bày ra bản thân trung tâm tốt nhất đạo cụ. Lúc này Vô Thiên ánh mắt thoáng nhìn, trực tiếp khám phá hư không, đối Phật quốc bên trong Nhiên Đăng lời nói, Nhiên Đăng, ngươi chẳng lẽ liền không muốn đánh phá phong thần bảng, trọng được tự do sao? Hiện tại Hạo Thiên không có lấy phong thần bảng đến khống chế ngươi, cũng không đại biểu hắn không có năng lực như thế. Vô biên Phật quốc bên trong, Nhiên Đăng sắc mặt đống nhiên biến hóa. Mặc dù được phương Tây chính quả, nhưng trước đó lại đang phong thần lượng kiếp bên trong bỏ mình lên bảng. Tất cả tu hành đều thành bèo trôi không dễ, vô duyên chi thủy, đây cũng là hắn trong lòng lớn nhất bất an chỗ. Vô Thiên một câu trực tiếp đâm bên trong đau nhất địa phương. Thấy Nhiên Đăng không nói lời nào, Nô Thiên trực tiếp nhẹ nhàng phất tay. Vâng. Vô biên ma khí trong nháy mắt dâng lên, hướng đến bao phủ phương Tây thiên đạo chi lực phóng đi, thậm chí đem kiếp khí đều cùng nhau quét sạch, trong nháy mắt để thiên đạo chi lực hỗn loạn đứng lên. Tại thời khắc này, Nhiên Đăng đột nhiên trong thần hồn chậm nhẹ, lại là có loại thoát ly phong thần bảng cảm giác. Sau một lát, Nhiên Đăng từ Phật quốc bên trong đi ra. Nhiên Đăng bái kiến Vô Thiên Phật tổ. Theo Nhiên Đăng lời nói này rơi xuống, nguyên bản còn tại chống cự Linh Sơn đám người, cũng là cùng nhau đối Vô Thiên phương hướng hành lễ, đám người cùng hô Phật tổ chi danh. Đây một tiếng rơi xuống sau đó, phương Tây khí vận trong nháy mắt hướng đến Vô Thiên trên thân rơi đi. Thuộc về Phật môn hương hỏa không ngừng rủ xuống. Vô Thiên có chút híp lại con mắt. Tín ngưỡng, khí vận, 3000 pháp tắc đều có thể thành đạo, đều là trăm sông đổ về một biển a. Nguyên bản lẫn nhau chống cự, làm hao mòn Phật quang, ma khí, vậy mà đang giờ khắc này dung hợp đứng lên, ma khí cũng bị Phật quang che lấp, phương Tây Linh Sơn lần nữa biến trở về nguyên bản uy nghiêm, tráng lệ bộ dáng. Sau một khắc, Vô Thiên thông suốt mở mắt ra, Nhiên Đăng, ngươi mang người đi công phạt thiên đỉnh, có thể hay không đoạt lại phong thần bảng, từ phong thần bảng bên trên thoát thân mà ra, liền xem chính ngươi. Thấy Nhiên Đăng kinh nghi bộ dáng, Vô Thiên lần nữa cười đứng lên, nhàn nhạt lời nói, yên tâm, Thái Thanh nơi đó ta sẽ đi ứng đối. Nhiên Đăng lúc này mới không mình hành lễ, lĩnh Phật tổ pháp chỉ. Sau đó Vô Thiên lại đối Lục Nhĩ lời nói, Lục Nhĩ, Tôn Ngộ Không một đoàn người liền giao cho ngươi, cần phải không thể để cho bọn hắn đi đến Linh Sơn, tốt nhất trực tiếp đều đưa bọn hắn đi địa phủ a. Đây phương Tây Linh Sơn bên trên người, theo ngươi điều động. Lục Nhĩ tự nhiên cũng lập tức đáp ứng. Phân phó như thế xong sau, Vô Thiên mới xa xa hướng đến Thái Thanh ngày phương hướng nhìn lại, ánh mắt càng phát ra thâm thúy đứng lên, thì thào lời nói, đây mới thực sự là lượng kiếp sao? Trước đó các ngươi khiến cho Tây Du lượng kiếp thành bộ dáng gì? Đơn giản liền cùng nhà tròi đồng dạng, bày ra qua Long Hán đại kiếp hắn, tự nhiên là mười phần trước mắt. Không chết nhiều điểm người, sao có thể tiêu mất giữa thiên địa kiếp khí? Thua thiệt Như Lai còn muốn mượn lượng kiếp khí vận thành thánh. Năm đó ta đều không thành, có thể để ngươi thành. Thiên đỉnh, Tam thái tử phủ đệ bên trong, Khổng Tiên đang tại nghe Na Cha trách trách hô hô nói đến hoài hà đáy nước kiến thức, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, lập tức đột nhiên kinh hô một tiếng, không tốt, nộ không gặp nguy hiểm. Mới vừa đứng người lên thời điểm, liền cảm nhận được địa thư kết giới trùng kích khí tức. Khổng Tiên tâm lúc này mới để xuống, trấn nguyên đại tiên địa thư đều đã xuất động, chắc hẳn nộ không hẳn không có vấn đề gì à. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng cũng lập tức mang theo Na Cha bay ra Tam thái tử phủ đệ, trực tiếp đứng tại hư không bên trong hướng đến phương tây thế giới nhìn ra xa. Phương tây thế giới bị ma khí triệt để che lấp. Lúc này Hạo Thiên cũng một mặt bối rối bay ra, càng là đi thẳng tới Khổng Tuyên bên người, vô cùng nóng nảy hỏi, "Khổng Tuyên, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Đây Hạo Thiên cũng thật sự là, giống như là giả vờ giả vị quen thuộc. Đều đến lúc này, còn chứa hoảng loạn như vậy bộ dáng cho ai nhìn. Lập tức liền giống như đến nhập diệt dị tượng xuất hiện. Đám người trên mặt càng phát ra kinh hãi. Cũng may lúc này, Khổng Tuyên, Hạo Thiên bên tai đều truyền đến Thái Thanh đạo tổ âm thanh, đơn giản giải thích một chút lượng kiếp sinh ra biến hóa, đám người sắc mặt càng phát ra khó coi. Hạo Thiên trầm mặc sau một lát, hỏi lần nữa, "Khổng Tuyên, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Hắn lời này nhìn như là hỏi Khổng Tuyên, trên thực tế là hỏi Ngô Thiên nhất mạch này làm thế nào. Khổng Tuyên tương đương với Ngô Thiên nhất mạch này tại Hồng Hoang bên trong người nói chuyện, hắn trên cơ bản có thể đại biểu lấy Ngô Thiên ý tứ. Hạo Thiên tự nhiên muốn làm rõ ràng. Lúc này Khổng Tuyên trong lòng cũng trầm ngâm đứng lên. Làm sao bây giờ? Lượng kiếp biến hóa Thái Thanh đạo tổ đều biết, lão sư không có khả năng không biết. Đã lão sư đều không có cưỡng ép xuất thủ ngăn cản, chắc là có chỗ mưu đồ, có thuận nước đẩy thuyền ý tứ. Đã như vậy, cái kia muốn cùng Vô Thiên Phật Tổ cứng đối cứng sao? Vẫn là chờ Vô Thiên Phật Tổ thịnh cực mà suy sau đó, đợi đến lão sư trở về thu thập tàn cuộc, triệt để quét sạch toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Sau một lát, Khổng Tuyên quyết định thật nhanh nói ra, lượng kiếp như thế, ta còn có thể có biện pháp nào? Tự nhiên là tạm thời tránh mũi nhọn. Đi, Na Cha, chúng ta về trước nguyên giới lại nói. Dứt lời bên cạnh không gian phun trào, một cái huyền ảo thông đạo xuất hiện, Khổng Tuyên liền muốn mang theo Na Cha hướng đến nguyên giới bên trong bỏ chạy, mà Hạo Thiên thấy thế lập tức gấp, một thanh hướng đến đằng sau Na Cha chụp tới, trong miệng vội vàng hô to, chờ một chút, mang ta cùng một chỗ a. Ta thế nhưng là Dương Tiễn cứu cứu, ta thế nhưng là các ngươi lão sư đại cứu ca. Chương 1033, Tôn Ngộ Không lại vào bắt quái lò luyện đan. Chương 1033, Tôn Ngộ Không lại vào bắt quái lò luyện đan. Khổng Tuyên lập tức có chút vô ngữ. Ngươi thế nhưng là thiên đế a. Đây vô thiên còn không có như thế nào đâu, ngươi liền muốn chạy trốn. Ngươi ngược lại là một chút chống cự, liền xem như làm bộ dáng đâu. Làm sao hiện tại vừa mới bắt đầu, vô thiên người còn chưa tới, ngươi muốn đi. Nhưng Hạo Thiên lại một mặt đương nhiên. Nếu là lượng kiếp, cái kia thuận thế mà làm là được, ta làm gì dây dưa với hắn. Lại nói, các ngươi hiện tại cảm thấy ta là thiên đỉnh chi chủ, đại thiên tôn, nhưng trên thực tế thật là như vậy phải không? Đầu xuất cũng có lao quần, giao chỉ có Tây Vương Mẫu, liền ngay cả trưởng quản tài nguyên Triệu Công Minh, cùng trưởng quản thiên đỉnh lớn nhất binh đoàn Huyền Vũ đều là các ngươi người. Thậm chí ngay cả phong thần bảng bên trên chính thần đều thế lực săn sát. Căn bản không bán ta cái này đại thiên tôn mặt mũi. Hiện tại lượng kiếp sinh ra biến hóa. Chào ngươi ý tứ để ta chống đi tới. Với lại Hồng Hoang bên trong, lượng kiếp chính là phải có chi ý, dù sao có Ngô Thiên tại, hắn có cái gì tốt hoảng. Vừa bận thừa cơ hội này đi nguyên giới bên trong đi, về sau chờ Ngô Thiên trở về thu thập tàn cuộc, mình vẫn như cũ có thể mỹ mỹ làm cái này thiên đế. Nghe Hạo Thiên như thế lẽ thẳng khí hùng ngữ khí, Khổng Tuyên cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng minh bạch đây đích xác là tốt nhất biện pháp. Thật lưu tại thiên đình cùng Vô Thiên Phật Tổ cứng đối cứng, bạo phát sau khi chiến đấu chấn động Hồng Hoang, nhất gặp nạn vẫn là Hồng Hoang vô số phổ thông sinh linh. Suy nghĩ một chút, Khổng Tuyên phất tay đem không gian thông đạo tán đi. Ai, đây có ý tứ gì? Hạo Thiên biến sắc, lập tức gấp đứng lên. Ngươi sẽ không phải thật muốn cho ta đi ngạnh kháng phương Tây a? Nhưng không đợi hắn lại nói cái gì, chỉ thấy Khổng Tuyên thần tình lạnh nhạt nói ra, đã đại thiên tôn cố ý như thế ứng đối, cũng không thể chính mình một người đi nguyên giới a. Có phải hay không trước đối với thiên đình đám người an bài một phen? Thực sự không được liền đều đưa đến nguyên giới đi. Mang một cái Hạo Thiên cũng là mang. Mang đông đảo tiên thần đi nguyên giới tị nạn cũng là mang. Trước lúc này, Hồng Hoang đại đa số người đều biết nguyên giới tồn tại, nhưng chân chính có thể đi vào nguyên giới vẫn là cùng Ngô Thiên quan hệ thân mật, những người khác đều là muốn vào đều không được phát. Bất quá bây giờ cái này mấu chốt thời điểm, Khổng Tuyên cảm thấy lão sư chắc chắn sẽ không để ý, liền tính hắn tại. Cũng biết tán đồng mình ý nghĩ, với lại nguyên giới còn có sư nương tọa trấn, còn có phần lớn vu tộc lực lượng, cũng không cần lo lắng những người này làm ra loạn gì. Hạo Thiên nghe vậy lúc này mới cười đứng lên. Đi, chúng ta hiện tại liền tranh thủ thời gian an bài. Lại nói Tôn Ngộ Không bên này, Như Lai tịch diệt thời khắc cuối cùng, đem Lục Nhị Mỹ Hầu bản nguyên tức đoạn, còn lại một đạo pháp lực vòng quanh Tôn Ngộ Không liền đi, đây đạo pháp lực cũng không có mang theo Tôn Ngộ Không trở về thỉnh kinh trên đường, mà là trực tiếp trước tiên đi đầu xuất cung. Trên đường đi thời điểm, Tôn Ngộ Không tại ban đầu sau khi khiếp sợ, liền không còn có tâm tư muốn cái khác. Thể nội pháp lực mãnh liệt vô cùng, nhiều xuất hiện cái kia phần bản nguyên điên cuồng phun trào, không ngừng để Tôn Ngộ Không khí huyết càng thêm sôi trào, thậm chí lấy hắn đại La Kim Tiên đỉnh phong pháp lực đều khó mà trấn áp. Dưới tình huống như vậy, thân hồn chấn động, Tôn Ngộ Không nửa hồn mê trạng thái. đợi cho đạo kim quang này rơi vào đầu xuất cung phía trước, Thái thượng lão quân đã xuất hiện tại cửa ra vào, nhẹ nhàng thở dài một cái sau đó, trực tiếp trong tay phất trần nhẹ nhàng bu lên, liền đem Tôn Ngộ Không tiếp được, phút chốc đều không ngừng lưu, lại trực tiếp đưa vào trong lò luyện đan. Một bên Kim Giác, Ngân Giác hiếu kỳ lời nói, "A, lão gia, ngươi làm sao lại đem hắn bắt được?" Hai người thậm chí trong lòng có chút lo lắng chi ý, trước đó Tôn Ngộ Không tại lò luyện đan đi ra thời điểm, liền tốt một phen giày vò, hiện tại trở lại trốn cũ cái con khỉ này tỉnh lại không được đem đâu xuất cung phá hủy a. Thái thượng lão quân có chút bất đắc dĩ lời nói, "Ở đâu là ta bắt tới? Ngươi hai cái không thấy được sao? Đây rõ ràng là người khác cứng rắn đưa qua đến, muốn để lão gia ta giúp đây đầu khỉ luyện hóa bản nguyên, tiến thêm một bước." Kim Giác, Ngân Giác càng thêm kinh ngạc. "A, tiến thêm một bước? Đây thối hầu tử đã đại la kim tiên cảnh giới a. Tại tiến bộ há không liền chuẩn thánh? Chúng ta tu luyện bao lâu, đây thối hầu tử mới tu luyện bao lâu?" "Không đúng, lão gia, ngươi không phải nói muốn đột phá chuẩn thánh cảnh giới, muốn hiểu ra mình đạo sao? Cái con khỉ này ngoại trừ cầm cây gậy loạn đả, hắn có thể hiểu ra cái gì a?" Thái thượng lão quân nhàn nhạt lời nói, "Các ngươi đây liền không hiểu được. Bọn hắn nhất mạch này chính là như vậy, một mực nhục thân không ngừng lớn mạnh là được, lần này đây đầu khỉ được mặt khác hai cái lục nhị mỹ hầu, xích hào mã hầu bản nguyên, nhục thân tự nhiên sẽ tiến thêm một bước." Nói đến đây thời điểm, Thái thượng lão quân đột nhiên dừng lại một cái, trong mắt vẻ suy tư, sau đó than nhẹ một tiếng, "Cũng được, ai bảo ngươi là Tây Du Lượng kiếp khí vận chi tử, liền coi ngươi lão sư nợ ta một món nợ ân tình a." Nói đến lần nữa vung lên trong tay phất trần, vô số màu trắng sợi tơ lập tức kéo dài thẳng băng, trực tiếp đâm vào trước mắt hư không bên trong, huyền quang không ngừng lưu chuyển, trong khoảnh khắc vòng quanh một đoàn bản nguyên bay trở về. Sau đó Thái thượng lão quân nhẹ nhàng lắc một cái, "Bá, đây đoàn bản nguyên lần nữa không có vào trong lò luyện đan." Sau một lát, Nhị Lang Thần Dương tiến kích xạ mà đến, trong mắt tràn đầy lo lắng chi ý, hắn thật vất vả đem thông tí viên hầu bản nguyên đoạt tới tay, đang chuẩn bị đi đem giao cho sư minh Cổng Tuyền, kết quả đột nhiên có một đạo huyền quang từ hư không bên trong bay ra, đem bản nguyên cuốn đi. Thái thượng lão quân cũng không có ý che giấu, cho nên Dương Tiễn cũng liếc mắt liền nhìn ra là xuất từ đâu xuất cung lực lượng, quyết định thật nhanh đuổi theo, trong lòng càng là thấp thỏm vô cùng, nếu là lão quân cưỡng ép không cho, ta làm như thế nào mới có thể đem hắn cầm bể. Cổng Tuyền sư minh thế nhưng là mới nói, đây là thuộc về ngộ không đại cơ duyên, việc này tuyệt đối không thể phá hủy ở mình trên tay, nếu không đến lúc đó làm sao đối mặt các sư minh đệ. Đợi đến Dương Tiễn đến thời điểm, Thái thượng lão quân đang đứng tại đâu xuất cung trước cửa. Đầu tiên là cười nhẹ đối với Dương Tiễn gật gật đầu, sau đó lời nói, "Dương Tiễn, lần này tiên địa lại biến, lượng kiếp càng thêm đợt quỷ mây đùn, nộ không chính là lượng kiếp khí vận chi tử, cho nên ta đem giúp đỡ luyện hóa hồn thế bốn viên bản nguyên. Bây giờ hắn đang tại ta đây trong lò luyện đan." Dương Tiễn nghe vậy đột nhiên giật mình. "Cái gì? Lúc trước hắn một mực tại chuyên chú làm rõ, cánh tay viên hầu bản nguyên sự tình, căn bản không tâm tư chú ý giữa thiên địa biến hóa, giờ phút này nghe Thái thượng lão quân kiểu nói này, trong lòng lập tức kinh hãi vô cùng." Nhưng Thái thượng lão quân cũng không có giải thích gì tứ, chỉ là nhàn nhạt lời nói, "Nhanh chóng đi tìm ngươi sư minh a. Bọn hắn cùng Hạo Thiên chuẩn bị rút đi nguyên giới, ngươi cũng cùng theo một lúc. Tiếp xuống ta đem quan bế đâu xuất cung, đợi lượng kiếp lúc kết thúc lại mở cung môn." Dứt lời sau đó, Thái thượng lão quân bay người đi vào đâu xuất cung. Kim Giác Ngân Giác hai cái tiểu gia hỏa cũng liền bước lên phía trước, ngáp đúng đem đâu xuất cung đại môn thôi động, rất nhanh liền đem đại môn triệt để đóng lại, sau đó toàn bộ đâu xuất cung bên trên có vô số huyền quang sáng lên, trong nháy mắt không có vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1034, chẳng đường tăng sư đồ giả, nhưng phải vô thượng chính quả. Chương 1034, chẳng đường tăng sư đồ giả, nhưng phải vô thượng chính quả. Nhìn đến đâu xuất cung biến mất địa phương, Dương Tiễn đứng tại chỗ trầm ngâm phút chốc, lại hướng đến phương tây nhìn mấy lần, cuối cùng vẫn quay người rời đi, trực tiếp đi tìm Khổng Tuyên báo cáo chuyện này. Đợi đến cùng Khổng Tuyên tụ hợp sau đó, Dương Tiễn đem việc này nói, Khổng Tuyên thoáng trầm ngâm, sau đó gật đầu lời nói, "Ân, ta đã biết. Đây là hồng hoang lượng kiếp biến hóa, lão quân đã làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý, chúng ta trước không cần phải để ý đến, trước cùng ta cùng một chỗ mang người đi nguyên giới a." Tại Khổng Tuyên xem ra, lấy lão sư thực lực không có khả năng không biết La Hầu cùng Tín Ngưỡng Ma Thần liên thủ phản công, mượn lượng kiếp lực lượng muốn một lần nữa trở về. Có thể lão sư vì sao cái gì biểu thị đều không có? Chẳng lẽ cũng là tương kế tự kế? Lúc trước thời điểm, Nô Thiên một mực đang bận việc sự tình đó là rút ra Tín Ngưỡng chân giới bản nguyên, đem dung nhập Hồng Hoang thế giới bên trong, ở trong đó không thể tránh né sẽ có thai hoàng ẩm. Ngươi có thể chạm sát một cái ma thần, nhưng rất khó đem một đầu đại đạo làm hao mòn. Với lại, bị động thôn phệ Tín Ngưỡng chân giới, hao phí nhiều như vậy lực lượng, ngược lại là không bằng chủ động để Tín Ngưỡng ma thần dung nhập, mượn lượng tiếp cơ hội để tất cả thai hỏa ngầm đều bạo lộ ra. Về phần nói La Hầu cùng Tín Ngưỡng ma thần, liền ngay cả Khổng Tuyên cũng không cảm thấy sẽ có vấn đề gì, lão sư đã có thể chạm sát bọn hắn một lần, liền có thể chạm sát bọn hắn lần thứ hai. Đây là Khổng Tuyên suy đoán. Ngoại trừ đối với vực ngoại sự tình mà biết không rõ, cái khác trên cơ bản cùng Ngô Thiên ý nghĩ đồng dạng, xem như đoán được Ngô Thiên ý đồ. Tiếp xuống thời gian, Thiên Đình Đông Đảo chính thần nhanh chóng tụ tập, tại Hạo Thiên cùng Khổng Tuyên đám người tổ chức dưới, hướng đến nguyên giới bên trong chuyển gì, đợi đến đám người không có vào nguyên giới sau đó, lưu tại phía sau cùng Dương Tiễn cùng Na Cha đột nhiên dừng lại. Na Cha cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Nhị sư minh, ta có thể không đi nguyên giới sao? Sư minh ngươi không phải nói, nộ không còn muốn tiếp tục Tây Du. Đây là cái lượng này kiếp mấu chốt, ta muốn lưu lại giúp hắn." Dương Tiễn cũng đi theo lời nói, "Ta cũng muốn lưu lại. Mặc dù dựa theo sư minh nói, chúng ta không cần thiết cưỡng ép đi tại lượng kiếp bên trong cùng bọn hắn đụng tới đụng một cái, nhưng nhiều người như vậy đều đi, cũng nên lưu lại một chút."
cũng làm cho bọn hắn biết, chúng ta cũng không phải là sợ bọn hắn. Khổng Tuyên thấy thế lập tức cười đứng lên. Ta liền biết. Sau đó ở đâu cha đỉnh đầu đuốt nhẹ một cái. Các người muốn giúp Ngộ Không tự nhiên không có vấn đề, bất quá bây giờ không được. Dù sao Ngộ Không luyện hóa bản nguyên cũng cần một chút thời gian, các người trước theo ta đi nguyên giới bên trong, đem nhiều người như vậy sắp xếp cẩn thận trở lại. Nhiều người như vậy đi nguyên giới bên trong, nếu là chúng ta những người này không cẩn thận an trí, rối bời quấy rầy sư nương thanh tĩnh, chúng ta chẳng phải là cực lớn sai lầm. Dương Tiễn cùng Na Cha lập tức cười đứng lên. Sau đó hung hăng gật đầu. Quay người không có vào nguyên giới bên trong. Không lâu sau đó, Nhiên Đăng mang theo phương Tây mọi người đi tới thiên đỉnh, vốn cho là có thể sẽ có một trận ác chiến, Nhiên Đăng trong lòng thậm chí thấp thỏm vô cùng, nhưng đợi đến hắn nhìn đến không có một hai nam thiên môn sau đó, cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đây, thiên đỉnh người đâu? Thủ Dương Sơn. Vô Thiên Phật Tổ đột nhiên xuất hiện, chậm rãi đi xuống hư không, hướng đến Thái Thanh Đạo Tổ đạo tràng đi đến, trên mặt lạnh nhạt vô cùng biểu lộ, giờ phút này Thái Thanh Đạo Tổ ngồi ngay ngắn ở đạo tràng bên trong, lặng lẽ nhìn đến đi tới Vô Thiên Phật Tổ. Không nghĩ tới a, đây nghiệp vị rơi vào đạo hữu trên thân. Vô Thiên Phật Tổ khẽ cười một tiếng, trực tiếp đi đến Thái Thanh Đạo Tổ trước mặt ngồi xuống, khắp khuôn mặt là cảm khái chi ý, tại hắn cùng Hồng Quân trong tranh đấu, vốn cho là Hồng Quân là cuối cùng người thắng, không nghĩ tới cũng là làm áo cưới cho người khác. Giờ phút này mình tuy là dựa thế trở về, nhưng Hồng Quân cũng không có tốt hơn chính mình đi nơi nào. Như là chó nhà có tang đồng dạng, bỏ chạy đến hỗn độn bên trong. Vô Thiên Phật Tổ tự nhiên biết, nếu không phải là Hồng Quân bọn người ở tại vực ngoại tính kế đem Ngô Thiên dẫn đi, hắn cũng không có khả năng có trở về cơ hội. Tiểu nói này nói, ngược lại là cách không cùng Hồng Quân hợp tác một thành. Trong lòng cảm khái một chút sau đó, nhìn đến vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng Thái Thanh Đạo Tổ, Vô Thiên Phật Tổ có chút hiếu kỳ hỏi, đạo hữu giống như cũng không kinh ngạc. Thái Thanh Đạo Tổ nhưng thật ra là có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, La Hầu hóa thân Vô Thiên Phật Tổ sau đó, vậy mà trực tiếp nắm giữ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực, xem ra tín ngưỡng ma thần cho không ít ủng hộ. Cũng khó trách hắn dám đến Thủ Dương Sơn với mình. Thế là Thái Thanh Đạo Tổ nhàn nhạt lời nói, thiên đạo đại thế như thế, mặc dù có chỗ biến cố, nhưng cuối cùng vẫn trăm sông đổ về một biển, trở về nguyên bản trong quỹ tích mà đi. Ban đầu phong thần lượng kiếp thời điểm, lấy Ngô Thiên khống chế thực lực, ngay cả Hồng Quân đều không phải là đối thủ. Cuối cùng không phải là để Hồng Hoang đại thế vẫn như cũ, Ngô Thiên đều phải y theo đại thế, trước mắt cái này cái gọi là Vô Thiên Phật Tổ là được. Tại thời khắc này, Thái Thanh thậm chí ý niệm có chút tung bay, dám gọi Vô Thiên, thật không sợ vị kia trở về tìm ngươi a? Suy nghĩ một chút, Thái Thanh Đạo Tổ nhàn nhạt lời nói, đạo hữu làm bất quá là lượng kiếp khí vận, muốn mượn lượng kiếp khí vận triệt để trở về, không bằng dạng này, đạo hữu cứ việc thỏa thích thi triển, chỉ cần bất quá nhiều sát lục, ta liền chờ lấy thiên đạo đại thế phát triển. Nếu không nói, vậy ta cũng chỉ đánh xuất thủ. Lấy Thái Thanh Đạo Tổ thực lực, chưa hẳn có thể rất thẳng thắn chạm sát hữu lượng kiếp khí vận ra chỉ Vô Thiên Phật Tổ, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho hắn đây một cái lượng kiếp cái gì cũng làm không được, cuối cùng bị mình kéo chết. Chỉ là như vậy hao tổn quá nhiều, đại chiến đối với Hồng Hoang ảnh hưởng quá lớn. Vô Thiên nghe vậy cười nhẹ gật đầu, ta chính là nghĩ như vậy. Vậy liền để Đường Tam Tạng tiếp tục đi về phía Tây Thỉnh Kinh, bọn hắn nếu là có thể thành công lấy đi chân kinh, liền xem như ta thua, nếu là lấy không được chân kinh, đây một lượng kiếp khí vận liền về ta. Đợi đến quá kiểm kê đầu sau đó, Vô Thiên Phật Tổ cũng trực tiếp thân ảnh biến mất. Hắn hiện tại nguy ngập sự tình không phải cùng Thái Thanh làm lên đến, mà là thừa dịp lượng kiếp cơ hội, tranh thủ thời gian thống hợp Hồng Hoang khí vận, tín ngưỡng chi lực, không ngừng để thăng mình tu vi. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại Linh Sơn, ngồi ngay ngắn ở Đại Hùng Bảo Điện bên trên, dương mắt hướng đến phía dưới lít nha lít nhít Phật môn đệ tử nhìn lại, so trước đó thời điểm nhiều gấp bội, đều là Vô Thiên từ thiên ma giới bên trong mang ra thiên ma. Chỉ là này lại Phật ma một thể không cũng không khác biệt gì. Lúc này Nhiên Đăng cũng tới trước bẩm báo, một mặt cổ quái đem tiên đỉnh sự tình cáo chi, Vô Thiên Phật Tổ chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó đối Nhiên Đăng lời nói, vậy ngươi trước làm cái này thiên đế, duy trì thiên đạo vận chuyển, tất cả nhân viên cần thiết, Linh Sơn bên trên tùy ngươi chọn. Nhiên Đăng đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại có chút khó xử lời nói, Phật Tổ, thiên đỉnh cơ cấu khổng lồ, chúng ta đây người sợ là có chút không đủ a. Vô Thiên nghe vậy cười vang đứng lên, nhân thủ không đủ, như vậy đi, ba ngày sau đó ta chính là chúng sinh giảng đạo, người có duyên có thể lĩnh ngộ ta nắm trong tay rất nhiều đại đạo, tư chất không đủ giả, cũng có thể lấy được lấy tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thần cách pháp môn, đợi hắn thần cách ngưng tụ, cũng là có thể cùng thiên địa cùng tồn tại. Vô Thiên thốt ra lời này, Linh Sơn bên trên đám người có kinh ngạc, có trong mắt bạo phát và mang, đang tại suy nghĩ thời điểm, lại nghe được Vô Thiên phát ra cuối cùng một đạo mệnh lệnh, chuyển ta pháp chỉ, chạm sát Đường Tam Tạng sư đồ giả, nhưng phải ta phương Tây chính quả, vô biên hương hỏa khí vận, đồng thời có thể bái nhập môn hạ ta, vì ta thân truyền đệ tử. Chương 1035, Bồ Tát truyền tin, nộ không trở về. Chương 1035, Bồ Tát truyền tin, nộ không trở về. Lời nói này tại Vô Thiên Phật Tổ pháp lực ra chỉ dưới, hướng đến toàn bộ Hồng Hoang thế giới rơi đi, vang vọng tại vô số tu hành giả bên hai, lại một lần nữa gây nên sóng to gió lớn, từng cái dã tâm bị kích thích. Tiếp xuống thời gian, Vô Thiên Phật Tổ trực tiếp tại Linh Sơn khai giảng đại đạo, vô số tu hành giả mặt hướng Linh Sơn phương hướng, bắt đầu lĩnh ngộ trong đó đại đạo, giữa thiên địa đủ loại thần linh cũng đông nhiên nhiều đứng lên, vô số tu hành giả bắt đầu tranh đoạt tín ngưỡng. Tại Vô Thiên Phật Tổ truyền dạy pháp môn bên trong, thành thần cực kỳ đơn giản, chỉ cần khống chế một điểm pháp tắc chi lực, thậm chí đều không cần đến kim tiên cảnh giới, liền có thể lấy phần này pháp tắc chi lực làm tâm, ngưng tụ tự thân thần cách, không ngừng thôn phệ tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên, Vô Thiên thành chúng thần đầu nguồn, phần lớn tín ngưỡng chi lực thuận theo huyền ảo vô cùng đường tắt, cuối cùng tụ tập đến phương Tây Linh Sơn, rơi vào Vô Thiên Phật Tổ trên thân, để Ngô Thiên thực lực không ngừng tăng lên. Rất nhanh, đông đảo thần linh bắt đầu đại chiến. Không chỉ là vì tranh đoạt sinh linh tín ngưỡng, càng là bởi vì bọn hắn phát hiện, chém giết đối phương sau đó, có thể trực tiếp thôn phệ đối phương thần cách nhanh chóng để thăng mình. Toàn bộ Hồng Hoang càng phát ra hỗn loạn đứng lên. Từ Hồng Hoang biên giới bắt đầu, chậm rãi hướng đến nhân tộc tụ tập trung tâm lan tràn, cũng chính là nhân tộc hiện tại khí vận hưng thịnh vô cùng, tự có một cỗ lực lượng đem những này thần linh trông cự tại bên ngoài, sở thụ đến ảnh hưởng mới nhỏ rất nhiều. Cho dù là dạng này, nhân tộc vẫn như cũng bị không ngừng ăn mòn. Nhưng mặc kệ Hồng Hoang bên trong vô số thần linh như thế nào chinh chiến, như thế nào lẫn nhau thôn phệ, cơ bản nhất là đầu nguồn Vô Thiên Phật Tổ ổn chám không thua thiệt, theo đông đảo thần linh tín ngưỡng lan tràn, Vô Thiên đoạt được tín ngưỡng chi lực cũng càng phát ra nặng nề. Cảm nhận được điểm này sau đó, ngay cả Vô Thiên mình đều trong lòng cảm thán, ban đầu Long Hán đại kiếp thời điểm, ta làm sao lại không nghĩ tới đây điểm? Nếu là sớm đã có như vậy thủ đoạn, ta lại thế nào khả năng bại bởi Hồng Quân cái kia giấu đầu lộ đôi ra hỏa? Đột nhiên Vô Thiên thân hình chấn động, vô biên pháp lực dâng lên, hướng đến tự thân chỗ sâu chấn áp tới, sau đó có một đạo thần niệm hướng đến trong cơ thể, kết nối lấy thiên ma giới địa phương đưa qua, nhàn nhạt lời nói, gấp cái gì? Thời cơ chín muồi, ta tự sẽ trợ đạo hưu đi ra. Vô Thiên đối thoại tự nhiên là tín ngưỡng ma thần tàn hồn, giờ phút này cảm nhận được vô biên tín ngưỡng chi lực, lập tức dục dịch, lại trực tiếp bị Vô Thiên chấn áp xuống dưới. Ta đều còn không có ăn no, có thể để ngươi đi ra cùng ta đoạn. Về phần trước khi nói ước định, ta cũng không nói không giúp ngươi a. Đây không phải thời cơ còn không có thành thục sao? Đợi đến tự thân pháp lực bình lặng sau đó, Vô Thiên Phật Tổ chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu không ngừng bắt đầu tìm hiểu đến, hắn ma tổ khí vận bị tước đoạt một nửa, hiện tại Phật Tổ nghiệp vị cũng không được đầy đủ, nhưng Vô Thiên cũng không để ý, ngược lại là để hắn bắt đầu suy nghĩ mặt khác một con đường, nếu là đem tín ngưỡng ma thần thôn phệ, không phải cũng là một đầu rất tốt đường. Lại nói đường tăng bên này, tại hai cái tôn ngộ không đi phương Tây Linh Sơn phân xử sau đó, toàn bộ thiên địa đột nhiên sinh ra biến đổi lớn, trong lúc nhất thời sư đồ ba người đều không biết làm thế nào, trực tiếp dừng ở tại chỗ chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Bồ Tát xuất hiện tại đường tăng trước mặt. Đường tăng liền vội vàng hỏi, đệ tử gặp qua Bồ Tát. Bồ Tát, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nộ không đâu? Nộ không hiện tại thế nào? Bồ Tát trên mặt bất đắc dĩ chi ý, thoáng chậm một cái, liền đem Hồng Hoang thế giới phát sinh biến cố nói cho Đường Tăng. Đường Tăng sư đồ ba người lập tức đều sợ ngây người. Sau một khắc, Chư Bát Giới trực tiếp ồn ào đứng lên, chúng ta tranh thủ thời gian tán hàng đi, phân một điểm hành lý. Ta lão chư cũng trực tiếp trở về Cao Lao Trang đi, hiện tại Phật Tổ cũng bị mất, thỉnh kinh còn có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ lại lấy ma kinh? Bồ Tát có chút bất đắc dĩ lời nói, Tây Du thỉnh kinh chính là thiên đạo đại thế, đồng thời cũng là cái lượng này kiếp mấu chốt, cho nên các ngươi còn phải tiếp tục đi tới đích. Nếu là có thể thuận lợi đi đến Tây Thiên Linh Sơn, đã nói thiên đạo đại thế không thay đổi, liền có Phật Tổ trở về thời cơ. Chư Bát Giới lập tức lại bất mãn lời nói, dựa theo Bồ Tát nói, lại tiếp tục đi xuống sợ là thế gian đều là địch, chỉ bằng ba người chúng ta như thế nào có thể đi đến Linh Sơn? Trước đó xem như nhà tròi đồng dạng, đều là sớm an bài xong kịch bản, có thể sau này liền hoàn toàn khác nhau, sợ là một nước vô ý trực tiếp liền có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Hiện tại những yêu ma quỷ quái này có thể không biết lại cho nhóm người mình cứu sư phụ cơ hội, cũng sẽ không chờ lấy bọn hắn đi về binh. Chỉ cần những này yêu quái đầu góc không có bệnh, bắt được trước tiên liền trực tiếp giết chết. Bồ Tát chỉ có thể cười khổ lời nói, yên tâm đi. Nộ không chẳng mấy chốc sẽ trở về, giờ phút này hắn đang tại Đâu Xuất Cung bên trong, tại Thái Thượng Lão Quân trợ giúp bên dưới luyện hóa bản nguyên, đợi sau khi đi ra thực lực tất nhiên nâng cao một bước, các ngươi con đường về hướng Tây cũng nhiều hơn bảo hộ. Chư Bát Giới còn muốn nói điều gì? Đường Tăng lại trực tiếp đối Bồ Tát không mình hành lễ, Bồ Tát yên tâm. Việc này đã liên quan đến vô số chúng sinh, tam tạng tự nhiên không thể đổ cho người khác. Chính là leo cũng muốn leo đến Linh Sơn đi, Bần Tăng ngược lại muốn xem đây Vô Thiên dựa vào cái gì có thể phá vỡ Phật môn. Sau đó không đợi Bồ Tát nói cái gì, Đường Tăng quay đầu hướng đến Chư Bát Giới nhìn lại, Bát Giới, ngươi đã có rời đi chi ý. Vậy thì đi thôi, lần này đi gian nan hiểm trở, vi sư cũng không tốt câu lấy các ngươi theo giúp ta cùng một chỗ mất mạng. Sa Hòa Thượng cũng ở thời điểm này mở miệng. Nghĩa chính ngôn từ nói ra, nhị sư minh, ngươi yên tâm rời đi a. Sư phụ bên này tự có ta chiếu cố, nếu là có người muốn thương tổn sư phụ, trước từ ta lão xa trên thân dẫm lên. Chư Bát Giới lập tức sửng sốt một chút. Không phải. Đối mặt với tam đôi sững sờ nhìn đến mình con mắt, hắn có chút ngượng bức, trong lòng càng là vô ngữ nhỉ non đứng lên, ta chính là tùy tiện nói một chút à, thường ngày không phải cũng là dạng này. Các ngươi đều không giữ lại ta một chút không? Đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì? Đột nhiên trước mắt không gian phun trào, một đạo kim quang lập loè thân ảnh từ đó bay ra, không đợi đám người kịp phản ứng, liền trực tiếp rơi xuống Chư Bát Giới bên người, một thanh liền nắm chặt Chư Bát Giới lỗ tai. Lập tức Tôn Ngộ Không âm thanh vang lên, ngươi cái này ngốc tử, thừa dịp ta không tại lại muốn giải thể. Chư Bát Giới giống như là không có phát giác được lỗ tai đau đớn đồng dạng, sững sờ nhìn đến Tôn Ngộ Không, trước đó hắn thực lực cũng không bằng Tôn Ngộ Không, nhưng giờ phút này nhìn lại, càng là nửa điểm nhìn không thấu Tôn Ngộ Không trên thân khí tức, chỉ cảm thấy thâm thúy vô cùng. Hầu ca, ngươi có thể tính trở về. Chư Bát Giới mừng rỡ kinh hô. Tôn Ngộ Không cười hì hì lời nói, làm sao? Ta không trở lại ngươi liền thật chạy về Cao Lão Trang. Cho đến lúc này, Chư Bát Giới mới cảm nhận được lỗ tai đau đớn đồng dạng, nhưng là kêu đau đứng lên. Ôi ôi kêu to lấy, bất quá trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ bất mãn, nhưng ngược lại là mừng rỡ vô cùng. Một phen vui đùa ầm ĩ sau đó, Tôn Ngộ Không cũng rốt cuộc buông tay ra. Sau đó hướng đến Bồ Tát nhìn lại, cười nhẹ lời nói, hôm nay Bồ Tát ngược lại để ta lão tôn lau mắt mà nhìn, nghe nói đây Linh Sơn bên trên đám người toàn bộ quăng tại Vô Thiên Phật Tổ tòa hạ, từng cái đều phải cực lớn chỗ tốt. Không nghĩ tới Bồ Tát vậy mà không có. Khó được a. Bồ Tát khỏe miệng có chút co rúm một cái. Sau đó hung hăng liếc Tôn Ngộ Không liếc mắt. Ai nói ta không muốn trực tiếp ném? Chỉ là ta muốn ném là võ tổ Ngô Thiên đại nhân, mà không phải cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện Vô Thiên Phật Tổ. Bồ Tát thậm chí trong lòng âm thầm cô, hắn cũng xứng xưng Vô Thiên. Lập tức lại trực tiếp mở miệng, đối Tôn Ngộ Không lời nói, Ngộ Không, ngươi như thế nào luyện hóa nhanh như vậy? Hiện tại đến cùng thực lực gì? Ngươi rời đi thời điểm lão quân có thể lại cái gì căn dặn không? Chương 1036, Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Chương 1036, Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Nghe vậy như thế, Tôn Ngộ Không có chút đắc ý ngóc đầu lên, đây có cái gì? Cũng chính là lần này thời gian không đủ, bằng không ta lão Tôn không cần lão quân lão đầu kia hỗ trợ, ta lão Tôn mình liền có thể luyện hóa. Về phần lão nhân này nói cái gì? Tôn Ngộ Không sắc mặt hơi đổi, có chút xấu hổ chi ý. Nhớ tới trước đó tại đâu xuất cung thời điểm, tại Tôn Ngộ Không không có vào lò bắt quái sau đó, lò lửa hừng hực bên trong, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa, giống như là ở trong đó đã trải qua rất nhiều thời gian, lại như là chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, vô biên lò lửa theo mình đại phẩm tiên tiên quyết vận chuyển, phảng phất thân thể cũng thay đổi thành một cái to lớn lò luyện. Trước đó Tôn Ngộ Không được Lục Nhĩ Mi hầu bản nguyên, Xích Hào Mã hầu bản nguyên, sau đó Thái Thượng Lao Quân lại trực tiếp vì đó dẫn tới Thông Tí Viên hầu bản nguyên, ba phần bản nguyên tề tụ sau đó, dẫn xuất Tôn Ngộ Không linh minh thạch hầu bản nguyên. Bốn phần bản nguyên như là địa thủy hỏa phong tứ tượng đồng dạng, lẫn nhau giữa khí tức giao hòa, lại là trong nháy mắt ổn định đứng lên, theo Tôn Ngộ Không khí huyết vận chuyển, nhanh chóng bắt đầu dung hợp. Cũng không biết trải qua bao lâu, giống như là một cái chớp mắt, lại như là vô cùng tuế nguyệt. Nhưng mặc kệ đến cùng tốn hao bao lâu thời gian, tại Tôn Ngộ Không trong cảm giác, đó là khép lại mở ra, trong cơ thể mình đã sinh ra cực lớn biến hóa. Không đợi Tôn Ngộ Không đá văng lò bắt quái, liền nghe đến Thái Thượng lão quân bồi rối âm thanh truyền đến trong lò, nghe Tôn Ngộ Không nhịn không được cười lên, "Đừng đạp, đừng đạp. Cái này cho ngươi mở ra." Đợi đến lò bắt quái ầm vang mở ra, Tôn Ngộ Không thân hình nhảy lên liền từ trong lò bay ra, rơi vào tại Thái Thượng lão quân bên người. Thái Thượng lão quân mắt sáng như đuốc, tại Tôn Ngộ Không trên thân vừa đi vừa về dò xét, lập tức khắp khuôn mặt là cảm khái chi ý, không được gật gật đầu. Tâm lý càng là không ngừng nói thầm lấy, đây đầu khỉ quả nhiên là có đại tạo hóa, đại cơ duyên. Nô thiên chuyện gì xảy ra? Tốt như vậy đồ đệ đều bị hắn thu. Tiếp xuống Thái Thượng lão quân cũng không chần chờ nữa, trực tiếp khi đem lượng kiếp biến hóa cáo chi, Tôn Ngộ Không càng nghe càng là ánh mắt nghiêm trọng, nhưng trong lòng cũng không kinh ngạc. Dù sao, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến Như Lai tịch diệt. Đợi đến Thái Thượng lão quân dứt lời sau đó, Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ nói ra, "Lão quân, dựa theo ngươi thuyết pháp này, lượng kiếp mấu chốt còn tại ở đi về phía Tây Thỉnh Kinh sự tỉnh, ta lão Tôn còn phải đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đây Vô Thiên Phật Tổ có thể nhịn được không đối với ta chờ xuất thủ?" Thái Thượng lão quân cười nhẹ lời nói, "Yên tâm yên tâm. Bây giờ lượng kiếp bên trong, đại thế tại hắn, nhưng hắn cũng phải giảng quy tắc, nếu không có là người cùng hắn không nói quy tắc, hắn thế tất gánh không được." "Ân, ngươi như vậy nhìn ta làm gì?" Thái Thượng lão quân ánh mắt đột nhiên giật mình, vô ý thức liền muốn che mình ống tay áo, nhưng Tôn Ngộ Không đã cười hì hì nhào tới, một bên cùng Thái Thượng lão quân cười nói, một bên khác hai cánh tay đã duỗi đi vào, sờ soạng đứng lên. Lời tuy như thế, nhưng tiếp xuống không biết có bao nhiêu người muốn làm cho chúng ta sư đổ vào chỗ chết, lão quân chẳng lẽ không cho điểm ủng hộ? Thái Thượng lão quân vừa bực mình vừa buồn cười, liên hội vàng đem Tôn Ngộ Không đẩy ra. "Ngươi đây đồ khỉ." Tôn Ngộ Không vừa cười lời nói, "Cái kia chí ít giúp ta sư phụ đem đầu bên trên siết chặt lấy xuống a. Linh Sơn bên trên khẳng định có người biết được khẩn cô chú, nếu là cùng sư phụ ta vừa thấy mặt, sư phụ chẳng phải trực tiếp uổng phí." Như thế cái nghiêm chỉnh tình cầu. Thái Thượng lão quân nghe vậy thoáng trầm âm, lập tức liền bóp một cái pháp quyết, một đạo thanh quang ở trước mắt trống rông dâng lên, cuối cùng hóa thành một cái hư ảo nhưng lại chân thật phù lục. "Cầm a, này phù lục có thể giải đường tăng khẩn cô chú." Thấy thế như thế, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi lẩm bẩm đứng lên, ta liền biết, những người này rõ ràng là có thể giải khẩn cô chú. Có thể đều lừa gạt ta lão Tôn không có cách, tiếp trước sửng sốt để ta lão Tôn một mực đưa đến Thỉnh Kinh kết thúc. Tôn Ngộ Không đem phù lục thu hồi sau đó, lại tiếp tục muốn đi kéo lão quân ống tay áo, đồng thời cười hì hì lời nói, "Lão quân, ngươi cái kia kim cương chặt cho ta mượn dùng dùng." Đây kim cương chặt không có gì không thu, thật sự là để Tôn Ngộ Không trông mà thèm, lần trước không thể nắm bắt tới tay, lần này lại nhịn không được nếm thử một phen, nhưng Thái Thượng lão quân chỉ là cười mắng, "Đi đi đi, tìm ngươi sư phụ đi. Sư phụ ngươi pháp bảo không thể so với ta nhiều." Nói chuyện đồng thời vung khẽ trong tay phát trận, nhẹ nhàng hất lên liền đem Tôn Ngộ Không quyển ra đâu xuất cùng, sau đó không gian chợt lóe, lần nữa biến mất giữa thiên địa. Đứng tại không có vật gì hư không bên trong, Tôn Ngộ Không nhịn không được thấp giọng cười mắng một câu, "Keo kiệt, không phải liền là một cái phá trạc tự sao?" Sau đó lại cúi đầu nhìn về phía trong tay, Tôn Ngộ Không bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, một cái hồ lô xuất hiện trong tay, đây tự nhiên là mới vừa nhân cơ hội từ lão quân trên thân sơ tới. Thái Thượng lão quân tự nhiên sẽ hiểu, nhưng có lẽ cảm thấy đích xác muốn cho điểm ủng hộ, dứt khoát liền giả bộ không biết, để Tôn Ngộ Không đáp thủ. Tôn Ngộ Không lại cười hi hi lắc lư một cái. Đông đông đông. Nghe được bên trong đan dược âm thanh, lúc này mới vẻ mặt tươi cười đem hồ lô thu hồi, sau đó quay người hướng đến đi về phía tây trên đường, đường tăng đám người chỗ địa phương bay đi. Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không nói những này, bằng không chẳng phải là thật không có mặt mũi. Bởi vậy đối mặt Bồ Tát hiếu kỳ ánh mắt, chỉ là cười nhẹ lời nói, lão quân chỉ là để cho chúng ta tiếp tục thỉnh kinh, thật cũng không nói cái gì. Đúng, sư phụ ngươi nhìn đây là cái gì? Tôn Ngộ Không tiếng nói nhất chuyện, thả ra trước đó đạt được tấm bùa kia. Đám người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, đều ánh mắt sáng ngời hướng đến trước mắt huyền quang lưu chuyển phù lục xem ra, lại là hiếu kỳ, lại là không hiểu, lập tức liền nghe Tôn Ngộ Không cười lời nói, sư phụ, vật này có thể giải mở trên đầu ngươi siết chặt, tiếp xuống hung hiểm vô cùng, vạn nhất có người trực tiếp đối ngươi niệm lên khẩn cô chú, chẳng phải là đau cũng đau chết. Cho nên ta lão Tôn nói cái gì cũng làm cho lão quân cho một đạo phù lục. Đường Tăng nghe vậy lập tức đại hỉ, càng là cảm động vô cùng nói một tiếng, Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lại không suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là phất tay đem Đường Tăng mũ thổi ra, lộ ra kim quang lập loè siết chặt, sau đó dựng thẳng để tay ra một đạo pháp lực, đối phù lục một chỉ, Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Sau một khắc, phù lục đống nhiên bay đi. Bá. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh thanh quang, rơi vào Đường Tăng trên đỉnh đầu, tại đây thanh quang chiếu rọi phía dưới, nguyên bản đã như là mọc rễ nảy mầm siết chặt, lại là thật chậm rãi bay lên. Bồ Tát thấy thế trong mắt khẽ động, nhưng nàng chưa kịp có hành động, Tôn Ngộ Không đã tiến lên một tay lấy đây siết chặt bắt lấy, nhìn cũng không nhìn trực tiếp nhét vào ngực mình, sau đó cười hì hì đối Bồ Tát lời nói, Bồ Tát sau này thế nào dự định? Là muốn cùng chúng ta cùng đi phương Tây Linh Sơn. Chương 1037, chết hầu tử, dám như thế nhục ta. Chương 1037, chết hầu tử, dám như thế nhục ta. Bồ Tát lập tức muốn chọc giận cười. Ta đường đường Bồ Tát, cùng các ngươi cùng đi Linh Sơn thỉnh kinh. Vậy được hình dáng ra sao? Với lại, Vô Thiên Phật Tổ trở ngại các ngươi tại lượng kiếp bên trong thân phận, không biết trực tiếp xuất thủ đối với các ngươi, nhưng ta liền chưa hẳn. Hiện tại không tìm cái địa phương bắt đầu cầu, còn chủ động đưa đến trước mặt hắn. Đây không phải là mình tìm kích thích sao? Không còn gì để nói sau đó, Bồ Tát nhàn nhạt lời nói, các ngươi chính là thiên mệnh tỉnh kinh người, ta liền không nhúng vào. Bất quá nếu là có cái gì cần trợ giúp, cứ việc chuyển tin cho ta. Nói đến, lại từ tịnh bình cảnh dương liễu bên trên gỡ xuống 5 mảnh lá liễu, nhẹ nhàng vung lên liền hướng đến Đường Tăng sư đồ trên thân rơi đi, dung nhập hắn trên thân thể, thậm chí ngay cả Bạch Long Mã đều phải một phần. Sau khi làm xong những việc này, Bồ Tát tâm bên trong than nhẹ một tiếng, ai, ta có thể làm cũng liền chút này. Hy vọng đợi đến lượng kiếp bình định, võ tổ đại nhân trọng chỉnh thiên đạo đại thế sau đó, có thể đọc lấy ta một điểm tốt. Lập tức liền quay người rời đi, thân ảnh tiêu tán trong mắt mọi người. Đợi đến Bồ Tát rời đi sau đó, Đường Tăng sắc mặt kiên nghị đứng lên, đối chúng đồ đệ lời nói, đi thôi, chúng ta cũng nhanh chóng khởi hành, tranh thủ sớm ngày đến Linh Sơn. Ta ngược lại muốn xem đây Vô Thiên Phật Tổ có bản lãnh gì có thể hỏa loạn Phật môn. Sư đồ một đoàn người đi không bao lâu, đã cảm thấy càng phát ra nóng bức đứng lên, Tôn Ngộ Không trong lòng hiểu ra, đây là đến Hỏa Diễm Sơn, tiếp xuống muốn đối mặt đó là Thiết Phiến công chúa. Vị này chính là Ngưu Ma Vương vợ cả, cũng là cái kia Hồng Hải Nhi mẫu thân. Tại nguyên bản đại thế bên trong, Thiết Phiến công chúa bởi vì oán hận Tôn Ngộ Không xuất thủ, để Bồ Tát lấy đi Hồng Hải Nhi, chết sống không nguyện ý mượn quạt ba tiêu, phí hết một phen khí lực mới qua Hỏa Diễm Sơn, thậm chí đem Ngưu Ma Vương cũng dẫn đi qua. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không cố kỵ. Bây giờ thực lực nâng cao một bước sau đó, Tôn Ngộ Không càng phát ra cảm thấy đây đều không phải là vấn đề, liền xem như Ngưu Ma Vương đến, cũng chính là mấy cây gậy vấn đề. Dù sao cùng Ngưu Ma Vương cũng không có kết bái, không tồn tại không hạ thủ được. Thậm chí lấy Đường Tăng hiện tại thực lực, liền xem như kiên trì từ Hỏa Diễm Sơn bình lội qua đi, cũng không phải không được. Bất quá Tôn Ngộ Không trong lòng cảm thấy, bây giờ thỉnh kinh chi lộ thành Đường Tăng tu tâm chi lộ, hắn chưa chắc sẽ làm như không thấy, trực tiếp đi ngang qua. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết Hỏa Diễm Sơn. A, không đúng, cùng kiếp trước lại không đồng dạng. Càng đến gần Hỏa Diễm Sơn, Tôn Ngộ Không càng là phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, dân chúng lại là từng nhà cung phụng Thiết Phiến công chúa pho tượng, phục làm hỏa thần. Chư Bát Giới cũng nói thầm đứng lên, không đúng, đám lửa này Đức Tinh Quân để chỗ nào? Dầu gì các ngươi cung phụng trúc dung đại thần cũng được, làm sao đây Thiết Phiến công chúa liền thành hỏa thần? Tôn Ngộ Không nhíu mày trầm ngâm, lập tức trong mắt kim quang bắn trụm, hướng đến hỏa thần đến bài vị nhìn lại, sau đó liền thấy có nhạt màu trắng tín ngưỡng chi lực từ bách tính đỉnh đầu lượn lờ mà lên, rơi vào bài vị bên trên, cuối cùng hướng đến Hỏa Diễm Sơn hội tụ mà đi. Lúc này Đường Tăng cũng đối với một bên dân chúng hỏi thăm đứng lên, biết được Thiết Phiến công chúa tin tức, sau đó quay đầu liền hướng đến Tôn Ngộ Không xem ra, đều không đợi Đường Tăng đặt câu hỏi, Tôn Ngộ Không liền cười lời nói, sư phụ, ta biết đây Thiết Phiến công chúa chính là Ngưu Ma Vương vợ cả, năm đó ta lão Tôn tại Hoa Quả Sơn tiêu giao thời điểm, cùng đây Ngưu Ma Vương cũng pha trò qua, tạm đợi ta đi dò xét một phen. Tôn Ngộ Không dứt lời sau đó bay người về phía Thiết Phiến công chúa động phủ mà đi. Đợi cho động phủ phía trước sau đó, Tôn Ngộ Không đầu tiên là dùng kim cô đồng gõ cửa một cái, sau đó cười hì hì hô đứng lên, tẩu tẩu, tẩu tẩu mở cửa a, là ta. Lúc này Thiết Phiến công chúa đang tại tu hành, Vô Thiên Phật Tổ đem lưng tụ thần cách chi pháp chuyển khắp hồng hoang sau đó, Thiết Phiến công chúa tự nhiên cũng nhịn không được thử một phen, lại thêm nàng thân ở Hỏa Diễm Sơn, khổ nạn là tín ngưỡng tốt nhất thổ nhưỡng, thu thập đứng lên lại thuận tiện bất quá, rất nhanh liền ngưng tụ tự thân thần cách, thần lực ra chỉ phía dưới, Thiết Phiến công chúa thực lực cũng đống nhiên tăng cường, càng phát ra trầm mê tại đối với tín ngưỡng chi lực thu thập bên trong, thường thường liền châm ngòi thổi gió. Sau đó Hỏa Diễm Sơn xung quanh dân chúng liền bắt đầu phụng Thiết Phiến công chúa vì trưởng quản hỏa diễm thần linh, ngày đêm chiều bái. Đang cảm thụ được thần lực huyền diệu thì đống nhiên bị bên ngoài truyền đến âm thanh buồn tỉnh, Thiết Phiến công chúa mở to mắt, lại nghiêng tai lắng nghe một phen, trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng, tẩu tẩu, chẳng lẽ là Lao Nưu huynh đệ? Nàng cùng Nưu Ma Vương đang tại ở riêng náo mâu thuẫn, nhưng nếu là Nưu Ma Vương huynh đệ tìm tới cửa, người ta tẩu tẩu đều gọi đi ra, cũng không thể không nể mặt mũi a. Ngoại nhân trước mặt giữ gìn một cái nam nhân, đây điểm Thiết Phiến công chúa vẫn là biết.
Lúc này trên mặt hiện ý cười, đứng dậy lượn lờ hướng đến động phủ bên ngoài đi tới, vừa đi vừa cười lời nói, là vị nào huynh đệ a? Nhưng Tôn Ngộ không chết sống không nói, một mực vui tươi hớn hở hô hào là ta hắn cũng không dám lập tức cho biết tên họ, lấy kiếp trước kinh nghiệm, đây Thiết Phiến công chúa bởi vì Hồng Hải Nhi sự tình, trong lòng đối với mình oán hận đây. Quả nhiên, đợi đến Thiết Phiến công chúa đi tới sau, nhìn đến Tôn Ngộ không lần đầu tiên, lập tức sắc mặt đổi biến, trên mặt ý cười trong nháy mắt thu hồi, một bộ trừng mắt lạnh dựng thẳng bộ dáng, đối Tôn Ngộ không liền phẫn nộ quát, nguyên lai là ngươi cái này chết hầu tử, ai là ngươi tẩu tẩu? Ngươi hại ta Hải Nhi, bây giờ lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, thật cho là ta không dám ra tay với ngươi. Tôn Ngộ không đội vàng sau này nhảy một cái, giống như là tránh một cái Thiết Phiến công chúa mãnh liệt khí thế, sau đó cười hì hì nói ra, tẩu tẩu lời ấy sai rồi, ta làm sao lại hại Hồng Hải Nhi? Hắn bây giờ tại Bồ Tát thân vừa làm thiện tài đồng tử, cũng coi là được chính quả, có chỗ dựa, không thể so với hắn khi Sơn Đại Vương mạnh mẽ. Chán, hiện tại Bồ Tát mình đều đường chạy, đây Bát Sát Bưng có chút bất ổn a. Tôn Ngộ không trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện, trong lòng âm thầm cô đứng lên, cái này cũng không có việc gì. Đợi đến lượng kiếp kết thúc, bình định lập lại trật tự, Hồng Hải Nhi vẫn như cũng là có rộng lớn tiền đồ. Lúc này nói thẳng ra muốn mượn quạt ba tiêu ý đồ đến, sau đó liền gặp được Thiết Phiến công chúa cười nhạo một tiếng, lạnh lùng lời nói, ngươi còn không biết xấu hổ tìm ta mượn cây quạt. Ta không có tìm ngươi cái này chết hầu tử phiền phức cũng không tệ rồi. Tôn Ngộ không, ngươi sẽ không phải không biết ta. Vô Thiên Phật Tổ đã xuống pháp chỉ, phàm là có thể chạm sát các ngươi sư đồ đều có thể đến đại tạo hóa. Ta Thiết Phiến cũng không muốn đây tạo hóa, nhưng giữa chúng ta có thủ vô ân, mượn cây quạt ngươi cũng không cần nhớ, xéo đi nhanh lên à. Tôn Ngộ không nghe vậy lại cười hi hi lời nói, tẩu tẩu lời ấy sai rồi. Liên tính không nói ta cho đại chất tử tìm nơi đến tốt đẹp, nếu không có ta lão Tôn năm đó một cước đạp lăn lò bắt quái, như thế nào có hôm nay hỏa diễm sơn, ngươi như thế nào có thể sinh ra một cái có thể phun tam muội chân hỏa Hồng Hải Nhi. Nói đến lúc này, Tôn Ngộ không con mắt đột nhiên sáng lên đứng lên. A, Thiết Phiến công chúa cũng không phải là hỏa hành, Nưu Ma Vương cũng không có hỏa hành bản nguyên, bọn hắn hai cái sinh hải tử làm sao lại trời sinh có thể nôn tam muội chân hỏa? Hẳn là sinh cái con ngẽ con a. Chẳng lẽ lại? Nghĩ như vậy, Tôn Ngộ không lập tức hoài nghi ánh mắt hướng đến Thiết Phiến công chúa nhìn lại. Thiết Phiến công chúa trên mặt cũng đột nhiên một đỏ, sau đó thẹn quá hóa giận đối Tôn Ngộ không lời nói, ngươi đây chết hầu tử, dám như thế nhục ta. Lập tức há mồm phun một cái, quạt ba tiêu liền trực tiếp bay ra, đối Tôn Ngộ không liền hung hăng quạt đứng lên.